Đường đại gia thích đồ sứ, đi dạo tất cả đều là bán đồ sứ gian hàng, Tống Lâm Tiên không có gì đặc biệt thích, cũng chỉ có không đi theo Đường đại gia sau lưng. Hai người đi dạo mấy cái gian hàng, cũng không có phát hiện đặc biệt thích đông tây đồ vật. Đường đại gia đi mệt, tìm một chỗ nghỉ uống trà, dặn dò Tống Lâm Tiên mấy câu, Tống Lâm Tiên cười gật đầu trả lời một tiếng, liền bắt đầu một mình đi dạo du đứng lên. Nay một hồi, nàng là cái gì gian hàng đều nhìn, nhưng là Tống Lâm Tiên đối với địa cầu trên văn vật đồ cổ cái gì quả thực không có gì nhiều hứng thú, đi dạo nửa ngày cũng không thấy đập vào mắt, nàng vừa muốn tìm Đường đại gia, cũng không muốn khi đi ngang qua một cái bán tạp hóa gian hàng lúc tâm thần động một cái, tựa hồ nơi đó có cái gì đông tây đồ vật hấp dẫn mình vậy. Nàng lập tức phản xoay người lại tìm được gian hàng, cẩn thận ngồi chồm hổm xuống cẩn thận quan sát cấp trên đông tây đồ vật. Nhìn nửa ngày mắt thường cũng không nhìn ra có cái gì bất đồng tới, bất đắc dĩ, chỉ có thể điều động quanh thân linh lực mở thiên nhãn. Tống Lâm Tiên là có thể mở thiên nhãn, nhưng là nàng mới vào phù đạo cửa, muốn mở thiên nhãn rất không dung tha dễ dàng, cho nên sống lại tới nay nàng cũng không có mở qua, hơn nữa nàng lại thâm sâu biết thiên đạo số mạng thay đổi, vì vậy càng không có dùng thiên nhãn đi xem qua người khác số mạng. Nay một hồi, nếu không phải vì tìm được cái đó làm động tới nàng tâm thần, nàng nếu là không có lấy được nhất định sẽ hối hận không thôi đông tây đồ vật, nàng cũng tuyệt sẽ không mở thiên nhãn. Thiên nhãn mở một cái, một đạo nhìn bằng mắt thường không tới kim quang bắn ra. Tống Lâm Tiên cảnh vật trước mắt biến đổi, nguyên lai phong phú nhiều màu sắc thế giới chỉ còn lại hắc bạch hai màu sắc, ở nơi này một mảnh hắc bạch trong, một cái phát ra hồng quang vật phẩm hết sức gây cho người chú ý. Cái đó đông tây đồ vật là một cái tượng gỗ, là dùng gỗ đào mài giũa mà thành một con khỉ nhỏ. Tống Lâm Tiên thở một cái, lập tức đem linh khí thu hồi, nhắm thiên nhãn. Nàng cười cười, ngón tay một cái bẩn thỉu mâm lớn hỏi vị kia chủ sạp, "Chú, cái này cái mâm bao nhiêu tiền?" Chủ sạp hẳn là nhìn nàng một cô bé, tuổi tác không lớn, lớn lên vừa đáng yêu, liền cười cười, "Tiểu cô nương, kêu nhà ngươi đại nhân tới, khác ngươi mua đông tây đồ vật trở về ai hấn?" "Không có sao." Đối với chủ sạp có lòng tốt Tống Lâm Tiên là thật hưởng thụ, nàng cười lắc đầu, "Ông nội ta nói kêu ta tự làm chủ, còn nữa, hắn muốn rèn luyện ta nhãn lực." Chủ sạp muốn đây cũng là cái gì thế ra xuất thân tiểu cô nương, nói không chừng mua đông tây đồ vật chút tiền này ở người ta mà nói thật coi như không cái gì, liền chân thành cười cười, ngươi muốn là vui vẻ liền tiểu 50 đồng tiền coi như, cái này cái mâm tuy bẩn, nhưng cũng là thanh hoa mâm, nói không chừng là nguyên thanh hoa đâu. Bên cạnh có một chủ sạp nghe cho kỹ cười, khắc cũng không có việc gì liền liên hệ nguyên thanh hoa, ngươi tưởng nguyên thanh hoa tràn lan thành hai. Tống Lâm Tiên cũng không giận, đối với chủ sạp cười nói, chú, ngài cái này cái mâm là thật không đáng giá 50 đồng tiền, chẳng qua là mới vừa rồi ngài nhắc nhở ta kêu người lớn trong nhà tới, ta muốn ngài phải là một người tốt, liền hướng ngài một câu nói kia, 50 đồng tiền ta mua, chẳng qua là ta vẫn cảm thấy có chút thua thiệt, ngài có thể hay không cho ta một cái hàng bán kèm. Tống Lâm Tiên lời nói này thật là dễ nghe, khen chủ sạp mặt mày hớn hở, chỉ một cái than thượng kia một đống vật nhỏ, những thứ này bên trong ngươi tùy tiện chọn. Tống Lâm Tiên mừng rỡ trong lòng, bởi vì con kia nhỏ khỉ gỗ liền ở bên trong. Nàng kêu chủ sạp cầm đông tây đồ vật đem thanh hoa mâm bọc lại, lại nhặt lên con kia khỉ gỗ, ta nhìn cái này khỉ nhỏ rất tốt nhìn, liền cái này đi. Chủ sạp liếc mắt nhìn, bất quá chỉ là cái gỗ đào chạm khắc đồ chơi nhỏ, thợ điêu khắc cũng không tốt lắm, cũng không có để ý, cầm đi. Trả tiền. Tống Lâm Tiên trong lòng tràn đầy đều là kích động cùng vui mừng, nàng cầm đông tây đồ vật từ từ hướng Đường đại gia chạy đi đâu đi. Đường đại gia uống một hồi trà, mới chịu đứng dậy đi tìm Tống Lâm Tiên, liền thấy tiểu nha đầu ôm đông tây đồ vật tới, Đường đại gia trong lòng cả kinh, lòng nói tiểu nha đầu đừng cho người lừa gạt, mua một ít không đáng giá làm đông tây đồ vật trở về, cũng không biết xài bao nhiêu tiền. Đến khi Tống Lâm Tiên tới, Đường đại gia vội vàng cùng người muốn một ly thức uống đặt ở Tống Lâm Tiên trước mặt, "Lâm Tiên, vội vàng uống hớp thức uống." Tống Lâm Tiên cười cười, đem mâm lớn buông xuống, có thể con kia nhỏ khỉ gỗ nhưng thật chặt toàn, một khắc cũng không dám buông lỏng, nàng một tay toàn nhỏ khỉ gỗ, một tay bưng lên thức uống uống mấy hớp. Lúc này, Đường đại gia đã đem nàng mua mâm lớn cầm lên, nhìn kỹ một lúc lâu, lại cùng cái này quầy ăn vặt chủ sạp muốn một chậu nước, hắn cầm nước đem mâm lớn đơn giản rửa giấy một chút, vừa cẩn thận nhìn một lúc lâu, thần sắc nghiêm trọng, hết sức nghiêm túc. "Làm sao?" Tống Lâm Tiên thấy Đường đại gia cái bộ dáng này hết sức buồn cười. Đường đại gia cau mày một cái, hạ thấp giọng, "Cái này cái mâm không đơn giản, ngươi cầm xong, trở về chúng ta nói sau." Tống Lâm Tiên cũng cùng trong lòng cả kinh, sau đó biết, giao dịch này sẽ chỉ sợ không phải như vậy đơn giản, liền trịnh trọng gật đầu một cái. Đường đại gia cũng không tâm tư gì đi dạo nữa, kêu tiểu lưu đi đem Vương lão đầu tìm trở về, mấy người cũng không nữa ngồi xuống, liền trực tiếp rời đi giao dịch hội lái xe đi Vương lão đầu trong tiệm. Vừa vào cửa, Vương lão đầu cũng có chút mất hứng, nhiều cơ hội tốt ta, ngươi làm sao cũng không kêu ta nhiều đi dạo một hồi. Đường đại gia chừng hắn một cái, hô to cái gì, bao nhiêu tuổi, làm sao còn cùng lúc còn trẻ một cái tinh khí. Tống Lâm Tiên cuối cùng đi vào, vào cửa liền hỏi đường đại gia, làm sao? Đường đại gia kêu Tống Lâm Tiên đem cái đó cái mâm lấy ra bỏ lên trên bàn cho Vương lão đầu nhìn, ngươi nhìn một chút. Đường đại gia nghe lời này một cái liền tắt hơi, không phải là một nguyên thanh hoa. Ngươi tưởng nguyên thanh hoa là cái gì? A, là tùy ý có thể mua nát phố lớn đông tây đồ vật. Tống Lâm Tiên vội vàng cho đường đại gia thuật khí, đường gia gia ngươi đừng tức giận, là một cái nguyên thanh hoa thật đụng không được. Đường đại gia vừa nghe lập tức đoạt lại uống, Tống Lâm Tiên ngồi ở một bên nhìn hai người này không ngừng cười. Vương lão đầu cầm lên mâm lớn nhìn một hồi đối với đường đại gia gật đầu, đúng là nguyên thanh hoa không thể nghi ngờ. Đường đại gia trùng trùng buông xuống chén tới, đường mẫu cả đời yêu quý cổ tử, nếu là ngay cả một nguyên thanh hoa cũng không nhìn ra được, há chẳng phải là quá vô dụng. Vương lão đầu sờ mũi một cái, toàn làm ta chưa nói. Đường đại gia thở dài, xoay đầu lại hỏi Tống Lâm Tiên, này cái mâm bao nhiêu tiền mua? Tống Lâm Tiên vẫn chưa trả lời, hắn liền lầm bầm lầu bầu, thật nếu nói, bao nhiêu tiền đều không coi như là ta. Tống Lâm Tiên đưa ra năm ngón tay ở đường đại gia bên cạnh lắc lư, đường đại gia sợ hãi kêu, 5.000, ngược lại cũng rất tiện nghi. Kìa a. Tống Lâm Tiên lắc đầu, không phải 5.000, là 50, còn có một cái hàng bán kèm. Đường đại gia kinh mặt đầy điệp tử đều cơ hồ triển bình, thập, cái gì, 50, ngươi đứa nhỏ này, nhặt lớn tiện nghi. Chương 29, càn khôn phủ. Tống Lâm Tiên bây giờ đã không phải là rất thiếu tiền, chắc chắn sẽ không đem cái mâm hiện đang xử lý rơi. Phải biết, đầu thập niên 80 kỳ đồ cổ giả cả cách nhưng là rất thấp, thật là liền có thể nói là cải trắng giả cả. Coi như là nguyên thanh hoa mâm lớn, lúc này cũng bán không cao giả cả, cái này cái mâm bỏ đến khi nguyên thanh hoa bị rang nóng thời điểm xuất thủ, kia mới thật sự một bản vạn lợi chuyện tốt đâu. Tống Lâm Tiên còn nhớ một đời kia ở Vương gia có một hồi Vương Minh uống say sông sông trở về hồ ngôn loạn ngữ một trận, trong đó có nguyên thanh hoa tin tức, thật giống như là vị nào con nhà giàu hết sức yêu thích đồ cổ, cũng là vận khí tốt. Lại móc nhà cũ móc cái nguyên thanh hoa lớn lon, phía sau chuyển tay bán đi, lại bán hơn mấy triệu, kêu Vương Minh đều nóng mắt đâu. Những chuyện này ở Tống Lâm Tiên trong đầu đi một vòng, nàng đối với đường đại gia cười một tiếng, ta trước lưu đi. Đường đại gia gật đầu, không thiếu tiền lời lưu cũng tốt, thịnh thế đồ cổ loạn thế hoàng kim, ta nhìn thế đạo này mau hưng thịnh, đến lúc đó à, đồ cổ nhưng là đáng tiền đồ chơi. Tống Lâm Tiên ngược lại là rất bội thuyết phục đường đại gia này lâu dài ánh mắt, cũng cùng cười, ta nghe ngài. Nàng đem thanh hoa mâm cầm lên nhìn một chút, lại giao cho Vương lão đầu trong tay, Vương gia gia, cái này mâm lớn ta không có phương tiện mang về nhà, trước tiên ở ngài nơi này tồn một đoạn thời gian được không? Được a, được a. Vương lão đầu vừa nghe xoa tay thẳng vui, quá được, ngươi chỉ để ý bỏ, gia gia cho ngươi khỏe tốt coi giữ. Đường đại gia dùng sức trừng Vương lão đầu, tiện nghi ngươi này lão hồ đồ. Ha ha, Vương lão đầu cười to hai tiếng, ngươi chính là nữa nóng mắt vừa có thể làm sao? Lão tử chính là không cho ngươi đem chơi, cho ngươi tức chết. Đường đại gia quả nhiên tức phùng mang trợn mắt. Tống Lâm Tiên còn nhớ nàng mua cái đó gỗ khỉ nhỏ, cũng không có ở Vương lão đầu giấy cửa hàng trong ở lâu, đem thanh hoa mâm giao phó thỏa đáng sau liền rời đi. Về đến nhà thời điểm, Tống Lâm Tiên chỉ thấy nhà một người cũng không có, một phòng an tĩnh. Nàng cười cười, cũng biết Tống gia người đều là không ở yên, phàm là chủ nhật, chính xác chạy ra bên ngoài, Phương Phương khẳng định hẹn người khác với nhau đi dạo phố. Tống Đức khẳng định đi Lưu Ly Hán, Tống Văn Bân cùng Tống Ngọc Tiên kia hai cái không biết dã đi đâu. Tống Lâm Tiên chen vào môn, cầm ra khỉ nhỏ nhìn nhiều lần, cũng không nhìn ra nơi nào cùng người khác bất đồng, không có biện pháp, nàng không thể làm gì khác hơn là thả ra chút linh khí tới thử dò. Thử lần này, Tống Lâm Tiên thiếu chút nữa không có bị hù chết. Nàng thả ra về điểm kia linh khí lập tức liền tiểu khỉ nhỏ cho hút, hơn nữa, khỉ nhỏ hấp thu một chút linh khí còn không coi như, lại như phụ cốt chi thư vậy nhận đúng nàng. Dùng sức ép nàng tiếp tục thả ra linh khí. Không một hồi nữa công phu, nàng mấy ngày nay tu luyện được linh khí liền hao tổn không còn một ngống. Hù Tống Lâm Tiên sắc mặt tảm đạm, liền môi đều không có nửa điểm huyết sắc. Ngay tại Tống Lâm Tiên đều cảm giác trên người sắp khô kiệt thời điểm, con kia khỉ gỗ trong lúc bất chợt ánh sáng đại thịnh, một cổ mãnh liệt linh khí xông thẳng Tống Lâm Tiên bí quyết đi. Tống Lâm Tiên vội vàng bày thỏa đáng tư thái một bên hấp thu những linh khí này, một bên dọc theo tức định đường đi vận hành. Cũng không biết quá nhiều lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là thật lâu, Tống Lâm Tiên mở mắt ra, trong lúc bất chợt liền cười. Không nghĩ tới nàng còn có tốt như vậy thời vận. Cái này gỗ con khỉ lại là dùng viễn cổ thời điểm tu hành giới bản đảo một sở chẳng khác, hơn nữa bên trong còn nói người chạm chỗ phát trận, một mực ở một nơi linh khí ân cần săn sóc, sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, khỉ gỗ chủ nhân có thể là đi đi, cũng chưa có dậy đi ra. Thằng đến không biết cái gì năm tháng, có người đem khỉ nhỏ moi ra, chẳng qua là người nọ không biết hàng, tùy ý ném ở một bên, phía sau mới tiện nghi Tống Lâm Tiên. Có thể nói, con này khỉ gỗ con là viễn cổ thời điểm chế ra pháp khí, là chuyên môn dùng để phụ trợ mới nhập môn huyền học mới người tu hành hơn nữa trợ giúp kỳ mở thiên nhãn pháp khí. Tống Lâm Tiên cũng coi là đánh bậy đánh bạ kêu khỉ gỗ con hỗ trợ mở thiên nhãn, từ nay về sau còn muốn nhìn cái gì, cũng không cần mình khiến cho linh khí tốn sức trông mong mở thiên nhãn. Đây là chuyện thật tốt, hơn nữa, khỉ gỗ con những năm này ở linh huyệt trong hấp thu linh khí cũng không ít, những linh khí này cũng hơn một nửa bị Tống Lâm Tiên hấp thu. Nàng rốt cuộc không cần là cấp thấp nhất nhập môn cấp bậc phù đạo học đồ, mà là đã tiến vào một cấp cảnh giới lớn phù đồ. Đứng dậy, Tống Lâm Tiên thử vận hành linh khí, tâm lý 10 phần phấn khích, cũng là vạn phần cao hứng. Nàng ở trong phòng chuyển mấy vòng, nghĩ đến món đó một mực không giải quyết chuyện, cười lạnh một tiếng, cầm ra bút cùng mực đỏ tới, ở lá bùa trên bắt đầu vẽ bùa. Nay một hồi, Tống Lâm Tiên muốn vẽ một tấm thật lòng phù, tác dụng mà, chính là muốn kêu Tống Ngọc Tiên nói lời thật. Nàng cũng muốn nhìn một chút, Tống Ngọc Tiên là như thế nào cùng Vương Minh cấu kết với, lại là tại sao thế nào cũng phải cầm Vương Minh hãm hại nàng. Bởi vì cảnh giới đột phá, tờ này thật lòng phù Tống Lâm Tiên vẽ rất dễ dàng, không một hồi nữa công phu liền vẽ hai tấm thật lòng phù, vẽ xong thật lòng phù, nàng còn rất có dư lực, Tống Lâm Tiên lại tu luyện một hồi, liền bắt đầu thử chế tạo càn khôn phù. Càn khôn phù ở Vô Tận Đại Lục cũng thuộc về ba cấp linh phù, theo lý thuyết, cũng không phải là nàng một cái lớn phù đồ có thể vẽ ra tới, nhưng là, Tống Lâm Tiên có phù sư cảnh giới, tuy nói linh khí chưa đủ, có thể vẽ ba cấp linh phù cũng có thể miễn cưỡng thử một lần. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho tâm linh trống rỗng, tĩnh tâm thở sâu, hạ bút như có thần. Mới lúc bắt đầu, Tống Lâm Tiên bút đi du lòng, nhìn vẽ rất là ung dung, có thể càng đến phía sau, nàng bút hạ thiên kim nặng, càng vẽ càng khó khăn, đến cuối cùng, trên bút giống như núi cao đè, cơ hồ liền cánh tay cũng không ngẩng lên được. Nàng cố gắng vận hành công pháp, kìm nén khẩu khí kia cứng rắn là nhẫn tâm đột phá, đến cuối cùng, vẽ xong tờ kia càn khôn phù thời điểm, cuối cùng ói nửa miệng máu. Bất quá, may là như vậy, Tống Lâm Tiên vẫn là rất cao hứng. Nàng ban đầu còn muốn coi như là có thể vẽ ra tới, có thể cũng bất quá là có thể vẽ ra một tấm chỉ có thể chứa đủ 2-3 quyển sách như vậy lớn càn khôn phù, lại không nghĩ rằng lại vẽ một tấm có thể mở rộng một thước vuông không gian càn khôn phù, đây chính là vô cùng tiến bộ lớn a. Hơn nữa, có này một thước vuông không gian, nàng sau này làm việc thuận lợi rất nhiều. Cười cười, Tống Lâm Tiên thầm chửi mình lòng tham chưa đủ. Nàng lục tung cầm ra một cái ni lon màu xanh da trời tay nhỏ bé liên, cái vòng tay này cũng không dễ nhìn, hơn nữa còn là ni lon, trừ Tống Lâm Tiên, cũng không người xem được mắt, nhất là Tống Ngọc Tiên, còn không chỉ một lần rễu cận qua Tống Lâm Tiên chưa thấy qua cảnh đời. Cầm một ni lon làm bà bối. Tống Lâm Tiên mới cất xong sổ tiết kiệm nắm tay liên đeo trên tay, liền nghe được bên ngoài có thanh âm nói chuyện. Tống Lâm Tiên, Tống Lâm Tiên, người chết đi đâu? Tiểu gia ta cũng sắp chết đói, còn không mau nấu cơm. Đây là Tống Văn Bân cái đó lăn lộn cầu trở về. Tống Lâm Tiên híp lại trước mắt, trả lời một tiếng, đem thật lòng phù cũng dứt khoát thả vào trong không gian, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Vừa ra cửa phòng, nàng liền thấy không chỉ Tống Văn Bân, còn có Tống Ngọc Tiên cùng với Phương Phương cùng Tống Đức đều đứng ở trong sân. Nhìn Tống Lâm Tiên đi ra, Phương Phương nghiêm nghị hỏi nàng, ngươi sáng hôm nay đi chỗ nào? Tại sao còn không nấu cơm? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đánh mặt. Tống Ngọc Tiên kéo nổi giận đùng đùng, tiến lên muốn đánh Tống Lâm Tiên. Tống Văn Bân, nhỏ nhỏ giọng nói, Văn Bân, ngươi làm sao có thể như vậy? Coi như chị chưa cho chúng ta nấu cơm, có thể cũng không thể đánh chị à? Như vậy rất không lễ phép. Nói xong Tống Văn Bân, Tống Ngọc Tiên lại nhìn Tống Lâm Tiên, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Chị, cái đó Vương Minh thật không phải là người tốt lành gì, ngươi ngàn vạn lần đừng tìm hắn lui tới, nếu không, nói không chừng lúc nào hắn. Tống Ngọc Tiên vừa nói, một bên ném ném Phương Phương quần áo, mẹ, ngươi nhất định phải thật tốt cùng chị nói một chút, ta ngày hôm trước còn thấy Vương Minh cùng lớp cách vách một vị bạn học đùa bỡn lưu manh đâu. Phương Phương nghe lời này một cái, hỏa khí lớn hơn. Tiến lên thì phải phiến Tống Lâm Tiên. Tống Đức cũng là giận hỏa trùng trùng nhìn Tống Lâm Tiên. Tống Lâm Tiên, chúng ta đều là làm sao dạy ngươi, ngươi mới bây lớn, mười mấy tuổi liền làm đối tượng, ngươi thật là muốn chọc giận chết ta. Ba, ngài đừng nóng giận. Tống Ngọc Tiên đỡ Tống Đức, chút nào không để ý tới Phương Phương phải thế nào đánh Tống Lâm Tiên, chỉ là một kính khuyên Tống Đức, chỉ sợ rằng cũng không nguyện ý, không biết là không phải Vương Minh uy hiếp nàng, chúng ta thật tốt hỏi rõ mới đúng, khách quan của chị. Mắt thấy Phương Phương bàn tay thì phải phiến ở trên mặt, Tống Lâm Tiên đưa tay một cái ra khai, bình tĩnh nhìn Phương Phương, mẹ, ta là dạng gì người ngươi nên rõ ràng nhất, ta cả ngày ở nhà không phải học tập chính là làm việc nhà, nhà một ngày ba bữa cơm đều là ta làm, mấy căn phòng tất cả đều là ta quét dọn, thậm chí có thời điểm còn phải giúp các ngươi giặt quần áo, ta một ngày căn bản không đủ dùng, nơi nào có công phu đi ra ngoài chơi. Ngươi, ngươi Phương Phương tức run lẩy bẩy, ngươi lời này là ý gì? Là đang chỉ trích ta và cha ngươi sai xử ngươi. Ngươi đều 13, 13 tuổi đại cô nương A, làm chút việc làm sao? Không nên làm việc sao? Tống Lâm Tiên liếc mắt nhìn mau 12 tuổi Tống Ngọc Tiên cùng với 10 tuổi Tống Văn Bân, này hai vị nhưng là 10 ngón tay không dính Dương Xuân Thủy nhân vật A, nàng cười lạnh một tiếng, ta cũng không phải là nói không nên dính dáng, ta bất quá là trần thuật sự thật mà thôi, đến nổi hiểu lầm ta ý, đó chính là mẹ chuyện. Đúng vậy, đúng vậy. Tống Ngọc Tiên một cái kính gật đầu, mẹ, chúng ta nên thật dễ nghe chị giải thích, hỏi nàng một chút thư tình rốt cuộc là lấy ở đâu. Tại sao trường học chúng ta bạn học đều đang đồn nàng cùng Vương Minh quan hệ? Người nói mau a. Tống Văn Bân cửa ra Tống Ngọc Tiên tay, hướng đạn đại bác tựa như xông tới, một cái đẩy ở Tống Lâm Tiên trên người, ngươi cùng Vương Minh là chuyện gì xảy ra? Ngày hôm trước hắn còn đánh ta tới, ngươi nếu là dám cùng hắn có cái gì, ta không xé rách ngươi miệng. Tống Lâm Tiên lần này không có tránh, nàng cố làm bị đẩy mau ngã dáng vẻ, cả người hướng quay ngược lại đi, ở ngã địa, mà, trong nháy mắt, Tống Lâm Tiên nhanh chóng từ càn khôn phủ trong cầm ra mới viết xong thật lòng phủ. Ngọc Tiên, kéo ta một cái, thật là đau. Tống Lâm Tiên cố gắng đứng dậy, dậy mấy lần cũng không dậy nổi. Tống Ngọc Tiên muốn làm người tốt, vội vàng đi qua kéo nàng, nói là kéo Tống Lâm Tiên, nhưng lại bất quá là ngón tay ai đến Tống Lâm Tiên trên y phục, nàng căn bản không dùng sức, chị, ngươi mau dậy, té được nơi đó. Có đau hay không? Tống Lâm Tiên trong mắt tinh quang thoáng qua, thừa cơ hội này, cổ tay chuyển một cái. Ai cũng không nhìn thấy dưới tình huống, một tấm lời thật phù đã bị dán vào Tống Ngọc Tiên trên người, nàng lại niệm chú, lời thật phù trong nháy mắt giấu. Tống Lâm Tiên một cái níu lại Tống Ngọc Tiên, nhanh chóng đứng dậy, sau khi thức dậy, một cái tát bỏ rơi ở Tống Ngọc Tiên trên mặt. Tống Ngọc Tiên, ta nhìn ngươi là em gái ta, không muốn kêu ngươi danh tiếng bị tổn thương, những chuyện này ta đều giấu ở trong lòng không nói, thà mình bị ủy khuất bị hoan uổng, cũng không có lộ ra một chút tiếng gió, nhưng là ngươi nhưng một lần hai lần hãm hại ta, hoan uổng ta. Đem nước dơ đi ta trên đầu rồi, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Tống Lâm Tiên. Phương Phương nhìn một cái Tống Lâm Tiên đánh Tống Ngọc Tiên một cái tát, thật là đau lòng xấu, đem Tống Ngọc Tiên quăng đến sau lưng hộ, giống như là gà mẹ hộ con gà con vậy, mặt đầy giận hỏa cùng Tống Lâm Tiên đối lập, chính ngươi làm chuyện sai, làm gì đánh Tống Ngọc Tiên. Hắc. Tống Lâm Tiên thấy người ta mẹ con tình thâm dáng vẻ. Không nhịn được cười nhạt, tâm lý một trận chua xót, mẹ, ngươi hỏi nàng một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta cùng Vương Minh căn bản không biết, những lời đồn kia là làm sao tới. Thư tình lại là chuyện gì xảy ra, ngươi hỏi một chút Tống Ngọc Tiên, nàng mới thật sự là rõ ràng đâu. Tống Đức nhìn một chút Tống Lâm Tiên, nhìn thêm chút nữa Tống Ngọc Tiên, cau mày, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tống Văn Bân thật giống như cũng hù xấu, đứng ở đó trực câu câu nhìn Tống Lâm Tiên. Tống Lâm Tiên chỉ một cái Tống Ngọc Tiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi cùng chúng ta thật tốt nói một chút. Tống Ngọc Tiên bị đánh một bạt hai, tràn đầy giận hỏa, nàng nguyên lai muốn mắng Tống Lâm Tiên, muốn đối với Tống Lâm Tiên tức miệng mắng to, cho thêm Tống Lâm Tiên dùng sức trở tăng vật, nhưng là, chính nàng đều không nghĩ tới, cửa ra chính là như vậy một câu nói, dạ, ngươi không nhận biết Vương Minh, ngươi là học sinh giỏi mà, học tập tốt như vậy, làm sao sẽ biết loại này hai người sành đời hàng. Như vậy một câu nói, hù đần độn Tống ra những thứ khác ba miệng ăn. Tống Lâm Tiên căng thẳng ra mặt, mặt đầy tàn khốc nhìn Tống Ngọc Tiên, tại sao hại ta? Còn làm ra như vậy nhiều tin vịt. Ai kêu ngươi lớn lên đẹp mắt, ai kêu ngươi học giỏi. Tống Ngọc Tiên tiếp tục không khống chế được miệng mình, cái gì đều đi bên ngoài ngốc lỗ, người khác cũng khoe ngươi trở coi, nói ta lớn lên không ngươi khỏe, học tập cũng không ngươi khỏe, căn bản không giống như là chị em ruột, ta giận mà, bằng thứ gì vậy đều là Tống gia con gái, ngươi liền xuất sắc như vậy, ta phải trở thành ngươi nền, là, ta là hãm hại ngươi, bất kể lần này Vương Minh chuyện, còn có lần trước mượn cho Cổ Nguyệt bài tập chuyện, đều là ta lấy ra. Tống Ngọc Tiên tâm lý sốt ruột xấu, không hiểu mình tại sao đem trong đáy lòng những lời này nói hết ra, nàng mặt đầy cấp sắc, hết lần này tới lần khác hay là đậu không dừng được đi bên ngoài ngã lời. Vương Minh là bạn thân ta sớm nhận biết hắn, hắn âm thầm thích ngươi, ta nhất định phải giúp hắn xách thư tình nhét vào ngươi trong bọc sách, còn giúp hắn chế tạo tin vịt, còn nói Cổ Nguyệt ở trong lớp nói cho các bạn học ngươi cùng Vương Minh quan hệ bất tránh khi, ha ha, Tống Lâm Tiên, ta thật muốn nhìn một chút trên lưng làm đối tượng danh tiếng. Ngươi cái này hay học sinh có thể làm sao? Ta muốn nhìn một chút ngươi ở trong lớp không người giải thích, lão sư cũng không coi trọng ngươi, ba mẹ cũng đánh ngươi mắng ngươi lúc, ngươi phải làm sao dùng sức khóc. Ngọc Tiên, Ngọc Tiên. Phương Phương thật là không dám tin tưởng lời này là từ con gái nàng trong miệng nói ra, một cái kính ném Tống Ngọc Tiên, khác nói, ngươi làm sao lời gì đều đi bên ngoài nói à. Tống Đức trầm mặt xuống tới, căm tức nhìn Tống Ngọc Tiên cùng Phương Phương, khác ném nàng, kêu nàng nói tiếp. Tống Ngọc Tiên cười lớn một tiếng, ngón tay Tống Lâm Tiên mắng, ngươi chính là khá hơn nữa thì có thể làm gì. Ba mẹ không thích ngươi, Văn Bân không ưa ngươi, ngươi ở nhà làm trâu làm ngựa, mà chúng ta có thể thật tốt đi ra ngoài chơi. Ta nhìn ngươi mỗi ngày mua thức ăn nấu cơm, mỗi ngày tắm quần áo quét địa, mà, ta tâm lý thống khoái vô cùng, ta cao hứng xấu, tốt nhất ngươi có thể từ đến bận bịu đến vãn, bận bịu không thời gian học tập, bận bịu đến liền học đều không trên đó mới tốt nhất đâu. 3. Lại là một cái trùng trùng bạt thai phiến ở Tống Ngọc Tiên trên mặt, Tống Lâm Tiên tất cả người phát run, ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy, ngươi là ta em gái ruột à, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Tống Lâm Tiên che mặt. Nhỏ gầy bả vai một run một cái, cả người đều bị đau thương cùng mất mát bao vây, nhìn đáng thương vô cùng. Chương 31, nước mắt. Tống gia người đều đắm chìm ở Tống Ngọc Tiên kia lần thật lòng nói rõ trong. Bọn họ cũng không dám tin tưởng Tống Ngọc Tiên lại là như vậy một loại người, chỉ vì tâm lý một chút ghen tị, cứ như vậy hãm hại mình chị ruột. Bọn họ lòng tràn đầy khiếp sợ, hoài nghi, cùng với tức giận, căn bản không để ý tới đi quan tâm Tống Lâm Tiên. Dù là Tống Lâm Tiên bị Tống Ngọc Tiên như vậy cái hố hại, dù là Tống Lâm Tiên bị như vậy nhiều tổn thương, dù là Tống Lâm Tiên khóc như vậy thương tâm. Đều không có một người đi để ý tới, không có một người hỏi Tống Lâm Tiên một câu, khuyên nàng một câu đừng khóc, càng không có một người giúp Tống Lâm Tiên đi lau nước mắt. Tống Lâm Tiên đã sớm ngờ tới Tống gia người sẽ có như vậy biểu hiện, nhưng là, lại lần nữa đối mặt, trong lòng vẫn là một trận buồn rầu. Đối với Tống gia người lương bạc, nàng là hoàn toàn đau lòng, nữa không có một chút một giọt thảo tưởng. Tống Ngọc Tiên, ta nữa cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Tống Lâm Tiên hống một tiếng, xoay người chạy như bay vào trong phòng, bành một tiếng đóng cửa lại. Này tiếng nổ, mới đem Tống gia người từ trong khiếp sợ kéo trở về, Tống Đức nhìn Tống Ngọc Tiên, một cước đạp tới, ta làm sao nuôi ngươi như vậy cái đông tây đổ vợ. Mang xong, hắn hất tay một cái vào phòng. Phương Phương nhìn một chút Tống Ngọc Tiên trên mặt vết đỏ, nhìn thêm chút nữa nàng ôm chân khóc đáng thương dạng, tâm lý có mấy phần khó chịu, tới đỡ ở Tống Ngọc Tiên, giọng căm hận nói, Lâm Tiên làm sao ác như vậy, khiến cho lớn như vậy kính đánh ngươi. Nàng rốt cuộc có bắt hay không ngươi tưởng em gái ruột. Thật là, ngày mai ta nói sau nàng. Tống Văn Bân đánh áp, coi như, nhìn hôm nay cơm là ăn không được, ta trước ngủ một giấc đi. Tống Ngọc Tiên bị Phương Phương đỡ đến trong phòng, nàng vừa kinh vừa sợ, là thật dọa cho xấu. Những lời đó nàng làm sao nói ngay. Nàng căn bản không muốn nói à, một chút cũng không muốn nói, liền nằm mơ cũng sẽ không thấm ra một điểm nửa điểm, làm sao thì sẽ ra chủ mặt toàn đổ ra. Khi đó, nàng hình như là thân bất do dĩ, mình không quản được miệng mình, giao trái tim trong những thứ kia u ám, những thứ kia căm ghét toàn nói ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tống Ngọc Tiên nghĩ đến mấy ngày trước khẩu nguyện cho nàng nói quỷ câu chuyện, nhất thời cả người một thông minh, hoàn toàn dọa cho xấu. Nàng hét lên một tiếng, ôm Phương Phương cả người run rẩy, mẹ, mẹ, ta sợ, những lời đó không phải thật, không phải thật, ta làm sao biết nói như vậy lời. Mẹ, ta có phải hay không? Có phải hay không kêu quỷ nhập vào người, ta sợ. Phương Phương cũng cho hù xấu, nàng một bên phách Tống Ngọc Tiên, một bên lạnh lùng nói, chớ nói nhảm, đây là phong kiến mê tín, không thể tin. Nhưng là, mới vừa rồi lại là chuyện gì xảy ra? Tống Ngọc Tiên càng nghĩ càng sợ, mẹ, ngươi cũng thấy, ngươi cũng nghe được có đúng hay không? Ngươi suy nghĩ một chút, ta chính là nữa đần độn, cũng sẽ không đem những lời này nói ra à, ta làm sao liền nói, làm sao liền nói? Phương Phương sững sốt một chút. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút Tống Ngọc Tiên nói chuyện cũng đúng. Tống Ngọc Tiên là một cái cẩn thận vừa cẩn thận người, làm sao là có thể khi người nhà mặt đem nàng làm sao hãm hại Tống Lâm Tiên chuyện toàn nói ra à, không nói Tống Ngọc Tiên, chính là một kẻ ngu, cũng sẽ không dưới tình huống này nói thật à. Nghĩ đến khi còn bé bà nội cho nàng nói những quỷ kia hồ tinh quái câu chuyện, Phương Phương cũng hù ra cả người mồ hôi lạnh tới, trời, không thể nào, sẽ không thật có quỷ đi. Tống Ngọc Tiên sợ hơn, cả người đều là mồ hôi lạnh. Một cái kính bắt Phương Phương, mẹ, ngươi phải giúp ta à, ngươi cho ta nghĩ biện pháp, ta không nên bị quỷ nhập vào người. Được, tốt, mẹ giúp ngươi, giúp ngươi. Phương Phương dùng sức chấn an Tống Ngọc Tiên, mẹ đi cho ngươi mua mực đỏ, đi trong miếu cho ngươi cầu phát ra ánh sáng đùa hộ mạng, mẹ cũng không tin liền một tên tiểu quỷ đều đuổi không đi. Tống Ngọc Tiên nắm chặt Phương Phương, mẹ, ngươi vội vàng mua, lập tức đi mua ngay, ta sợ, ta thật sợ. Phương Phương ôm Tống Ngọc Tiên, lòng tràn đầy lo âu. Mẹ một hồi liền tiểu ngươi mua đi a, mẹ. Đúng, mấy ngày trước ta thấy Lâm Tiên nơi đó có mực đỏ, ngươi các loại, mẹ cho ngươi cầm một chút. Tống Ngọc Tiên gật đầu. Phương Phương lại trấn an nàng mấy câu, lúc này mới đứng dậy đi Tống Lâm Tiên ngoài nhà, nàng trước thuận thuận tóc, lại gõ gõ cửa phòng, Lâm Tiên, mẹ đi vào. Mẹ! Tống Lâm Tiên mở cửa phòng, thấy Phương Phương đứng ở nàng ngoài nhà, trên mặt mang nhàn nhạt cười, liền không tin anh đánh thải trả lời một tiếng, lại mời Phương Phương vào phòng. Phương Phương vào phòng liền ngồi đều không ngồi, cười hỏi Tống Lâm Tiên, mẹ nhớ ngươi mấy ngày trước mua chút mực đỏ, có còn hay không? Tống Lâm Tiên khẽ run, chỉ chốc lát sau kéo ngăn kéo ra đem bên trong một nhỏ bao mực đỏ lấy ra, chỉ những thứ này. Phương Phương cầm lên muốn đi, Tống Lâm Tiên có chút không cam lòng, xoay người ngăn lại Phương Phương đừng đi, mẹ, Ngọc Tiên ở trường học tỏa ra tin vịt, sách lớp chúng ta bạn học đều nói ta cùng Vương Minh có cái gì, ta cũng không dám đi học, mẹ, ngươi kêu Ngọc Tiên cùng ta đi nói rõ ràng. Chả ta thanh bạch có được hay không? Phương Phương dừng bước, trên dưới quan sát Tống Lâm Tiên, qua một lúc lâu, nàng mới mở miệng, Lâm Tiên à, ngươi là đại tỷ, Ngọc Tiên là em gái, nàng con nhỏ, làm chuyện bậy ngươi khỏe tốt dạy nàng, 10 triệu khác nhớ nàng thù à. Ta không thù dai. Tống Lâm Tiên cau mày một cái, chẳng qua là, mẹ có nghĩ tới không, Ngọc Tiên còn nhỏ tuổi nhận biết Vương Minh loại người như vậy, lớn lên còn như thế nào phải? Phương Phương cắn cắn răng, chúng ta thật tốt dạy nàng chính là, Ngọc Tiên thích chơi thích quậy. Có lẽ là Vương Minh cố ý dẫn nàng một khối chơi đây, nhắc tới, cái này cũng không có gì lớn không, nói sau, Vương Minh người lăn lộn điểm, có thể nhà hắn trong trưởng bối vẫn là rất tốt, ngày khác mẹ cùng Vương Minh mẹ nói một chút, kêu hắn mẹ chú ý một điểm. Phương Phương hình như là rất sợ Tống Lâm Tiên nói gì nữa vậy, vô vô Tống Lâm Tiên bả vai, ném xuống một câu, Lâm Tiên, ngươi bị ủy khuất mẹ biết, có thể trên ngọc bội rốt cuộc là em gái ngươi, ngươi sẽ để cho nàng đi. Nói xong. Phương Phương giống như là có quỷ đuổi đi vậy nhanh chân chạy. Tống Lâm Tiên sắc mặt từ từ lạnh xuống, trong mắt trừ lãnh đạm hay là lãnh đạm. Nàng lòng tràn đầy tự dễ ước, quả nhiên à, thật đúng là không nên đối với người một nhà này ôm hy vọng, thật là, nàng là mắt mù hay là mù lòng, phân biết rõ sẽ không có kết quả gì, lại vẫn có thể nói ra lời như vậy tới. Nói cho cùng, người ta mới là đàng hoàng người một nhà, chân chính huyết mạch chí thân, mình lại coi như cái gì đông tây đổ vỡ. Tống Lâm Tiên che mặt ngồi ở trên giường. Chỉ cảm thấy chán vừa kéo làm đau, nàng bây giờ thật rất muốn hồi thẩm ra, hồi cái đó mặc dù nghèo khó, nhưng lại hết sức ấm áp nhà. Nước mắt một giọt từ tay trong kẽ ngón tay rơi ra. Tống Lâm Tiên sống lại như vậy nhiều ngày, đầu một hồi khóc, không phải là bởi vì thất vọng, cũng không phải là bởi vì ủy khuất, mà là quá mức nhớ thân nhân, thật quá nhớ. Nàng cắn cắn môi, quyết định muốn tìm một cơ hội kêu Tống gia người phát hiện nàng cũng không phải là Tống gia con ruột. Sau đó sẽ mượn từ Tống gia tay đem người thẩm gia tìm đi ra. Chương 32, tìm tới môn. Điểm tâm Tống Lâm Tiên không có làm. Nàng lấy này để diễn tả mình bất mãn. Phương Phương cùng Tống Đức ước chừng cũng là trột dạ nguyên nhân đi, lại không trách cứ nàng. Nhưng là, xuất hiện ở môn lúc đi học, Phương Phương kín đáo đưa cho Tống Ngọc Tiên cùng Tống Văn Bân mỗi người một khối tiền, cười dặn dò bọn họ, mẹ không thời gian làm điểm tâm, chính các ngươi cầm tiền đi ra ngoài ăn đi, muốn ăn cái gì mua cái gì. Đối với Tống Lâm Tiên, Phương Phương giống như không nhìn thấy vậy, một phân tiền đều không cho nàng. Tống Ngọc Tiên hoảng trong tay một khối tiền thấy thèm Tống Lâm Tiên, ai nha, một khối tiền có thể mua cái gì? Ta muốn ăn dầu bánh nướng, còn có bánh nướng, đúng, ra cửa cách đó không xa Vương Thẩm con nhà nhỏ Hoành Thánh cũng tốt ăn. Tống Văn Bân ném Tống Ngọc Tiên, cùng tiểu ra đi ăn đậu hủ não đi. Tống Ngọc Tiên cười cười, được à, đậu hủ não cũng không tệ, chúng ta một khối đi ăn, ăn xong vừa vặn đi học. Đối với chị em sáng ngời khoe khoang hành động, Tống Lâm Tiên liền toàn coi là không biết, trên lưng cặp sách sái bước ra cửa, tự ý lượn quanh qua một cái hẻm nhỏ đi học. Dĩ nhiên, nàng cũng không đần độn chắc chắn sẽ không nói mình, ở hẻm nhỏ một nhà tiệm ăn vặt con mua hai cái cửa đinh nhân bánh cầm ở trong tay vừa đi vừa ăn, ở cửa trường học vừa vặn đụng phải bán sữa đậu nành, liền mua một ly sữa đậu nành nóng bưng vào sân trường. Tống Lâm Tiên vừa đi, một bên túi đầu uống hai cái sữa đậu nành, nhìn nữa chung quanh. Cũng có thật là nhiều học sinh cùng nàng vậy vừa đi vừa thật nhanh ăn đông tây đồ vật. Những học sinh này đại đa số gia trưởng bận rộn công việc, phải sớm một chút đi làm, cho nên không để ý tới cho bọn họ nấu cơm, liền nhét vào chút tiền kêu bọn họ ở bên ngoài mua ăn. Trong trường học loại chuyện này phần nhiều là, cho nên, cũng sẽ không cấm học sinh mang đông tây đồ vật tới trường học ăn. Tống Lâm Tiên. Lưu Đồng cầm một cái bánh bao nhiều lần xuống gầm xong, chạy chậm đuổi kịp Tống Lâm Tiên, một tay khoác lên bả vai nàng, ngươi hôm nay tới chậm đi. Tống Lâm Tiên cười cười, đem Lưu Đồng tay lấy xuống, dầu móng tay khác đi tà trên vai dự. Ha ha! Lưu Đồng cười khan hai tiếng, trên người xoa một chút trên tay dầu, mẹ ngươi hôm nay cũng chưa cho ngươi nấu cơm à. sai. Tống Lâm Tiên rời rời bước chân, xác thực nói là ta sáng sớm hôm nay không có làm điểm tâm.
A.
Lưu Đồng há miệng không nói ra lời. Tống Lâm Tiên cười cười, kéo Lưu Đồng vào phòng học ngồi xuống, lúc này mới nhỏ giọng nói, nhà chúng ta một ngày ba bữa đều là ta làm, ta nếu là không nấu cơm, người cả nhà đều không có ăn. Lưu Đồng cười cười, thật bội thuyết phục Tống Lâm Tiên, ngươi còn thật là lợi hại.
Nói cái gì vậy?
Quý Huy tới thu bài tập, nhìn Tống Lâm Tiên cùng Lưu Đồng nói chuyện phiếm trò chuyện thật vui mừng thực, cũng chỉ lại gần hỏi một câu. Lưu Đồng chỉ một cái Tống Lâm Tiên, nói Lâm Tiên lợi hại à, nàng mỗi ngày ở nhà phải làm cơm, giống như ta đi, liền hỏa cũng sẽ không đốt, chớ đừng nói chi là nấu cơm. Quý Huy quan sát một cái đẹp lại sạch sẽ trong suốt Tống Lâm Tiên, không nhìn ra. Tống Lâm Tiên đem bài tập từ trong bọc sách lấy ra giao cho Quý Huy, bất quá chỉ là nấu cơm, cũng không phải là đại sự gì, sao có thể nhìn ra được. Lưu Đồng cũng cầm ra bài tập giao lên, một bên hạ thấp giọng hỏi Tống Lâm Tiên, Vương Minh chuyện ngươi trà rõ không? Rốt cuộc là ai cho ngươi tung tin vịt? Ôm bài tập mới chịu đi Quý Huy vừa nghe dừng lại chân, ngày hôm qua ta nhờ người hỏi thăm một chút, hẳn là. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại đem hạ thấp thanh âm điểm, ta nói ngươi cũng đừng thương tâm à, hẳn là Cổ Nguyệt cùng em gái ngươi họp bọn tung tin vịt.
Ngày!
Lưu Đồng miệng mở to lớn, không thể nào, Tống Lâm Tiên, em gái ngươi tại sao như vậy a?
Ha ha!
Tống Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, chuyện này ta ngày hôm qua cũng biết, nàng khi chúng ta cả nhà mặt chính miệng thừa nhận. Tống Lâm Tiên câu này lời vừa mới dứt, liền nghe được trong lớp mặt một mảnh tiếng ồn ào, nàng cau mày, nghiêng đầu đi xem, cách thủy tinh liền thấy Vương Minh mặc một bộ lớn hoa tay ngắn áo sơ mi cùng một cái ngưu tử quần ống loa đang hướng này vừa đi tới. Vương Minh đi rất nhanh, hắn mặc quần ống loa kéo địa, mà giống như là hai cái lớn cái chỗi, điều này cũng làm cho coi như Vương Minh còn vừa đi vừa lắc lư người, nhìn một cái thì không phải là người tốt lành gì. Đi tới Tống Lâm Tiên cửa phòng học thời điểm, Vương Minh còn từ trong túi mò ra một cái con cóc kính tới đeo lên, cố làm một bộ rất khóc dáng vẻ y theo ở phòng học trên khung cửa, đưa tay ngoắc ngoắc lỗ mũi, Tống Lâm Tiên, đi ra ngoài một chút.
Tống Lâm Tiên, ngươi còn nói cùng Vương Minh không có gì.
Cậu Nguyệt hét lên một tiếng, đều tìm tới cửa, ngươi còn nói láo.
Cậu Nguyệt vừa nói như vậy, nhất thời trong lớp các bạn học cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi.
Tống Lâm Tiên cau mày, quay đầu quét Cậu Nguyệt một cái, trong mắt tràn đầy đều là nồng đậm chán ghét còn có tàn nhẫn. Hù Cổ Nguyệt xúc xúc cái cổ, cậy mạnh nói, ngươi nhìn ta làm gì, nhìn ta ta cũng phải nói.
Tống Lâm Tiên không giải thích Cổ Nguyệt, mà là nhìn Vương Minh một cái, ngươi là ai?
Trong lớp học sinh nghe nàng hỏi như vậy, nhất thời đều sững sờ, toàn bộ phòng học một mảnh an tĩnh.
Vương Minh sờ mũi một cái, lại đẩy đẩy kính mát, ta là ai, ngươi chớ cùng ta giả bộ đần độn, ngươi có thể không nhận biết ta.
Tống Lâm Tiên cau mày, bỏ mẹ ngươi thí, ngươi là kia con chó, bà cô dựa vào cái gì nhận biết ngươi?
Chơi ạ! Trong lớp bạn học càng sững sờ, Tống Lâm Tiên một câu nói này thạch phá kinh thiên, cơ hồ kinh điệu một địa, mà, con người, chẳng ai nghĩ tới văn văn tính tính học tập lại vừa Tống Lâm Tiên vậy mà sẽ mở miệng nói bẩn.
Ha ha, Vương Minh cười lên, còn rất khóc mà, ta thích, Tống Lâm Tiên, vội vàng cho ta đi ra.
Tống Lâm Tiên gật đầu, Vương Minh lại là cười một tiếng, ngày hôm qua ngươi và ta hẹn xong cùng đi ra ngoài chơi, tại sao không thủ tín?
Tống Lâm Tiên chân mày nhíu càng chặt điểm, ngươi xác định là ta cùng ngươi hẹn xong. Mà không phải là Tống Ngọc Tiên, Vương Minh, chớ cùng ngươi bà cô giả bộ, ngày hôm qua Tống Ngọc Tiên đem cái gì đều cùng ta nói, tung tin vịt hãm hại ta chuyện đều là nàng cùng Cổ Nguyệt chủ ý, ngươi cùng hai nàng đã sớm câu khoác lên với nhau.
Vương Minh kinh một chút, dựa vào khung cửa không động, ngoắc ngoắc khỏe miệng.
Tống Lâm Tiên quanh tay, lạnh lùng nhìn Vương Minh, ta thật đúng là liền không nghĩ ra, liền Tống Ngọc Tiên cùng Cổ Nguyệt hai cái tiểu nha đầu bị bợm làm sao liền xúi dục phải động ngươi.
Ngươi cũng không phải là hai nàng bên cạnh chó, làm sao các nàng nói gì ngươi liền nghe cái gì?
Các nàng kêu ngươi cắn ai ngươi liền cắn ai?
Ngươi!
Một câu nói này, Tống Lâm Tiên coi như là đem Vương Minh chọc giận.
Hơn nữa, trong lớp bạn học cũng đều hù xấu, Vương Minh nhưng là trong trường học nhất vô lại, đánh nhau lợi hại nhất, gợi lên trước tới thật là không muốn sống.
Tống Lâm Tiên một cái tiểu cô nương dám cùng hắn nói như vậy, không muốn sống.
Ta làm sao?
Tống Lâm Tiên thiêu thiêu mi, ta nói không đúng sao?
Hay là nói, Tống Ngọc Tiên cho ngươi chỗ tốt gì?
Kêu ngươi như vậy phí hết tâm tư đi ta trên đầu tắt nước dơ.
Vương Minh có thật nhiều muốn nói chuyện, vào lúc này cũng không nói được miệng, hắn trực câu câu nhìn Tống Lâm Tiên, Tống Lâm Tiên một tia không sợ, hồi trường Vương Minh, ta cùng ngươi không thủ không đoán, cũng không muốn cho ngươi, ngươi liền phải vì Tống Ngọc Tiên như vậy không buông tha ta sao?
Chương 33, Phát Huy.
Được, đụng phải thì sao?
Tống Lâm Tiên cười hất tay rời đi bàn học, mấy bước đi tới Vương Minh bên cạnh. Ở Vương Minh đầy mắt tươi đẹp dưới, hất tay một cái,
một bạt thai tát quá khứ. Vương Minh, một tát này là thay chính ta đánh, kêu ngươi nhớ chớ đem người cũng làm kẻ ngu đùa bỡn, cũng chớ làm chính ngươi chính là thiên vương lão tử, muốn cho ai gài tang vật liền cho người đó gài tang vật. Tống Lâm Tiên mặt đầy tàn khốc, lại là một cước đạp phải Vương Minh trên đùi, một cước này là nói cho ngươi từ nay về sau lớn lên điểm mắt, chớ chọc không nên dây vào người. Vương Minh không phản ứng kịp. Hắn xanh xanh bị một bạt thai còn có một cước. Trên mặt rất đau, đồng thời lại cảm thấy xấu hổ mất mặt, thật là quá mất mặt. Hắn đường đường vương ca lại kêu một cái nữ nhân cho đánh, chuyện này nếu là nói ra, hắn làm sao còn ở bên ngoài lan lộn, hắn tiểu đệ còn có ai thuyết phục hắn. Người Vương Minh trợn mắt, trong mắt một mảnh âm độc vẻ, hắn thật cao nâng bàn tay lên, thì đi đánh Tống Lâm Tiên. Vương Minh, ngươi dám? Quý Huy nhìn không được, đột nhiên đứng lên, ngươi chạy đến lớp chúng ta phòng học gây chuyện, bây giờ còn dám đánh chúng ta ban học sinh. Vương Minh, ngươi cho chúng ta trong lớp bạn học đều là trưng bày sao? Có mấy cái thấy Tống Lâm Tiên đánh Vương Minh cảm thấy thật thống khoái bạn học trai cũng đứng lên, Vương Minh, ngươi nhất định phải đánh nhau. Tống Lâm Tiên quay đầu, đối với Quý Huy còn có kia mấy cái bạn học trai cười cười, cảm ơn, bất quá, đây là tự ta chuyện, hay là gọi ta tự mình giải quyết đi. Nói xong, Tống Lâm Tiên một cái tát đánh vào Vương Minh trên cánh tay, Vương Minh nâng lên cánh tay nhất thời một mảnh đau nhức, cứ như vậy mềm nhũn rủ xuống tới. Tống Lâm Tiên đưa tay một cái, xé ở Vương Minh cổ áo, ném hắn liền đi ra ngoài. Hừ, này một hai cái, thật coi nàng Tống Lâm Tiên chính là trưng bày sao. Nghĩ thế nào khi dễ là có thể làm sao khi dễ. Tống Lâm Tiên mặc dù phù thuật trở cấp còn thấp, có thể rốt cuộc cũng coi là người trong tu hành, thân thể tố chất so với người bình thường mạnh rất nhiều, hơn nữa nàng còn có đời trước hơn 200 năm đánh nhau kinh nghiệm, cộng lại, há lại là Vương Minh một cái rơi thẳng bé lớn có thể so với. Ho khan một cái Vương Minh bị Tống Lâm Tiên kéo đi, trong lòng vừa hãi vừa sợ, trên mặt lại làm khó dễ. Chủ yếu nhất là cổ áo siết của hắn, đều hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Tống Lâm Tiên cũng mặc kệ như vậy nhiều, nàng ném Vương Minh liền vào Tống Ngọc Tiên trong lớp, đem Vương Minh đi vào trong đầu hất một cái, một cước đạp cái cùng đấu, mấy bước quá khứ, đem còn chưa kịp phản ứng Tống Ngọc Tiên từ chỗ ngồi kéo dậy, chính phản tay mấy bạt thai liền suý thượng đi. Tống Ngọc Tiên, ta coi ngươi là em gái, ngươi toàn không đem ta khí trị, ta nhịn ngươi để cho ngươi, không phải chịu ngươi hãm hại ta, ngươi ở nhà nuông chiều thói quen, một chút việc nhà đều không làm. Ta một tát này là đánh dụng ngươi lười biếng, ngươi bất kính chị hai, không giữ đạo hiếu kính nhường. Ta một tát này là đánh ngươi không nhân nghĩa, ngươi còn nhỏ tuổi không học giỏi, cùng Vương Minh thông đồng với nhau. Ta cái tát thứ ba đánh ngươi không nên cùng người xấu lui tới. Ngươi tung tin vịt kiếm chuyện, hãm hại chị ruột. Ta cuối cùng một cái tát đánh ngươi lắm mồm bàn lộng thị phi. Đánh xong Tống Ngọc Tiên, Tống Lâm Tiên còn cảm thấy chưa hết giận, ném Tống Ngọc Tiên tóc đem nàng quăng đến Vương Minh bên cạnh, hất tay một cái. Đem Tống Ngọc Tiên bỏ rơi ngã nhào ở Vương Minh bên người, nàng chống nạnh nhìn hai người, dùng không lạnh không nhạt giọng nói, hôm nay ta đem chuyện nói rõ ràng, các ngươi hai cái muốn thế nào thì được thế đó ta quản không, có thể các ngươi nếu là còn dám muốn những thứ kia thâm độc phương pháp hại ta, ta thật đúng là liền không khách khí, này. Một hồi cũng chỉ coi như, còn nữa một hồi, có thể không phải là mấy bàn tay mấy đá chuyện. Mang xong, hả giận, Tống Lâm Tiên vô vô tay, đạn đạn vào áo, các ngươi cho ta nhớ. Nói xong. Nàng bước liền đi, chỉ còn dư lại trên mặt một mảnh sưng đỏ, khóc không thở được Tống Ngọc Tiên, còn có ngã xuống đất không bỏ dậy nổi Vương Minh. Ngoài ra, chính là Tống Ngọc Tiên ban cấp một phòng nhìn sưng sở, hù trận mắt hốc mồm bạn học. Tống Lâm Tiên trở lại phòng học, giờ học gen vừa vặn văng lên. Lưu Đồng thừa dịp lão sư không vào phòng học khoảng thời gian này, hướng Tống Lâm Tiên giơ ngón tay cái lên, lợi hại, lợi hại. Tống Lâm Tiên móc một cái thần giác, quá khen. Lưu Đồng miệng lệch một cái. Bây giờ mới phát hiện mình cái này văn văn nhược yếu ngồi cùng bàn còn có như vậy một mặt đâu, đây quả thực là từ con thỏ nhỏ biến thành đại hôi lang sao. Nói là thỏ sốt ruột còn cắn người đây, chẳng qua là không nghĩ tới tiểu bạch thỏ sốt ruột, lại cắn người cũng không giải miệng, có thể đem người cắn gần chết ta. Lưu Đồng oai oai người, cảm thấy lấy so đối với Tống Lâm Tiên nhất định phải khá một chút, nữa khá một chút, 10 triệu khắc đắc tội cái này đẹp ngồi cùng bàn, bằng không. Suy nghĩ một chút Vương Minh kết quả, nàng liền chỉ cảm thấy sợ hãi. Ngày này, Tống Lâm Tiên ngay tại các bạn học các loại các dạng ánh mắt khác thường xuống vượt qua. Xuống học, nàng so với ai khác đều chạy trước ra phòng học, ra cửa trường học, Tống Lâm Tiên lấy hơi, một bên hướng Tống gia đi tới, một bên suy nghĩ làm sao đem thân phận nàng cho vạch trần, kêu Tống gia người biết nàng cũng không phải là Tống gia đứa trẻ, mà là năm đó ở Thẩm gia thôn thời điểm ôm sai. Nhắc tới, chuyện này hai nhà thật ra thì đều không chỗ sai, cũng không phải là nhà ai cô y ôm sai đứa trẻ. Mà là ban đầu Phương Phương cùng Tống Lâm Tiên mẹ ruột Phạm Xuân Chi đều có điểm sinh khó, lúc ấy mọi người cũng không hưng thịnh đi bệnh viện sinh con, đa số đều là ở nhà sinh, chính là sinh khó, cũng sẽ không đưa đến bệnh viện huyện, bất quá chỉ là ở hương vệ sinh chỗ đi tìm một đỡ để đại phu xem một chút. Phương Phương cùng Phạm Xuân Chi với nhau bị đưa đến hương vệ sinh sở, cũng là đúng dịp, lúc ấy vệ sinh trong sở bận bịu rất, có mấy bệnh thật nặng người cũng chờ trích vô nước biển, đơn giản là một mảnh binh hoang mã loạn. Mà Phương Phương cùng Phạm Xuân Chi lại là một cái trong phòng sinh con, hai người cơ hồ đồng thời sinh hạ con gái tới, kết quả, một thời trong vội vàng ra loạn, thầy thuốc liền tiểu đem con sách lan lộn. Hai người nhà cũng không biết, mỗi người ôm hồi đứa trẻ, sau đó, Phương Phương cùng Tống Đức ở nông thôn lại ở 2-3 năm. Cách Thẩm gia thôn gần rất, thường xuyên cùng người Thẩm gia gặp mặt, chính là như vậy, cũng không nhìn ra đứa trẻ ôm sai. Chính là bởi vì như vậy, Tống Lâm Tiên mới có thể làm khó A. Nàng ngay cả có lớn hơn nữa bản lãnh, hai người nhà không phát hiện đứa trẻ tính sai, nàng cũng không khả năng hồi Thẩm gia. Muốn nàng nói thế nào? Chẳng lẽ còn muốn nàng cùng Thẩm gia ba mẹ nói các ngươi đứa trẻ tính sai, ta là các ngươi nữ nhi ruột thịt. Đây không phải là nói liều sao? Nếu là người Thẩm gia hỏi tới nàng là làm sao biết? Chẳng lẽ còn muốn nàng nói ta là sống lại, cho nên ta biết. Mỗi hồi nghĩ đến đây chuyện, Tống Lâm Tiên thì sẽ nhức đầu, nàng trong chốc lát còn thật nghĩ không ra biện pháp tốt tới. Tống Lâm Tiên trong đầu loạn hỏng bét vào nhà môn, vừa vào cửa, nàng liền thấy Phương Phương mẫu giả xoa tựa như cắm eo đứng ở cửa, nhìn Tống Lâm Tiên trở về, ngón tay nàng lỗ mũi liền mắng, Tống Lâm Tiên, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao khi chị? Ngươi nhìn ngươi đem Ngọc Tiên đánh cho thành cái dạng gì? Liên quan tới mọi người nói vai chính tại sao không rời đi Tống gia chuyện, là bởi vì vai chính muốn hồi Thẩm gia, thì nhất định phải thông qua Tống gia tới làm, người Thẩm gia cũng không biết ôm sai đứa trẻ, nàng cũng không thể bỗng dưng vô cớ chạy đi nói mình là con gái người ta đi. Còn nữa, liên quan tới Tống gia vợ chồng đối với vai chính không tốt, cũng không phải là bởi vì biết vai chính không phải bọn họ ruột thịt, chủ yếu là thiên vị, còn có chính là tâm thuật bất tránh, cùng lòng dạ hiền lành vai chính không phát biểu, cha mẹ thiên vị thời điểm. Cũng không như vậy nhiều tại sao, cũng không phải là hết thảy cha mẹ đều hơi lớn nữ con út. Chương 34, bại lộ. Hôm nay Tống Lâm Tiên đã có tiền, cũng chế thành càn khôn phủ, có thể nói, chỉ cần đem chuyện vạch trần, nàng liền có thể ung dung tự tại rời đi Tống gia. Hơn nữa, Tống Lâm Tiên cũng hoàn toàn nhìn ra Tống gia người kinh tởm mặt mũi, nàng không nghĩ nữa im hơi lặng tiếng. Tống Lâm Tiên đứng ở cửa, đối với Phương Phương tự rêu cười một chút, mẹ, ta là ngươi ruột thì sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không biết tại sao, ban đầu nổi giận đùng đùng Phương Phương bị hỏi lên như vậy, lại có một chút xíu chột dạ. Tống Lâm Tiên tiếp tục cười, ta là ngươi ruột thì sao? Ngươi đứa trẻ chết dầm này. Phương Phương tức giận lại đi lên, ngươi không phải ta sinh hay là thế nào tới? Chẳng lẽ còn là nhặt được không được? Tống Lâm Tiên gật đầu một cái, nếu ta là mẹ ruột thịt, tại sao mẹ đối với ta cùng đối với Ngọc Tiên một chút đều không giống chứ? Ngày hôm qua Ngọc Tiên rõ ràng nói rõ, ta căn bản không biết Vương Minh. Những lời đồn kia đều là Ngọc Tiên hư cấu, mẹ tại sao không đi trách cứ Ngọc Tiên, hôm nay ta coi như chị hai đánh Ngọc Tiên mấy cái, mẹ cũng không hỏi phải trái đúng sai bắt đầu không thuận theo không buông tha, mẹ, đều là ngươi con ruột, đều là ngươi trên người rớt xuống thịt, làm sao liền phân ra đủ loại tới. Từng tiếng chất vấn, hỏi Phương Phương không nói ra lời. Nàng mặt đỏ tới mang hai, một cái kính hổn hển thở gấp to tức, Ngọc Tiên là em gái ngươi. Mẹ, Tống Lâm Tiên căn bản không tức giận. Ta hay là con gái ngài đâu, ngài làm sao cũng không biết đau ta một chút đây, đến nỗi ngài nói ta hôm nay đánh Ngọc Tiên chuyện, ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này đâu. Được. Phương Phương nhìn Tống Lâm Tiên như vậy bình tĩnh thẳng thắn nói, tâm lý hòa trận, khó chịu vô cùng, ngươi khỏe được rồi nói, ngươi nếu là không nói ra cái 1-2-3 tới, hôm nay cũng đừng nghĩ vào nhà môn. Tống Lâm Tiên lòng nói ngươi tưởng ai hiếm có Tống gia các ngươi sao. Một hoa tử chó đông tây đồ vật. Nàng cười nhạt. Ngày hôm qua Ngọc Tiên nói nàng xúi dục Vương Minh tìm ta phiền toái, ta khi nàng là em gái, không có níu lấy chuyện này nói gì, nhưng là, hôm nay Ngọc Tiên lại chỉ khiến cho Vương Minh đến trong lớp tìm ta, khi chúng ta bạn học cả lớp mặt nói ta cùng hắn có cái gì, còn muốn đánh ta, mẹ, đều như vậy ta có thể nhịn sao? Chính là thỏ sốt ruột còn cắn người đây, huống chi, ta một cái đại hoạt nhân đâu. Ngọc Tiên nàng khẳng định không phải cố ý. Phương Phương căn bản không làm sao nghe vào. Chỉ sốt ruột cho Tống Ngọc Tiên cởi tội. Tống Lâm Tiên một chút đều không lại cảm thấy tức giận, cũng không thất vọng, nàng đã không ôm hy vọng, lại lấy ở đâu thất vọng. Nàng ném Vương Phương đi về nhà, mẹ, trước không nói Ngọc Tiên là không phải cố ý, dù sao nàng cùng Vương Minh đem ta ép đến cái đó phân thượng, ta nếu là không phản kháng, từ nay về sau ta phải đỉnh không học giỏi danh tiếng, không chỉ ta ở trường học nửa bước khó đi, chúng ta Tống gia người mặt mũi cũng phải bị mất hết. Một câu nói. Tống Lâm Tiên đem Phương Phương tràn đầy muốn nói chuyện cho chặt kín, nàng cười tiếp tục nói, ta bị buộc thành như vậy, làm sao cũng phải làm ra một thái độ tới a, cho nên, ta đem Vương Minh đánh một trận, cũng đánh Ngọc Tiên mấy bàn tay, ta cũng chính là trên mặt đánh ác một chút, thật ra thì cũng không thế nào đau, không tin mẹ chờ nhìn, ngày mai Ngọc Tiên trên mặt sưng đỏ là có thể biến mất. Tống Lâm Tiên một đường trận một đường nói rõ, áp Phương Phương có chút không thở nổi, lúc này, nàng chỉ muốn vội vàng trở về nhà trong, nữa bất hòa Tống Lâm Tiên đi dây dưa chuyện này, chờ Tống Lâm Tiên nói xong, Phương Phương hất tay một cái, ngươi đối kháng, từ nay về sau Ngọc Tiên nếu là nữa gây chuyện, ngươi như thường dạy dỗ. Nói xong, Phương Phương đầu cũng không hồi vào phòng ngủ chính. Tống Lâm Tiên đứng ở trong sân thật thấp mà cười, nàng kiếp trước phải có nhiều đần độn, làm sao liền không nhìn ra Tống gia người thất đức tới. Làm sao coi như một nhà này con đều là tốt. Làm sao là có thể ở chịu hết khi dễ thời điểm còn không hiểu được phản kháng, đần độn mặc cho người khác đem nàng bán, đem nàng nhất gia tử đều hại chết, xách nàng cửa nát nhà tan còn chết không được tử tế đâu. Hoa! Tống Ngọc Tiên khóc lớn thanh đem Tống Lâm Tiên thức tỉnh, Tống Lâm Tiên siết quả đấm một cái, này một hồi, nàng phải thật tốt lau mắt sáng tỉnh. Xem thật kỹ Tống gia có thể rơi vào một cái kết quả gì. Khóc cái gì khóc, mình làm chuyện sai lầm còn có mặt mũi khóc. Phương Phương không kiên nhẫn thanh âm vang lên, Tống Ngọc Tiên dọa cho giật mình, nhất thời không dám lớn hơn nữa khóc, nàng trước nhỏ giọng khóc, sau đó Phương Phương lại mắng mấy câu, Tống Ngọc Tiên chỉ dám nhỏ nhỏ giọng thút thít. Tống Lâm Tiên chỉ cảm thấy tâm lý vui sướng không ít, ngoắc ngoắc môi, lúc này mới vừa mới bắt đầu đây, từ nay về sau kêu Tống Ngọc Tiên khó chịu chuyện còn nhiều hơn đâu. Tống Lâm Tiên trở về nhà lại tu luyện một hồi phù thuật, đến tối, nàng đứng dậy bắt đầu vẽ bùa. Ngày hôm qua cho Phương Phương kia một túi nhỏ mực đỏ nhưng thật ra là Tống Lâm Tiên lựa ra không tốt, trừ những thứ kia, còn lại khá hơn chút mực đỏ nàng đều ẩn nút ở càn khôn phủ trong. Lúc này Tống Lâm Tiên cầm ra một chút điều tốt, cầm bút dính vào bắt đầu ở lá bùa trên một chút xíu nghiêm túc vẽ lên tới. Nay một hồi, nàng lại vẽ một tấm bình an phủ, vẽ xong sau, cảm thấy còn có chút dư lực, liền lại vẽ một tấm nhỏ khỏi bệnh phủ. Nay nhỏ khỏi bệnh phủ là Tống Lâm Tiên ở Vô Tận Đại Lục thời điểm mình sáng tạo ra linh phủ, nhắc tới coi như là gân gà vậy tồn tại, chỉ cho phía dưới mới nhập môn tiểu đồ tôn môn luyện tay chơi, đối với người tu hành không có chỗ nào xài, nhưng là nếu là vẽ xong, ngược lại là có thể bán cho người phàm. Nhỏ khỏi bệnh phù là chữa bệnh linh phù, chữa trị chút nhỏ chúng gió cảm mạo rồi, một ít bệnh nhẹ nhỏ đau đều là thật nhẹ nghiệm, nhưng là bệnh nặng là chữa trị không. Muốn chữa trị bệnh nặng, thì phải dùng cùng nhỏ khỏi bệnh phù tương đối lớn khỏi bệnh phù, nhưng là, lớn khỏi bệnh phù cần phải có 5 cấp trở lên phù sư pháp lực mới được. Bây giờ Tống Lâm Tiên còn vẽ không ra, đến nổi lúc nào mới có thể vẽ ra tới, lấy địa cầu linh khí mà nói, có các loại. Đem hai tấm phủ vẽ xong, Tống Lâm Tiên cẩn thận thả vào càn khôn phủ trong, lại vô vô đói xấu bụng, từ càn khôn phủ trong lấy ra một miếng thịt bánh nướng, tự mình rót một ly nước nóng liền ăn. Một đêm này, Tống Lâm Tiên ngủ rất an ổn, cho tới bây giờ chưa từng có thực tế. Đại khái cũng là nàng có tiền, phù thuật cũng đang từ từ luyện hồi, có độ tức nguyên nhân đi. Cũng có thể là cả ngày hôm nay tức đánh đau Vương Minh, lại vừa đánh luôn Tống Ngọc Tiên mặt duyên cớ, dù sao, nàng cảm thấy lòng thanh khí thoải mái, thống khoái vô so với. Thứ hai trên trời học, trong lớp lại cũng không có người dám nghị luận Tống Lâm Tiên, liền liền Cổ Nguyệt thấy nàng đều trốn xa xa. Tống Lâm Tiên cũng không coi ra gì, sau khi tan học, nàng đem sách thu thập xong trên lưng cặp sách chạy ra cửa trường, nàng chưa có về nhà, mà là đi Vương lão đầu nơi đó đem gửi cái đó thanh hoa mâm thu hồi lại. Nửa đường thừa dịp người chưa chuẩn bị bỏ vào càn khôn phủ trong. Tống Lâm Tiên cho là tìm một không có người đi qua ngõ cụt, hẳn không người phát giác, nhưng là nàng không nghĩ tới, thanh hoa mâm từ tay nàng trong tan biến không còn dấu tích, lại kêu người cho thấy. Ngươi là người trong tu hành. Tống Lâm Tiên mau muốn đi ra ngõ cụt thời điểm, trong lúc bất chợt, một người từ trên trời hạ xuống, Tống Lâm Tiên thấy người này liền sức sở. Chương 35, uy áp. Tống Lâm Tiên ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cao đại nam nhân. Người đàn ông này nàng nhận được, hơn nữa đàn ông dáng vẻ nàng vững vàng nhớ ở bụng tim. Đây chính là vị kia kiếp trước kêu người nghe tiếng táng đảm quyền thế vô song, kiếp này chỉ thấy hai hồi, một hồi cho nàng kinh sợ, một hồi tưởng đem nàng thôi miên Hàn Bộ trưởng. Hàn Bộ trưởng góc cạnh rõ ràng, như tinh công nhỏ chát vậy trên mặt da mặt chập băng, một đôi mắt như mực tựa như sương mù vậy, ngậm không nói ra được lãnh đạm còn có uy nghi, nhìn, ngươi đúng là người trong tu hành, ngươi còn nhớ ta. Tống Lâm Tiên lui về phía sau mấy bước đường. Lui đến ngõ cụt góc chết trong. Hàn Bộ trưởng trên người vậy cường đại uy áp kêu nàng không thở nổi, nàng một tấm ngọc bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào một mảnh đỏ bừng, giống như là vốn là trắng loãng cánh hoa nhuộm máu tươi vậy, nhìn thánh khiết trong mang một ít kêu người bạo ngược máu tanh. Ta Tống Lâm Tiên không biết phải trả lời thế nào. Ở trước mặt người đàn ông này, nàng kiếp trước hơn 200 năm sửa trầm ổn cùng với tính táo toàn cũng vô ích, hết thể nên phản ứng đều bị ném đến 9 tầng mây đi, còn lại chẳng qua là khẩn trương cùng với sợ hãi. Hàn Bộ Trường đi về phía trước 2 bước, Tống Lâm Tiên không thể lui được nữa, sống lưng đỉnh cổ xưa viên đá, cả người phơi bày một loại tình trạng giới bị. Hàn Bộ Trường cư cao lâm hạ nhìn nàng, yên lặng không nói, một đôi tất mắt đen càng thâm trầm. Tống Lâm Tiên chỉ cảm thấy không thở nổi, nàng muốn, người đàn ông này nếu là nữa nhìn nàng lời, hoặc là nàng sẽ rất không chịu thua kém té xỉu đi. Đồng thời, Tống Lâm Tiên trong lòng kéo còi báo động, nàng nguyên lai cho là y theo địa cầu linh khí, trên tinh cầu này hẳn không cái gì người trong tu hành, nếu như nàng nặng nhặt phụ thuật, không chừng chính là trên tinh cầu này tu vi cao nhất sâu người, có thể không nghĩ tới, nàng lại liền yến kinh cũng không có ra, liền đụng phải như vậy một vị nhân vật lợi hại. Hàn Bộ Trường như vậy tu vi sâu không lường được, chỉ bằng uy áp liền kêu nàng là không người nhân vật, cũng không biết địa cầu còn có bao nhiêu, nàng trước kia thật là quá tự đại, sau này, còn phải cẩn thận một chút, tuyệt không thể ra lại một chút xíu không may. Ngươi sợ ta? Hàn Bộ Trường cau mày một cái. Để ở bên người giơ tay phải lên tới, nguyên bản nắm thành quyền, sau đó hơi dưng ra, đụng chạm một chút Tống Lâm Tiên màu đen sợi tóc, chẳng qua là một cái, sau đó lập tức buông xuống, đem ngày đó chuyện quên. Nói xong câu này lời, Hàn Bộ Trường như lúc tới vậy, trong nhấp nháy cũng không thấy bóng dáng. Tống Lâm Tiên tựa vào gạch trên tường từng ngụm thở hổn hển, giống như là thoát nước sắp gặp tử vong cá trong lúc bất chợt lại nước vào trong vậy. Nàng cả người đều mệt lả, dựa vào tường mềm nhũn chợt ngồi dưới đất, thời gian thật dài đều dậy không người. Qua không biết bao lâu, Tống Lâm Tiên mới chống đỡ đứng lên, nàng lấy hơi, vô vỗ trên người đất, ngắm Hàn Bộ Trường biến mất địa phương mặt đầy trầm tĩnh. Nàng ban đầu hay là quá mức tự đắc, cho nên với ở Hàn Bộ Trường trước mặt bại lộ người tu hành thân phận, từ nay về sau, như vậy chuyện tuyệt không thể xảy ra lần nữa. Còn nữa, nàng nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, phải sớm chút nhặt hồi kiếp trước tu vi, như vậy mới có thể vô luận từ lúc nào đều đứng ở bất bại chi địa, mà hôm nay như vậy bị người áp không thở nổi tình hình nàng không nghĩ còn nữa thứ hai lần, nàng tuyệt không thể lại do người áp chế, không thể đem vận mạng mình một lần nữa giao cho trên tay người khác. Ở hẻm nhỏ trong đứng một lúc lâu, Tống Lâm Tiên mím môi đi ra hẻm nhỏ, nhìn thời gian một chút không còn sớm, thật nhanh hướng nhà đi tới. Hàn Bộ Trường cả người màu mực quân thuyết phục, sắc mặt trầm lặng từ trên xe bước xuống, mang mặt đầy lạnh lùng vào bố trí xong phòng họp. Hắn nghiêm khắc đôi mắt quét nhìn một vòng, lưu loát ngồi ở chủ vị, bốn phía ngồi hoặc xuyên quân thuyết phục, hoặc mặc đạo bào, hoặc xuyên cả sa hoặc xuyên đồ thường những người đó toàn bộ đứng lên, cung cung kính kính chờ đợi Hàn Bộ Trường phân phó. Hàn Bộ Trường hơi mang giơ tay lên, ngồi đi. Những người này mặc dù dáng vẻ khác nhau, có thể ở Hàn Bộ Trường một tiếng phân phó sau, lập tức đồng loạt ngồi xuống. Hàn Bộ Trường từ trong túi cầm ra một gói thuốc lá tới. Mới rút ra một cây trên nội dung chính, nhưng là trong lúc bất chợt nghĩ đến cái gì tựa như, ném thuốc lá ở trên bàn, cao lớn thân thể hết sức buông lỏng tựa vào thư thích trên ghế dựa, cả người lộ vẻ hết sức buông lỏng. Trước một lần Lao Chu một tổ này mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại hy sinh một vị đồng chí, hơn nữa Lao Chu cũng bị thương nặng. Một điểm này nói rõ chúng ta dị năng chỗ chư vị tu vi vẫn không đủ, nói rõ chư vị hay là lười biếng, vừa vặn khoảng thời gian này không có khẩn yếu nhiệm vụ, mọi người cũng có thể mượn từ khoảng thời gian này tới gấp rút tu hành, ta không hy vọng xuống một hồi còn nữa người hy sinh, hiểu chưa? Không ai dám nói không hiểu, bất kể là tuổi tác lớn như vậy, nhìn có 6-7-10 tuổi lão đạo, hay là tên đầu chọc kia tiểu hòa thượng, đều lớn tiếng đáp, biết. Được. Hàn Bộ Trường đứng dậy, bế quan địa phương ta cũng cho các ngươi tìm tốt. Một tháng bên trong, ta hy vọng các ngươi có thể an giữ bổn phận, đừng cho ta làm ra chuyện tới, nếu là ai ầm ĩ xảy ra chuyện gì tới, đừng trách ta không niệm trước kia tình cảm. Nói xong, Hàn Bộ Trường xoay người rời đi. Hắn vừa rời đi, trong phòng họp mọi người bắt đầu kêu rên. Một vị hai hơn 10 tuổi xuyên áo sơ mi cùng quần jean, nhìn thanh thanh tú tú thanh niên đặt mông ngồi ở trên ghế, che mặt hô to, đòi mạng à, ta còn muốn xin nghỉ về nhà coi mắt đâu, lần này toàn xong. Xuyên đỏ thâm cà sa. Nhìn vóc dáng nhỏ nhỏ, đầu tròn trịa tiểu hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập, A-di-đà Phật, Hàn thí chủ càng phát ra hung bạo, này không tốt, không tốt. 6-7-10 tuổi lão đạo một cái tát vô vào tiểu hòa thượng trên đầu, con lướng ốc, có bản lãnh khi Hàn Bộ Trường mặt nói. Tiểu hòa thượng trợn mắt nhìn, mũi trâu, ngươi đánh lại lão nạp một chút thử xem. Hắc! Lão đạo chọc cười, còn lão nạp, ngươi này điểm không nhỏ dáng vẻ. Lão nạp đã có hơn 100 tuổi, so với ngươi không nhỏ. Tiểu hòa thượng tức tròn trịa xấu hổ, không khỏi nói có nhiều quài, nhưng là, hắn nói ra lời nhưng đủ để kêu người sợ hãi. Lão đạo cười to, hơn 100 tuổi, thật đúng là thật cụ già, ai nha, chúng ta cụ già phạm thật là sợ sợ a. Một cái xuyên lớn hồng liên y quần, an diện diễm lệ hết sức nữ tử đứng lên, trên mặt một mảnh băng sương vẻ, được, đừng làm rộn, gây nữa cẩn thận ta từng cái lớn bạt thai phiến các ngươi. Chu Lệ Lệ dùng sức chừng thanh niên cười ha ha một tiếng, sẽ không kêu ta nói chúng đi. Chu Lệ Lệ xoắn đờ giờ hừ lạnh một tiếng, đạp giày cao gót ngẩng đầu rời đi. Chương 36, Bộ trưởng xin mời. Hàn Bộ trưởng lời nói với nhau, vốn là đánh không thể tách rời ra Phạm Lao Đạo cùng Tiểu Hòa Thượng lập tức thu liễm. Hai người hay là lẫn nhau không phục, hừ lạnh một tiếng, có thể lại cũng không có xuất thủ, mà là giận hừ hừ xoay người rời đi. Còn lại những người đó cũng hủ không dám thở mạnh, từng cái thu thập đông tây đồ vật giống như là tránh mèo thử vậy vội vàng chạy ra. Hàn Bộ trưởng vào một gian hết sức rộng rãi, nhưng là sửa sang rất đơn giản, thật là giống như là cơ giới chế phẩm vậy phòng làm việc, hắn ngồi ở lạnh lẽo trên ghế, đưa tay cởi ra cổ đang lúc viên thứ nhất nút áo, đem cổ áo thả lỏng. Sau đó, Hàn Bộ trưởng từ trên bàn làm việc cầm lên một phần văn kiện. Văn kiện nhất trên đỉnh vị trí sắt một tấm hình, hình rất rõ ràng, một cái là có thể nhận ra đây là người nào tới. Nếu là cùng Tống Lâm Tiên quen nhau người thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc, trong hình Tống Lâm Tiên thần thái phấn chấn, tuấn tú hết sức, căn bản không giống như là nàng ở nhà hoặc là trường học biểu hiện ra dáng vẻ. Hàn Bộ trưởng tỉ mỉ đem phía dưới ghi chép đọc xong, đóng lại sách, trong lòng đem cái đó thấy hắn lúc không sợ hãi không sợ, còn có thể an ổn ẩn ở trong bụi cỏ tiểu cô nương cùng phía trên ghi chép tương đối, nhất thời cảm thấy này chỉ sợ không phải là một người, hoặc là nói, tiểu cô nương bình thời ngụy trang quá thành công, kêu người không có phát hiện qua nàng mặt khác. Nghĩ đến Tống Lâm Tiên trong tay chắc có không gian loại vật phẩm, hoặc là nàng bản thân liền có không gian hệ dị năng, Hàn Bộ trưởng mím chặt thần giác buông lỏng, móc ra một cái độ cong. Không gian loại vật phẩm nhưng là không dễ dàng, bọn họ dị năng chỗ mấy thập niên qua cũng không có tìm được qua một món, nghe nói, chính là toàn thế giới như vậy nhiều quốc gia hết thể tu luyện nhân sĩ cộng lại, cũng không tìm được qua một món không gian vật phẩm, nhưng là, hình như là trước đó vài ngày Tây Phương nào đó quốc gia xuất hiện một cái có không gian dị năng người, kia quốc gia trong lúc nhất thời hết sức tự đắc, đem vị kia không gian người có dị năng bảo vệ giọt nước không lọt. Tới hôm nay ngành tình báo cũng không tra ra vị này không gian người có dị năng thân phận tới. Nguyên lai, dị năng chỗ muốn thi hành một cái hết sức nhiệm vụ nguy hiểm, Hàn Bộ trưởng đã nghị xong thí sinh, qua mấy ngày sẽ công bố chuyện này, hắn tâm lý nhưng thật ra là không muốn nhận nhiệm vụ này, bởi vì quá nguy hiểm, sợ rằng sẽ hao tổn binh mã, hắn không vui kêu tay mình phía dưới những người này tổn thất dù là một vị, nhưng là, nhiệm vụ này lại quá mức trọng yếu, trừ đi dị năng chỗ, nữa không có người có thể thi hành, Hàn Bộ trưởng đã cắn răng tiếp, cũng làm tốt hao tổn nhân viên. Định. Có thể nếu biết người nào đó có không gian loại vật phẩm, Hàn Bộ trưởng liền không thể bỏ qua. Nếu có thể đem cái này đông tây đồ vật mượn qua tới dùng một chút, nhiệm vụ thi hành đứng lên thì đơn giản dễ dàng nhiều, cũng sẽ không lại thiệt vào nhân viên, có thể thiểu tổn thất một người, đối với dị năng chỗ mà nói nhưng là ngày chuyện thật tốt. Vung tài liệu xuống, Hàn Bộ trưởng đứng dậy, đưa tay có chút xù xì bàn tay đem nút áo chụp kín, lại khôi phục cái đó lạnh lẽo nghiêm cẩn đến hà khắc hình tượng. Hắn bước dài ra cửa, ở ngoài cửa thấy đã chuẩn bị xong xe, dùn người đi vào, đối với tài xế lạnh lùng nói, đi cờ đỏ tiểu học. Buổi chiều lúc tan học sau, Tống Lâm Tiên đã điều chỉnh xong tâm tính. Nàng vẻ mặt tự nhược vác cặp sách đi ra cửa trường, Quý Huy ở phía sau đuổi theo, vô vô Tống Lâm Tiên vác, Tống Lâm Tiên, kêu ngươi chừng mấy tiếng làm sao đều không nghe được. Thấy là Quý Huy, Tống Lâm Tiên cười cười, đang muốn bài tập đâu, xin lỗi. Quý Huy cũng là cười một tiếng. Ta nghe Vu lão sư nói qua mấy ngày trường học muốn tổ chức du lịch mùa thu, ngươi có muốn hay không đi? Năm trước trường học bất kể là chơi xuân hay là du lịch mùa thu, Tống Lâm Tiên đều chưa từng đi, bởi vì tay nàng trong không có tiền, Phương Phương cũng sẽ không kêu nàng tốn uổng tiền này, nhưng là năm nay Tống Lâm Tiên trên tay có tiền, hơn nữa, nàng cùng Phương Phương đã ở Mỹ bẻ, hoàn toàn không cần để ý nàng ý tưởng, dĩ nhiên là muốn tham gia một ít hoạt động tập thể. Phải đi a? Tống Lâm Tiên cười mi mắt đang lúc đều là vui sướng. Ngươi biết muốn đi đâu sao? Quý Huy suy nghĩ một chút, hẳn là leo trường thành đi, cụ thể như thế nào còn phải qua mấy trời mới biết, đúng, nếu là đi leo núi phải chuẩn bị một đôi có thể leo núi dày, còn thật phiền toái. Tống Lâm Tiên mỉm cười lắng nghe, hai người cùng đi ra khỏi cửa trường, sau đó, Tống Lâm Tiên liền thấy cửa trường học đang tràn đầy ghen tị nhìn nàng cầu nguyện. Ra cửa trường, Tống Lâm Tiên nhớ tới một chuyện tới, nàng gọi lại Quý Huy, ngươi mấy ngày trước không phải muốn tìm điểm hạt sao, ta nơi này vừa vặn có một chút. Ngươi lấy về thử các loại, nhìn xem có thể hay không trồng ra tới. Quý Huy vừa nghe hết sức cao hứng, nhận lấy dùng giấy túi hạt cùng Tống Lâm Tiên nói cảm ơn. Tống Lâm Tiên dùng trong mắt dư quang đi xem Cổ Nguyệt, phát hiện Cổ Nguyệt đã ghen tị trên mặt tím bầm một mảnh, lộ vẻ hết sức khó coi. Quý Huy cầm hạt phất tay một cái, ngươi thật đúng là tỉ mỉ, mỗi một dạng đều đơn độc gói kỹ, còn viết tên rất hay, phải, chờ ta trồng ra mời ngươi ăn cả gem. Nói xong, Quý Huy cười cùng Tống Lâm Tiên cáo khác. Cách cửa trường học cách đó không xa đậu quân màu xanh lá cây xe dịp bên trong, thẳng tắp sống lưng ngồi thân hình cao đại nam nhân mím chặt môi, ánh mắt như điện vậy nhìn về phía Tống Lâm Tiên. Khi nhìn đến nàng nét mặt tươi cười như hoa lúc, không biết tại sao, trong lòng lại có chút hơi chạm đến. Đem người kêu đến. Đàn ông một tiếng ra lệnh, tài xế vội vàng nhảy xuống xe đi gọi người. Tống Lâm Tiên mới đi không mấy bước, liền thấy một cái xuyên Âu phục đen đàn ông sai bước tới, đi tới nàng trước mặt thời điểm hơi cúi người, cười nói, bạn học, cùng ta đi một chuyến, có chút việc muốn hỏi ngươi. Tống Lâm Tiên trong nháy mắt cảnh giác, một đôi mắt nghi ngờ quan sát đàn ông, ngươi làm gì? Ta dựa vào cái gì cùng ngươi quá khứ? Nam tử tiếu cười, ta không là người xấu. Hán tử trong túi cầm ra một cái giấy chứng nhận ở Tống Lâm Tiên trước mắt hoảng một chút, Tống Lâm Tiên kinh lui về phía sau một bước, đầu trong nháy mắt toát ra mồ hôi tới. Nàng hay là khinh thường? Nàng không nghĩ tới vị kia Hàn bộ trưởng khi nhìn đến nàng bí mật sau lại tuyên dương ra ngoài, hôm nay, quốc an bộ tìm tới cửa. Vậy phải làm sao bây giờ? Tống Lâm Tiên vừa vội vừa sợ, trái tim cũng sắp lạnh thấu, nàng nghĩ đến trước kiếp trước ở nhà nhàm chán xem qua những sách kia. Trong sách thì có thật là nhiều người mang dị năng nhưng là bí mật bại lộ ra người bị bắt, bị dùng để làm thí nghiệm, cuối cùng chết không được tử tế chuyện. Nàng cắn cắn răng, biết chạy là chạy không, chỉ có thể kiên cường đối mặt, sau đó cho mình tranh thủ nhất kết quả tốt. Đi qua đi. Tống Lâm Tiên quay đầu nhìn chung quanh, thấy chiếc kia quân màu xanh lá cây xe dịp thời điểm, chậm rãi bước đi qua. Chương 37, xin mời. Tống Lâm Tiên. Hàn bộ trường tư thế ngồi tiêu chuẩn, một đôi tay hơi rũ xuống đặt ở đầu gối. Khỏe mắt hơi rũ, trong miệng nhẹ nhàng đọc lên này ba chữ. Tống Lâm Tiên bị hắn này ba chữ đọc cả người lông măng đều dơ lên tới, mặt đầy cảnh giác nhìn Hàn bộ trưởng, ngươi tìm ta có cái gì chuyện? Hàn bộ trưởng khỏe miệng ngoắc ngoắc, tiểu lý, ngươi đi mua gói thuốc lá. Vốn là đã ngồi vào trên chỗ tài xế ngồi đàn ông vội vàng nhảy xuống xe, đem xe môn đóng lại, sải bước rời đi. Tống Lâm Tiên càng khẩn trương, phòng bị nhìn Hàn bộ trưởng. Hàn bộ trưởng quay đầu trên dưới quan sát Tống Lâm Tiên. Nhìn Tống Lâm Tiên rợn cả tóc gáy lúc mới mở miệng, không biết ngươi là trong tay có không gian vật phẩm, hay là người mang không gian dị năng, tóm lại, ta cần ngươi hỗ trợ. Tống Lâm Tiên chân mày vặn thật chặt, hướng lui về phía sau lui, cả người đều tựa vào trên cửa xe, đối với Hàn bộ trưởng càng cảnh giác, ta không biết ngươi đang nói gì. Hàn bộ trưởng cười lạnh một tiếng, sáng tỏ trước mặt người không nói tiếng lóng, nếu là không có điều tra rõ, ta sẽ tìm tới cửa. Tống Lâm Tiên mạnh cười một tiếng, mạnh chống đỡ không ngừng để, ngươi nói là ngày đó thấy ta đem cái mâm đổi không sao. Cái đó là ta mới học ma thuật, vì không gọi người thấy, mới tìm cái không người địa phương luyện một chút, không nghĩ tới kêu ngươi cho thấy, ngươi có thể khác nói cho người khác biết, chờ lớp chúng ta mở liên hoan hội thời điểm, ta còn muốn biểu diễn cái tiết mục này đâu. Hàn bộ trường mặt mũi càng lạnh lùng, trong lúc bất chợt đưa tay ra. Tống Lâm Tiên giả bộ một bộ sợ yếu ớt dáng vẻ, giơ tay lên ngăn ở trên đầu, đừng đánh ta, đừng đánh ta. Hàn bộ trưởng cũng không có muốn đánh Tống Lâm Tiên ý, mà là đưa tay sờ một cái Tống Lâm Tiên đầu, nói láo cũng không phải là đứa bé ngoan, ta cũng không thích nói láo đứa trẻ. Ta không có nói láo. Tống Lâm Tiên vẫn còn ở cứng rắn chống đỡ. Hàn bộ trưởng cười cười, nguyên bản lạnh lẽo gương mặt nhiều mấy phần ấm áp, hắn xoa Tống Lâm Tiên tóc, ngoan đứa trẻ, ngươi phải thật tốt, nếu không, ta không thể bảo đảm ngươi cái mạng nhỏ này có thể lưu đến khi nào. Tống Lâm Tiên chỉ cảm thấy xương trong kẽ hở đều thấu lanh ý. Ra đầu một trận tê dại, tóc đều cơ hồ muốn đứng lên. Nàng muốn lui về phía sau, có thể đã không thể lui được nữa. Ngươi phải thật tốt, ngoan ngoãn. Hàn bộ trưởng tay rời đi Tống Lâm Tiên tóc, âm thầm xoa xoa ngón tay, rất hài lòng thủ hạ kia phân bóng loáng xúc cảm, ta cũng không xài không ngươi đông tây đổ vỡ. Tống Lâm Tiên biết bí mật đã bại lộ, nói nhiều vô ích, nếu là cự không thừa nhận, nói không chừng muốn chọc sốt ruột trước mặt người đàn ông này, đến lúc đó, kết quả gì nàng thật đúng là cũng không biết. Nàng hôm nay tu vi hết sức nhỏ, không nói cùng cả quốc gia chống lại, chính là người đàn ông trước mắt này, chỉ sợ một ngón tay là có thể đem nàng cho đôi chết. Ta Tống Lâm Tiên chiến chiến hơi mở miệng, ta sẽ vẽ một ít phù, ngươi nói thế nào cái không phải cái gì không gian vật phẩm, mà là ta vẽ cản khôn phù, bất quá, ta tu vi quá thấp, vẽ ra tới cản khôn phù không ổn định, tối đa chỉ có thể chống đỡ 2 tháng. Đủ. Hàn bộ trưởng túc dung gật đầu. Lúc này, tiểu lý đã chạy trở về, mở cửa xe ngồi vào tới. Cầm trong tay khói đưa cho Hàn bộ trưởng. Hàn bộ trưởng nhận lấy điếu thuốc mới mở ra túi lượng, nhưng nhìn đến bên người ngồi Tống Lâm Tiên lúc, liền đem khói cho chứa trong túi, đối với tiểu lý phân phó một tiếng, lái xe, về nhà. Ta phải về nhà nấu cơm. Tống Lâm Tiên vừa nghe sốt ruột, lập tức thì đi kéo cửa xe. Hàn bộ trưởng đưa tay một cái, trắng nón nhưng to lớn tay lớn lên đè ở Tống Lâm Tiên trên tay, ngoan. Tống Lâm Tiên nhục trí, đem lấy tay về, cả người mềm nhũn, tựa lưng vào ghế ngồi, ngươi muốn hại chết ta. Nhìn nàng cái này mang tiểu khí phẫn dáng vẻ, Hàn Bộ trưởng tâm tình tốt mấy phần, khoe miệng độ cong rõ ràng hơn, vẽ bừa, ta kêu tiểu lý đưa ngươi trở về, ngoài ra, nếu ngươi giúp ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ở ta phạm vi năng lực bên trong, có thể giúp ngươi làm một việc. Thật! Tống Lâm Tiên lập tức đầy máu sống lại, ngồi thẳng người một đôi mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Hàn Bộ trưởng, chỉ cần ngươi có thể làm được. Chuyện gì vì trở thành? Hàn Bộ trưởng gật đầu. Tống Lâm Tiên nghe lời này một cái, vui sướng đều phải bay lên, nàng đang giàu không biết nên gọi thế nào Tống gia người phát hiện nàng thân thế đâu, không nghĩ tới, có sẵn trợ thủ đưa tới cửa, hay là quyền cao chức trọng tu vi tinh thâm trợ thủ, có Hàn Bộ trưởng hỗ trợ, chuyện này cũng không liền nên nhận mà giải. Tống Lâm Tiên tâm lý cao hứng, tự nhiên làm theo liền hướng Hàn Bộ trưởng rời, đưa tay ra, ta thật đúng là có một việc muốn ngài hỗ trợ đây. Nói, Hàn Bộ trưởng nói chuyện hay là vậy tinh giản. Tống Lâm Tiên tâm tình càng thêm tốt hơn, một hồi đến nhà ngươi nói sau, ngươi yên tâm, chuyện này ngươi nhất định có thể làm được, đối với ngươi à, tương đối dễ dàng. Xe chạy hết sức vững vàng, Hàn Bộ trưởng ở trấn an tốt Tống Lâm Tiên sau, vẫn ngồi dựa nhắm mắt dưỡng thần, Tống Lâm Tiên tâm tình tốt, cũng không so đo hắn như thế nào, cũng không quấy rầy hắn, chẳng qua là ngồi hướng ngoài cửa xe nhìn lại, nàng thật tốt, một chút xíu nhìn ngoài cửa xe đầu cảnh sát. Chạy ước chừng có 2 chừng 10 phút, xe ngừng ở một cái hẻm nhỏ trong. Hàn Bộ trưởng xuống xe, Tống Lâm Tiên cũng cùng hắn nhảy xuống xe con. Liền thấy Hàn Bộ trưởng lấy chìa khóa ra mở ra một tòa nhỏ tứ hợp viện sơn đỏ cửa. Cách một tiếng, môn bị đẩy ra, Hàn Bộ trưởng sải bước đi vào, Tống Lâm Tiên cũng đi theo vào. Nàng vừa vào cửa, Hàn Bộ trưởng sau đó liền đem môn cho giam lại, kia trùng trùng tiếng đóng cửa vang ở Tống Lâm Tiên tâm lý, kêu nàng có chút không có chắc. Hàn Bộ trưởng không có ngồi xuống, mà là ở sau khi vào phòng đánh mở một cái gian nhỏ môn, trong nháy mắt từ trong phòng chạy đến mấy chỉ đủ loại con mèo nhỏ. Mèo trắng, mèo mun, hổ ban văn mèo, đều không phải là cái gì quý giá phẩm loại, nhưng là đều rất quái. Thấy Hàn Bộ trưởng sờ mèo kiểu cách, Tống Lâm Tiên liền lòng tràn đầy tức giận. Nàng liền nói Hàn Bộ trưởng cùng nàng cũng không quen, làm sao đi lên liền sờ đầu đâu, nàng còn bị sờ tâm lý mềm nhũn, chỉ nói người này nhìn lạnh lẽo, lại cũng sẽ sờ đầu giết, nhưng nguyên lai, người này đem nàng làm mèo. Tống Lâm Tiên tức hừ hừ ngồi ở một bên bằng gỗ trên ghế salon, đem cặp sách thả vào trên bàn uống trà nhỏ, khoanh tay nhìn Hàn Bộ trưởng cầm ra nước cùng ăn nút mèo ăn. Nàng không kiên nhẫn gõ gõ bàn uống trà nhỏ, ta nói, ngươi đem ta mang về nhà kết quả muốn như thế nào? Hàn Bộ trưởng không nhanh không chậm đút qua mèo, đem kia mấy con mèo tung ra đi, lúc này mới ở khác một bên trên ghế salon ngồi xuống, vẽ bừa. Mực đỏ thượng hạng, lá bừa, phú bút, nếu là có máu linh thú thì càng tốt. Tống Lâm Tiên khoanh tay nói một câu. Hàn Bộ trưởng đứng lên vào phòng. Không một hồi nữa công phu liền đem đông tây đồ vật toàn bộ bưng ra tới. Quả nhiên người ta là quyền cao chức trọng, chính là cùng nhỏ dân chúng không giống nhau, chuẩn bị đông tây đồ vật còn đều là cực phẩm đâu, bất kể là mực đỏ hay là lá bùa đều là đỉnh đỉnh tốt, chính là phù bút cũng là tử ngọc vì trụ, dùng lạnh vô cùng chi địa linh lông thú chế, ngoài ra, còn có một chút điểm phát ra linh khí linh thú máu tươi. Thấy những thứ này, Tống Lâm Tiên sớm bị câu tâm lý đều ngứa. Đứng dậy cầm linh huyết bỏ chút mực đỏ lại dùng linh khí đem mực đỏ dung nhập vào linh huyết trong, nàng đem lá bùa chết hảo, trưởng phong quét qua, ngay ngắn một tấm lá bùa bị cắt thành quả từng cục nhỏ lá bùa, tấm tấm lớn nhỏ đồng đều, rìa mép trật tự. Chương 38, lôi kéo. Đến khi càn khôn phủ vẽ xong thời điểm, Tống Lâm Tiên đã là mồ hôi đầy người. Mồ hôi đem nàng quần áo đều ướt đẫm, nàng cắn răng cứng rắn chống đỡ, sắc mặt tái xanh một mảnh, hình dáng nhìn kêu người kinh hồn bạt vía. Hàn Bộ trưởng đứng ở một bên nhìn. Hai cái tay nắm chặt thành quyền để ở bên người, gương mặt càng lạnh lẽo. Tống Lâm Tiên đem bút ném ở một bên, há mồm một cái, phun ra một ngụm máu tươi tới, cả người cũng mềm nhũn chợt rơi xuống. Hàn Bộ trưởng một bộ tiến lên đem Tống Lâm Tiên vớt lên, cẩn thận nhẹ để nhẹ ở trên ghế salon, một tay để ở nàng phần lưng, một cái tay khác cầm khăn lông cho nàng lau sạch trên trán mồ hôi tích. May mắn không làm được bệnh. Tống Lâm Tiên mạnh cười một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt một tối, nàng một cắn răng, cứng rắn chống đỡ không bất tỉnh này đi. Sau đó, nàng cảm thấy áo lót chỗ một mảnh mắt rười, một cổ linh khí dọc theo kinh mạch rót vào đi vào, cho nàng cả người lần nữa rót vào một phần sinh cơ. Tống Lâm Tiên đè xuống kinh hãi, vội vàng thu liễm thu thần, dẫn kia cổ linh khí ở trong thân thể đầu từ từ vận hành một tuần, như vậy, nàng sắc mặt mới dễ nhìn một ít. Hàn Bộ trưởng buông tay, Tống Lâm Tiên vô lực dựa vào ở trên ghế salon, chỉ trên bàn phụ, khá tốt, bởi vì có máu linh thú nguyên nhân đi, tấm đùa này có thể chống đỡ ba cái nhiều tháng. Hàn Bộ trưởng đứng dậy, cẩn thận đem phù thu cất, Tống Lâm Tiên trong miệng nói lẩm bẩm, đem làm sao sử dụng càn khôn phù nói một lần. Đa tạ. Hàn bộ trưởng lạnh lẽo trên gương mặt, cảm kích chợt lóe lên.
Không cần cảm ơn, chúng ta coi như là cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi đi.
Tống Lâm Tiên cười cười, mạnh chống đỡ ngồi dậy, được, vậy ta nói một chút ta yêu cầu đi.
Hàn bộ trưởng kéo cái ghế ngồi xuống, mời nói.
Tống Lâm Tiên đem nàng có thể nghĩ đến đều nói ra, Hàn bộ trưởng nghe hết sức nghiêm túc, sau khi nghe xong, Hàn bộ trưởng quan sát Tống Lâm Tiên mấy lần, ngươi cũng không phải là Tống gia huyết mạch chứ.
Nhìn ra.
Tống Lâm Tiên cười.
Hàn bộ trưởng lắc đầu, chẳng qua là đoán, ngươi như vậy hao tổn tâm cơ muốn kiểm tra người một nhà loại máu, ước chừng là muốn thông qua loại máu tới đem chuyện này bạo đi ra.
Vị này Hàn bộ trưởng còn thật thông minh, Tống Lâm Tiên tâm lý khen ngợi một tiếng, quả thật như vậy, ta cũng không phải là Tống gia người, chỉ là năm đó ôm sai đứa trẻ, ta không hề muốn ở Tống gia, chẳng qua là tuổi tác nhỏ, cũng không có chủ ý gì hay, chỉ có thể ra hạ sách này, mong rằng Hàn bộ trưởng hết sức tương trợ.
Được.
Hàn bộ trưởng trọng trọng gật đầu.
Tống Lâm Tiên lại ngồi một hồi, nhìn một chút bên ngoài sắc trời, liền đứng dậy cáo tử, ta phải về nhà.
Hàn bộ trưởng vặn vặn chân mày, xoay người ở bên bàn đọc sách trong ngăn kéo cầm ra một cái hộp đưa cho Tống Lâm Tiên. Tống Lâm Tiên mở ra liếc mắt nhìn, trăm năm nhân sâm à, thật đúng là tốt đông tây đồ vật, ta có thể không khách khí.
Vừa nói, nàng liền đem nhân sâm bỏ vào càn khôn phụ trong.
Hàn bộ trưởng đem Tống Lâm Tiên đưa ra môn, Tiểu Lý đã lái xe ở bên ngoài hầu.
Sắp lên xe trước, Hàn bộ trưởng kín đáo đưa cho Tống Lâm Tiên một tấm giấy, ta dãy số, có chuyện cho ta đánh tới.
Tống Lâm Tiên cảm kích cười một tiếng, sau khi lên xe ngồi hướng Hàn bộ trưởng khoát khoát tay, Tiểu Lý nghiêng đầu đối với nàng cười cười, cho xe chạy liền đi.
Tống Lâm Tiên quay đầu nhìn, phát hiện Hàn bộ trưởng còn đứng ở cửa nhà miệng, thẳng đến xe cách càng ngày càng xa, lại cũng không thấy được Hàn bộ trưởng bóng người, Tống Lâm Tiên mới quay đầu lại.
Nàng hai tay khoanh đặt ở đầu gối, khoe miệng câu cười.
Lòng nói vị này Hàn bộ trưởng bên ngoài nhìn cường thế như vậy lạnh lùng một người, bên trong nhưng là cái đại đại ấm áp nam đâu.
Không nói hắn nuôi kia mấy con mèo bóng loáng linh hoạt, chính là hắn không chỉ đưa nhân sâm, liền đưa người ra cửa đều muốn đứng ở cửa một mực đám người đi không bóng dáng mới về nhà là có thể nhìn ra, người này là cái nội tâm ấm áp, cũng là một mười phần chánh nhân quân tử.
Cũng như vậy người giao thiệp với có thể kêu người yên tâm, hơn nữa, sống chung cũng hết sức ung dung tự tại, nói không chừng. Vị này Hàn bộ trưởng ngược lại là có thể kết giao đâu.
Tiểu Lý vừa lái xe, một bên từ kính chiếu hậu quan sát Tống Lâm Tiên, thấy nàng trầm tư lúc, liền cười nói, tiểu cô nương có chút bản lãnh.
Nói không chừng sau này chúng ta còn có thể là cùng chuyện đâu.
Tống Lâm Tiên cười cười, cũng không nhất định chứ.
Tiểu Lý ha ha cười to, tiểu cô nương, ngươi muốn gia nhập lời, liền đến chúng ta chỗ tới, chúng ta Hàn bộ trưởng nhưng là cái lớn người thật tốt đâu. Hơn nữa, chúng ta chỗ đồng nghiệp lòng đều tốt, hỗ kính lẫn nhau để cho. Hết sức hòa thuận.
Hàn bộ trưởng thả tay xuống trong điện thoại, xoay người từ cửa sau lái xe đi ra ngoài, đến khi phòng họp, thấy nơi bừa bãi, mắt híp lại mị, đưa tay một cái, đem một vị hệ phong người có dị năng cùng một vị hệ hỏa người có dị năng cho kéo qua, ta có không có nói qua, ở xử lý mọi người muốn ở chung hòa thuận, muốn hữu kính lẫn nhau lượng.
Ừ.
Kia hai vị người có dị năng nhìn một chút bị đốt không giống dáng vẻ phòng họp, hai người hết sức chuẩn dạng, cười gượng giải thích, hai chúng ta chính là ầm ĩ chơi, ầm ĩ chơi.
Hàn bộ trưởng buông lỏng tay một cái, hai người trực tiếp rơi xuống đất, ầm ĩ chơi.
Hai người dùng sức gật đầu, đúng vậy, ầm ĩ chơi.
Hàn bộ trưởng sải bước đi đến phía tây kéo mở một cái cửa gỗ, lập tức, rót vào tới hết mấy dáng vẻ khác nhau người.
Hàn bộ trưởng chỉ một cái hai cái người có dị năng, kéo bọn hắn đi ra ngoài, bồi cứ việc chơi một chơi.
Nhìn thêm chút nữa bị hư hại làm việc độ dùng, Hàn bộ trưởng một trận nhức đầu, các ngươi hai cái, chụp 10 lương thắng, tiền thưởng giảm phân nửa. Chụp đi ra tiền cho mọi người đưa thêm làm việc đồ dùng.
Mới nói xong, liền nghe được một trận ai hảo cùng tiếng cầu xin tha thứ âm.
Tống Lâm Tiên làm ra mặt đầy hâm mộ dáng vẻ, thật tốt như vậy a.
Các ngươi đều có cái gì phúc lợi?
Tiểu Lý vừa lái xe một bên đếm, cà à, thịt đều là tùy tiện ăn, các loại cải xanh trái cây không ngừng, rượu thuốc lá cũng là xử lý cho cung cấp, ngoài ra, xử lý còn phân một năm bốn mùa quần áo, còn có đồ xài trong nhà đồ điện, đúng. Đoạn thời gian trước chúng ta mới mỗi một người đều phân một máy lớn tivi màu, bên ngoài muốn bán hơn mấy ngàn đâu.
Tống Lâm Tiên thiêu thiêu mi, ngươi không biết sao?
Tiểu Lý lắc đầu, không biết.
Tống Lâm Tiên cười cười, đó không phải là ngươi phải biết, nếu các ngươi bộ trưởng không để cho ngươi biết, ngươi liền đừng đánh nghe.
Tiểu Lý, ách! Hôm nay đứa trẻ đều tinh như vậy sáng tỏ sao?
Mắt thấy thì sẽ đến Tống gia chỗ đường hẻm, Tống Lâm Tiên vội vàng nói, ở chỗ này đậu đi.
Tiểu Lý dừng xe. Tống Lâm Tiên cong lên cặp sách nhảy xuống, đi tiến tới mấy bước, quay đầu hướng Tiểu Lý cười cười, chú, trở về thời điểm cẩn thận một chút.
Tiểu Lý cả kinh, theo bản năng thì phải truy hỏi, có thể hắn lời còn chưa nói cửa ra, Tống Lâm Tiên đã chạy không thấy bóng dáng.
Chương 39, Đại Gia Gia.
Bất quá là một mao hài tử, coi như là có chút khác với người thường chỗ, vừa có thể tốt hơn chỗ nào. Đây là Tiểu Lý đối với Tống Lâm Tiên ấn tượng, cho nên, ở Tống Lâm Tiên nói lên thành thật quên sau, hắn cũng không bao lâu liền đem Tống Lâm Tiên lời quên mất đi. Tiểu Lý lái xe đi trở về, dọc theo đường đi đều thật chót lọt, hắn cao hứng vừa lái xe một bên ca hát, hát đều là mới từ Minh Châu thành bên kia chuyển tới ca khúc lưu hành, ngọt ngào mật, ngươi cười ngọt ngào mật. Ca còn không có hát xong, Tiểu Lý liền trợn to hai mắt, một bộ kinh hoàng hết sức dáng vẻ. Chỉ thấy cách đó không xa lão đảo lắc lư lái tới một chiếc xe buýt, tiếp theo, ầm một tiếng, hai chiếc xe đụng vào với nhau. Tống Lâm Tiên vác cặp sách vào nhà môn, vừa đi, vừa dùng tay phải không ngừng biến ảo ấn quyết. Nàng mặc dù là phụ sư, cũng không phải là âm dương sư, nhưng là đều nói đạo pháp nhất thông bách thông, nàng tinh chế phù, nhưng đối với gương mặt phong thủy chi đạo ngược lại cũng có chút cách nhìn. Cũng tỉ như, hôm nay Tiểu Lý trên người kia nồng đậm vận đen coi như là nàng không mở thiên nhãn, cũng có thể cảm giác được một ít. Ở sắp xuống xe trước, Tống Lâm Tiên mở thiên nhãn chỉ liếc mắt nhìn, cảm thấy quá cay ánh mắt, vận đen quá nồng nặng, kêu nàng đều có chút khó thở. Nếu là để mặc cho Tiểu Lý cứ như vậy chạy trở về, hôm nay tất nhiên khó giữ được tánh mạng. Vì vậy, Tống Lâm Tiên ở lúc sắp đi lặng lẽ ở Tiểu Lý trên người xách một tấm bình an phủ, phía sau lại chỉ điểm hắn một câu, muốn đó là có thể giữ được Tiểu Lý tánh mạng. Mà Tống Lâm Tiên ở lúc về nhà vừa đi còn một bên ấn quyết tới tăng cường bình an phủ dốc sức. Vào phòng môn thời điểm, Tống Lâm Tiên dừng chân một cái, khẽ thở dài, hay là đụng phải, chỉ mong có thể bảo vệ tánh mạng. Sau đó, nàng liền đem chuyện này ném ở một bên, vào phòng bắt đầu viết lên bài tập tới. Tống Lâm Tiên mới viết xong số học bài tập liền nghe được tiếng gõ cửa, chị, ta đi vào. Nàng còn chưa mở miệng nói chuyện, Tống Ngọc Tiên liền đẩy cửa thẳng vào, vào cửa, Tống Ngọc Tiên mấy bước đi tới, đặt mông ở Tống Lâm Tiên trên giường ngồi xuống, nàng một khuôn mặt nhỏ nhắn uổng công, cặp mắt rưng rưng, nhìn Tống Lâm Tiên há hốc mồm, một bộ ủy khuất hết sức dáng vẻ, chị, chúng ta là chị em ruột, ngươi là chị ruột ta tỷ, coi như là ta làm gì sai, ngươi cũng sẽ tha thứ ta đúng không? Tống Lâm Tiên một trận không thích. Lòng nói ngươi chị ruột hôm nay vẫn còn ở Thẩm gia trang đâu. Thấy Tống Lâm Tiên không nói lời nào, Tống Ngọc Tiên bắt đầu tự thuyết tự thoại, chị tốt nhất, từ nhỏ liền đau ta, nhất định có thể tha thứ ta, thật ra thì, nhắc tới, cho chị nhét vào thư tình chuyện đều do Vương Minh, là hắn ép ta hãm hại chị, ngươi cũng biết hắn là một cái lăn lộn cầu, lại cả ngày đánh nhau, lợi hại không được, ta nếu là không đáp ứng, hắn nhất định phải đánh ta. Tống Ngọc Tiên nhỏ giọng khóc, một bên thì đi bắt Tống Lâm Tiên tay. Tống Lâm Tiên né người né tránh, đối với như vậy sẽ diễn trò Tống Ngọc Tiên quả thực phiền bị không, chuyện này ngươi cũng không cần nói, ngươi ta tâm lý rõ ràng là chuyện gì xảy ra liền tốt, nói thật, Tống Ngọc Tiên, chuyện này ta thật đúng là không thế nào để ở trong lòng, bây giờ, ta muốn mời ngươi lập tức đi ra ngoài. Tống Ngọc Tiên khóc trực đả cách, nhìn Tống Lâm Tiên một bộ không để ý tới giải dáng vẻ, chị, ngươi thay đổi xong nhiều, ban đầu ngươi nhiều hiền lành, bất kể ta làm gì sai chuyện, ngươi cũng sẽ tha thứ ta. Tống Lâm Tiên một trận cười nhạt. Đúng vậy, ban đầu ta có nhiều ngu xuẩn. Nhìn Tống Lâm Tiên mặt đầy lanh ý, Tống Ngọc Tiên không biết tại sao, luôn có chút không nỡ, trong lòng cũng trực lẩm bẩm, chị, ta. Tống Ngọc Tiên đứng lên, nhìn Tống Lâm Tiên trịnh trọng nói, thật xin lỗi, chuyện này đều là ta không tốt, ta cho chị nói xin lỗi, bất kể ngươi có thể hay không tha thứ ta, ta cũng sẽ cùng ngươi khỏe tốt sống chung, ta cũng hy vọng chị không nên bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này ghi hận, xấu chúng ta chị em gái tình cảm. Nói xong. Tống Ngọc Tiên bước đi ra ngoài, mới đi mấy bước, thì nhìn cửa cả kinh nói, ba, mẹ, các ngươi làm sao? Tống Lâm Tiên ánh mắt hơi sẫm, nàng cũng biết Tống Ngọc Tiên đây là hoàng thử làng cho gà chúc Tết, có thể không yên lòng. Quả nhiên, Tống Ngọc Tiên đại khái là thấy Tống Đức cùng Phương Phương tới muốn cùng Tống Lâm Tiên nói chuyện, liền trước thời hạn hạ thủ, làm ra như vậy một bộ tức hiền lành lại thông tình đạt lý dáng vẻ tới làm nổi bật Tống Lâm Tiên bất cận nhân tình. Nay không, Phương Phương nhìn một chút Tống Ngọc Tiên, trên mặt mang hài lòng tươi cười. Ngọc Tiên là đứa bé ngoan, biết sai có thể thay đổi, tốt, không tệ. Tống Đức gật đầu, vừa nhìn về phía Tống Lâm Tiên, Lâm Tiên, em gái ngươi đều cùng ngươi nhận sai, ngươi cũng có cái thái độ không phải. Tống Lâm Tiên lười biếng đứng dậy, tựa vào bàn gõ cạnh, một đôi mắt mang hứng thú ánh mắt nhìn về phía Tống Ngọc Tiên, chuyện này coi như, ta cũng không truy cứu nữa, nếu như tái phạm lần nữa, có thể thì không phải là như vậy đơn giản có thể chuyện. Không biết, không biết. Tống Ngọc Tiên vội vàng khoát tay, chị. Ta tuổi tác nhỏ không hiểu chuyện, trước kia cũng làm sai thật là nhiều chuyện, ta cho chị nói xin lỗi. Tống Lâm Tiên gật đầu, ta ghi nhớ, bây giờ ta muốn làm bài tập, có thể hay không mời các ngươi rời đi. Tống Ngọc Tiên ngược lại không có gì, Tống Đức cùng Phương Phương trên mặt liền có chút khó coi. Phương Phương đích nói thầm một câu, kéo Tống Ngọc Tiên liền đi, Tống Đức sai sau mấy bước, đối với Tống Lâm Tiên dặn dò một câu, qua mấy ngày là ngươi đại gia gia bảy thập đại thọ, chúng ta một nhà đều phải qua đi, ngươi cũng chuẩn bị thật tốt một chút. Tống Lâm Tiên trả lời một tiếng, chờ Tống Đức sau khi đi, lúc này mới đóng chặt cửa phòng chặt. Đại gia gia. Tống gia vị đại gia này ra tên là Tống Lai Phúc, là chân đất xuất thân, phía sau cùng Thái Tổ tranh đấu giành thiên hạ. Sau khi dựng nước bởi vì hắn đánh giặc thời điểm không muốn sống, cũng lập thật là nhiều công lao, trái lại ở trong quân đội mò cái quan chức không nhỏ. Tống Lai Phúc tính tình êm dịu, vừa có thể dựa dẫm, từ từ càng bò càng cao, cho tới bây giờ cuối cùng người chức vị cao, một người che chở Tống gia đại đại nhỏ nhỏ mấy chục người. Tống Đức cha Tống Lai Bảo cùng Tống Lai Phúc là anh em ruột thịt, Tống Lai Bảo chết sớm, sau khi dựng nước không mấy năm liền qua đời, hay là Tống Lai Phúc thu nuôi Tống Đức đem hắn nuôi lớn. Đối với Tống Lai Phúc, Tống Đức là vừa kính vừa sợ, ở bên cạnh hắn liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Liên quan, Tống Đức một nhà này con thấy Tống Lai Phúc người nhà, vậy cũng là nịnh hót lấy lòng không được. Tống Lâm Tiên không biết là nguyên nhân gì, Tống Lai Phúc đối với nàng ngược lại là thật coi trọng, mỗi hồi một nhà này con đi Tống Lai Phúc nơi đó, hắn đối với người khác ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác đối với Tống Lâm Tiên vẻ mặt ôn hòa. Nay một hồi, Tống Lai Phúc bảy thập đại thọ, Tống Đức nhất định phải mang người nhà quá khứ chúc thọ. Tống Ngọc Tiên hẳn là sợ Tống Lâm Tiên ở Tống Lai Phúc nơi đó tố cáo, cho nên mới cùng Tống Lâm Tiên nói mềm mỏng. Tống Lâm Tiên nghĩ một lát mà, biết Tống Ngọc Tiên dụ ý, lại là một trận cười nhạt. Đời trước, bởi vì Tống Lai Phúc đối với nàng phần này đặc thù, ngược lại là kêu nàng cuộc sống không phải quá khó khăn qua, nàng là rất cảm kích Tống Lai Phúc. Ngược lại là đời này, Tống Lâm Tiên hôm nay lòng trầm tư tới tỉ mỉ suy nghĩ, liền đối với Tống Lai Phúc cũng lạnh rét lòng dạ. Này Tống gia lạnh lùng lích kỷ là trong xương mang ra ngoài. Có thể không có một cái tốt đông tây đồ vật, liền liền Tống Lai Phúc cũng coi như ở bên trong, đó cũng không phải là cái gì tốt. Tống Lâm Tiên muốn, nếu là Tống Lai Phúc thật coi trọng nàng, vậy nàng đời trước ở vương gia bị kia 6 năm hành hung hành hạ lại coi như chuyện gì xảy ra. Lấy Tống Lai Phúc thân phận địa vị, chỉ cần hắn một câu nói, là có thể đem mình từ hố lửa trong kéo ra ngoài, có thể hắn hết lần này tới lần khác giả bộ câm điếc, không thay mình nói qua dù là một câu nói. Hôm nay còn muốn. Tống Lai Phúc nhìn chúng hẳn không phải là Tống Lâm Tiên bản thân, mà là nàng mang đến lợi ích. Ở Tống gia rất nhiều cô gái chính giữa, Tống Lâm Tiên lớn lên đẹp mắt nhất, môn học cũng tốt nhất, lại là Tống Đức trưởng nữ, nếu là thật tốt dạy dỗ, lấy Tống Lâm Tiên xuất sắc, lớn lên tất nhiên là tốt đám hỏi đối tượng, có thể dùng Tống Lâm Tiên thay Tống gia cố gắng đạt được không ít lợi ích. Cũng tỉ như lời trước, phía sau vương gia phát đạt, có thể không phải là sao, Tống gia coi như là biết Vương Minh không phải cái gì tốt đông tây đồ vật, cũng biết hắn chân gậy. Suốt đời đều là tàn phế, nhưng vẫn là ép Tống Lâm Tiên gả đến vương gia. Chuyện này, Tống Lai Phúc chỉ sợ cũng lên tiếng đi, dùng một cái không phải Tống gia xương thịt, không có Tống gia huyết mạch cô nương để đổi phải vương gia giúp đỡ, cuộc mua bán này làm sao đều tính toán đâu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, xem xét. Tống Lâm Tiên hôm nay kiến thức rộng, tự nhiên ý niệm hiểu rõ, trong nháy mắt liền đem đời trước không nghĩ ra chuyện tất cả nghĩ thông suốt ấu. Đối với trên mặt làm người tốt, trong xương nhưng cũng đã tối Tống Lai Phúc Tống Lâm Tiên không có một tia một bút lông nhỏ thân cận, nhiều hơn tới tất cả đều là chán ghét còn có thống hận. Nàng ngồi ở trên ghế ngây ngô thật lâu, đã tỉnh hồn lại sau vội vàng bắt đầu làm bài tập, không một hồi nữa công phu liền đem bài tập viết xong. Viết xong bài tập, Tống Lâm Tiên cũng không có ngủ, mà là ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện phù thuật. Nay một tu luyện liền đến lúc tờ mờ sáng, Tống Lâm Tiên đứng dậy rón rén ra khỏi nhà. Tìm một ẩn tệ địa phương bắt đầu hấp thu kia một luồng đông tới tử khí. Chờ nàng lần nữa lúc về nhà, đã là hơn 5 giờ, mà Tống gia người còn không có dậy, Tống Lâm Tiên liền thừa dịp lúc này cắt lá bùa, bắt đầu hết sức vẽ bùa. Lần này, nàng bởi vì tâm cảnh thông suốt, hơn nữa vừa mới tu luyện xong, trên người nguyên khí đầy đủ, lại vẽ 3 tấm phù, một tấm bình an phù, một tấm tránh tà phù, còn có một tấm nhỏ khỏi bệnh phù. Vẽ xong, nàng đem lá bùa, mực đỏ, phù bút còn có vẽ xong phù tất cả thu vào càn khôn phù bên trong, đổi lại cả người quần áo đi phòng bếp ăn chút đông tây đồ vật, thừa dịp Tống gia người không đứng dậy, trên lưng cặp sách liền ra khỏi nhà. Tống Lâm Tiên đi ra rất sớm, nàng một đường đi tới, cũng không nhìn thấy mấy cái muốn đi làm đi học người, chẳng qua là thấy trên mặt đường lẻ tẻ một ít vội và đi ra mua sớm một chút người đi đường. Đông phương mặt trời đã nhảy ra đường chân trời, cho nửa bên ngày dính vào một lớp đỏ màu sắc. Kết màu đỏ ánh sáng mặt trời chiếu ở này tòa cổ xưa trong thành phố, đem những thứ kia hoặc cổ xưa, hoặc mới tinh nhà lầu đều phủ thêm một lớp đỏ sợi bông, nhìn, tòa thành thị này an tĩnh lại tốt đẹp. nhưng là hết lần này tới lần khác như vậy tốt đẹp cảnh trí trong giấu bao nhiêu dơ bẩn chán ghét chuyện. Tống Lâm Tiên đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, từ trong đường hẻm lao ra hết mấy xuyên lớn hoa áo sơ mi cùng quần jean thanh niên, mấy người này một bộ cải nhống dáng vẻ, thấy Tống Lâm Tiên, một người trong đó người thổi tiếng huýt sáo, ngoài ra hai người cười qua đi, đưa tay thì đi ném Tống Lâm Tiên. Tống Lâm Tiên ánh mắt híp lại, giấu trong mắt lệ quang, làm ra một bộ ốm yếu dáng vẻ kêu kia hai người lôi đến hẻm nhỏ trong. Em gái nhỏ, dẫn đầu một cái xuyên màu xanh lá cây lớn áo sơ mi bông, lưu lớn lên tóc dài, trong túi quần áo còn treo một bộ con cóc kính vị thành niên đi lang thang quá khứ, trên dưới quan sát Tống Lâm Tiên, thật đúng là đẹp à, bàn tốt điều kiện, hiếm thấy món hàng tốt. Tống Lâm Tiên cúi đầu, âm thầm cắn răng. Thanh niên đưa tay thì đi câu Tống Lâm Tiên cảm, Tống Lâm Tiên liền thừa cơ hội này đột nhiên ra quyền, một quyền đánh vào thanh niên ngực, một quyền oai, đánh hắn lui về phía sau hết mấy bước. Yêu a. Mấy người khác vừa thấy, lập tức đem Tống Lâm Tiên đoàn đoàn bao vây, tiểu cô nương thật lợi hại a. Tống Lâm Tiên trầm ổn đi về trước rời rời, chiếm cứ một cái đối với mình vị trí có lợi, mắt xem bốn đường thai ngay bắt phương, cảnh giác nhìn mấy người này. Tiểu cô nương, các anh thích ngươi, hôm nay ngươi bồi các anh vui đùa một chút, đánh người chuyện coi như, bằng không một người thanh niên thô bị cười, bộ dáng kia thật là chán ghét vô cùng. Tống Lâm Tiên ánh mắt như điện vậy thoáng qua hắn kia một tấm thủ đoạn bẩn trên mặt, bóp bóp quả đấm, lại là một quyền huy quá khứ, sau đó, nhảy người lên đùi phải đưa ra quét một vòng, một quyền này một chân, đem 4-5 cái thanh niên toàn bộ đánh té xuống đất. Tống Lâm Tiên sải bước bước ra, đem cái thứ nhất bị nàng đánh ra thanh niên một cái nhấc lên tới, cứ như vậy nói ném ở góc tường, một cước đạp ở hắn trên mặt, lạnh rét gương mặt hỏi, ai bảo các ngươi tìm ta phiền toái? Không, không ai. Thanh niên hù run lẩy bẩy, cũng sắp khóc, chúng ta, mấy ca chính là nhìn tiểu cô nương lớn lên tốt, dạy tả tâm tư. A Tống Lâm Tiên cười nhạt, dưới chân sử lực, đạp thanh niên quỷ khóc sói chu. Hù mấy người khác đều co lại thành một đoàn, nhìn Tống Lâm Tiên ánh mắt giống như đang nhìn ma quỷ. Không nói thật phải không? Tống Lâm Tiên tiếp tục dùng sức. Cái đó thanh niên xương còn cứng cỏi lắm, cắn chặt hàm răng chẳng qua là không nói. Tống Lâm Tiên bắt lại trần tới, ngồi xổm người xuống nhìn thẳng khóc mặt đầy nước mắt nước mũi thanh niên. Bây giờ thời gian buổi sáng 6 giờ 54 phần, đi làm đi học người cũng có thật là nhiều vừa mới thức dậy, giống ngươi môn như vậy vô nghề nghiệp kẻ sống lang thang. Đa số muốn ngủ tới khi nửa buổi sáng hoặc là mau buổi trưa thời điểm mới có thể thức dậy, mấy người các ngươi dưới mắt mang xanh tối, sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực, nhìn một cái cũng biết sinh hoạt ban đêm hết sức. Phong phú, giống ngươi môn như vậy người, mỗi ngày không tới 10 điểm 11 điểm là rất khó thức dậy, mà hôm nay hết lần này tới lần khác liền dậy sớm như vậy, còn hết lần này tới lần khác ở nơi này hẻm nhỏ trong chờ cả ta, các ngươi nói không người. Xúi dục, bất quá là mình dậy xấu lòng, lời này ta cũng không tin. Tống Lâm Tiên cười cười, từ trong bọc sách rút ra bút chỉ hộp 33 đánh thanh niên mặt, đánh má trái đánh má phải, đánh thanh niên lại khóc lên. Hắn lại đau lại sợ, hướng rúc về phía sau xúc, cùng, bạn học, đừng đánh, ta nói. Mấy cái khác thanh niên sớm trốn trong góc không dám lên tiếng, nghe nói như vậy, cũng vội vàng phụ họa nói, chúng ta nói. Thanh niên lau lau nước mắt, là Vương Minh kêu mấy người chúng ta dạy dỗ ngươi. Vương Minh. Tống Lâm Tiên trong kẻ răng văng ra này hai chữ tới. Kia thanh niên vừa thấy, nói càng hết lòng, Vương Minh tìm mấy người chúng ta thời điểm, bên người còn cùng một tiểu cô nương, lớn lên so với bạn học lùn một chút, xuyên áo sơ mi trắng lang quần. Tống Lâm Tiên ánh mắt u ám, kéo kéo thần giác, đứng dậy nhìn mấy cái này thanh niên một cái, cút. Mấy người kia vội vàng bỏ dậy, cũng không đoái hoài tới phách trên người bụi đất, xoay người chạy, giống như sau lưng có ác quỷ đổi vậy. Tống Lâm Tiên từ trong đường hẻm đi ra. Quay đầu nhìn một chút phía đông kia kết màu đỏ làm người ta cảm giác ấm áp mặt trời, nhưng trong lòng càng lạnh lẽo như sắt. Hàn Bộ Trường vội và đi tới bệnh viện, đi nhanh vào thêm hộ phòng bệnh, vừa ở vào nhà đã nghe đến một cổ tử nước khử trùng mùi vị, hắn đè xuống khó chịu, mấy bước đi tới trước giường bệnh, lại thấy Tiểu Lý cả người trên dưới đều băng bó thành quả, chỉ lộ ra một đôi mắt còn có lô mũi cùng miệng, ngoài ra, hắn một cái chân đánh thạch cao treo, cả người nhìn hết sức thê thảm. Người dưỡng thương cho thật tốt. Hàn Bộ Trường hơi cúi đầu dặn dò Tiểu Lý một câu, ta đã phân phó phía dưới chiếu cố người nhà ngươi. Tiểu Lý không có động tĩnh, Hàn Bộ Trường cũng không biết hắn là tỉnh hay là ngủ, chỉ đứng một hồi xoay người muốn đi. Mà ngay tại lúc này, Tiểu Lý đột nhiên mở miệng, vô cùng yếu ớt thanh âm vang lên, nếu là người khác hoặc là không nghe được, nhưng là Hàn Bộ Trường thái thính mắt sáng, so với người bình thường thính lực cao hơn gấp mấy lần, làm sao sẽ không nghe được. Tiểu Lý nói về đứt quãng, nhưng lại nhưng đủ Hàn Bộ Trường nghe rõ. Hắn gật đầu. Ta biết. Chương 41, kinh sợ túi. Nắng chiều ánh đỏ nửa bên ngày, xa xa ánh nắng chiều điểm bể kim vậy vẩy vào bầu trời, cửa trường học người đi đường cạnh liêu xanh thành ấm, Tống Lâm Tiên vừa đi vừa cho Lưu Đồng giải thích một đạo số học đề. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, đang lúc hoặc cười trên hai tiếng. Đi ra chăm chừng 10 gạo đường, Tống Lâm Tiên liền thấy bên đường đậu chiếc kia nổi bật xe dịp. Không cần nhìn bảng số xe, chỉ cần thấy được chiếc xe này, Tống Lâm Tiên cũng biết là Hàn Bộ Trưởng ngồi xe. Quả nhiên, khi nàng đến gần lúc, liền từ cửa kính xe chỗ thấy Hàn Bộ Trưởng. Hàn Bộ Trưởng hướng nàng khẽ gật đầu, lấy ánh mắt tỏ ý nàng quá khứ. Tống Lâm Tiên đối với Lưu Đồng cười cười, ta còn có chút chuyện, đi trước, ngươi không hề biết đề mục chờ ngày mai đi học ta cho ngươi nói. Được. Lưu Đồng cũng cười. Tống Lâm Tiên xoay người, đi có chừng mười mấy gạo liền đến xe dưới cạnh, cửa xe mở ra, nàng nhẹ nhàng linh lợi ngồi vào đi. Hàn Bộ Trưởng ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, quay đầu nhìn nàng một cái, đạp cần ga, xe vội vã đi. Tống Lâm Tiên cũng không biết xe lái đi đâu. Cũng không có hỏi, ngồi lên xe liền lấy ra bài tập viết. Hàn Bộ Trưởng từ sau coi cảnh trong nhìn Tống Lâm Tiên vùi đầu làm bài tập dáng vẻ, trong lòng buồn cười, nha đầu này thật đúng là lòng lớn, hỏi cũng không hỏi liền dám lên xe, cũng không nhìn mình mang nàng đi đâu, sẽ không sợ đem nàng cho bán không. Hàn Bộ Trưởng trong lòng nhà hỏng bét không dứt, trên mặt biểu tình càng lênh khốc. Chẳng qua là, hắn hai tay nhưng đem ổn tay lái, xe tốc độ cũng từ từ hạ xuống, xe khởi động vững vàng tốc độ, một chút lật đổ cũng không có. Thẳng đến Tống Lâm Tiên đem bài tập cũng sắp xử lý xong, Hàn Bộ Trưởng mới dừng xe. Tống Lâm Tiên ngẩng đầu, xoa xoa trán, đối với Hàn Bộ Trưởng cười một chút, tạ. Hàn Bộ Trưởng nơi cổ có sợi tóc đỏ, hắn mặt cho lạnh lùng ho khan một tiếng, tiểu lý là chuyện gì xảy ra? Tống Lâm Tiên một bộ quả nhiên như vậy dáng vẻ, hắn như thế nào? Xảy ra tai nạn xe cộ, hôm nay nằm ở trên giường bệnh. Tống Lâm Tiên nhẹ thở phào một cái, khá tốt, cuối cùng là không nộp mạng. Hàn Bộ Trưởng vi không thể tra cau mày một cái, ngươi là làm sao biết tiểu lý gặp nguy hiểm? Ách! Tống Lâm Tiên một bộ nghi ngờ dáng vẻ, ngươi cũng không biết. Không đúng a, ngươi cũng là người trong tu hành, làm sao sẽ không nhìn ra? Tiểu lý trên người vận đen nặng như vậy, nhìn một cái chính là muốn ngã xuôi xẻo dáng vẻ, ngươi không nhìn ra cũng hẳn có thể cảm giác được đi. Ho khan Hàn Bộ Trưởng lại ho khan một tiếng, hết sức khó xử, ta tu là kiếm tiên, không phải huyền môn âm dương thuật. Nguyên lai là như vậy. Tống Lâm Tiên trong nháy mắt dây hiểu, nàng vừa cười, không trách ta luôn cảm thấy ngươi trên người uy thế kinh người, nguyên lai tu là kiếm đạo, ngươi là Thục Sơn phái sao? Nói đến Thục Sơn phái ba chữ thời điểm, Hàn Bộ Trưởng mặt cho có chút kỳ quái, có một ít nhớ lại lưu luyến vẻ, cũng có chút khổ sở, trên đời này nơi nào có Thục Sơn phái, bên trái bất quá chỉ là kia mấy cái đại thế gia còn có một chút tiểu môn tiểu phái, nhắc tới, tu luyện một đạo ở hôm nay đã cực độ xu thế thu nhỏ, nếu là nữa không có gì thay đổi. Sợ rằng dùng không bao nhiêu năm, tu sĩ thì phải từ địa cầu trên tuyệt tích. Hắn lại nhìn một chút Tống Lâm Tiên, bất quá huyền môn kỳ thuật ngược lại không sợ, huyền môn trong có chút đông tây đồ vật cũng không cần linh khí cùng với thiên địa nguyên khí, nên có thể lưu truyền xuống, chẳng qua là từ nay về sau sợ huyền môn tu sĩ cũng càng ngày sẽ càng yếu, dẫu sao, chính là hôm nay, có thể vẽ ra linh phù cũng không mấy người, chính là chúng ta xử lý, phí bao nhiêu khí lực cũng bất quá tìm một người, còn chỉ có thể vẽ một ít bình an phù trừ tà phù loại. Khá hơn nữa. Liền vẽ không? Thông qua Hàn Bộ Trưởng những lời này, Tống Lâm Tiên coi như là đối với cái thế giới này tu sĩ có đại khái giải. Có lần này giải, nàng cũng từ từ buông lỏng tâm tình, ban đầu nàng còn tưởng rằng cái thế giới này tu sĩ thập phần cường đại đâu, nếu không, như thế nào có Hàn Bộ Trưởng như vậy bất quá 18-19 tuổi tác, tu vi chỉ như vậy tinh thâm người đâu. Nhưng là, hôm nay nàng mới biết, giống như Hàn Bộ Trưởng như vậy chẳng qua là đặc biệt. Trên cái thế giới này tu sĩ tu vi hết sức nhỏ, tu như vậy mấy thập niên đạo, cũng bất quá so với nàng hôm nay mạnh như vậy một chút xíu. Phải biết, Tống Lâm Tiên tới cái thế giới này mới bao nhiêu cuộc sống, vả lại, hay là tay nàng trong không có tài nguyên tu luyện đâu, nếu là cho nàng tốt hơn tài nguyên, lại để cho nàng lòng vô cảnh cố tu luyện, không quá nửa năm quan cảnh, nàng tất nhiên có thể lại vào mấy cấp, đến lúc đó, sợ là đa số tu sĩ cũng không sánh bằng nàng. Có cái này nhận biết. Tống Lâm Tiên càng phát giác phải sớm điểm hồi thẩm gia, không nên sẽ ở Tống gia lãng phí thời gian. Nàng suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn Hàn Bộ Trưởng một cái, ta nói chuyện kia, mấy ngày gần đây hãy bắt đầu đi, xin ngươi hãy giúp ta đem nhân viên chuẩn bị thỏa đáng. Hàn Bộ Trưởng trọng trọng gật đầu, được. Đáp ứng, Hàn Bộ Trưởng cũng không có lại đi nhìn Tống Lâm Tiên, mà là đạp cần ga, trực tiếp đưa Tống Lâm Tiên về nhà. Tống Lâm Tiên về đến nhà lúc, Tống gia người còn cũng chưa trở lại, nàng cầm chìa khóa mở cửa, mới muốn vào phòng. Liền thấy Tống Ngọc Tiên nổi giận đùng đùng trở về. Vừa vào cửa, Tống Ngọc Tiên liền ngón tay Tống Lâm Tiên mắng, Tống Lâm Tiên ngươi chó nuôi dưỡng, ngươi. ai cho ngươi là gan ở trường học tung tin vịt. Nên đón Tống Ngọc Tiên chính là Tống Lâm Tiên trùng trùng hai bàn tay. Tống Lâm Tiên cả người hàn khí, ánh mắt sắc bén nhìn Tống Ngọc Tiên, đem miệng sạch một chút. Ngươi Tống Ngọc Tiên vừa tức vừa gấp, đưa tay thì đi bắt Tống Lâm Tiên, một đôi tay mười ngón tay, mỗi một cây trên móng tay đều là lại lớn lên lại nhọn, đây nếu là cho nàng bắt, tất nhiên muốn hủy cho. Tống Lâm Tiên vừa nhấc cánh tay đỡ Tống Ngọc Tiên một đôi tay, nhấc chân đem Tống Ngọc Tiên đạp cái cùng đấu. Tống Ngọc Tiên, ta nhịn ngươi là không muốn cùng ngươi so đo, cũng không phải là sợ ngươi. Hơn nữa nàng ngã nhào ở trên đất, dính cả người đất bùn, thì càng thêm chật vật không chịu nổi. Tống Ngọc Tiên cũng không đứng lên, ngồi dưới đất sẽ khóc. Tống Lâm Tiên, ta phải nói cho mẹ, kêu mẹ thu thập ngươi, ngươi chó nuôi dưỡng, ngươi thì không phải là đồ chơi, ngươi chẳng những ở trường học cho ta tung tin vịt, còn đánh ta, nào có ngươi như vậy chị. Tống Ngọc Tiên khóc trực đả cách, có thể nhưng vẫn là ngoan ngoan bỏ dậy, một bên bưng bít ngực bị Tống Lâm Tiên đạp tới chỗ, một bên một bước một di chuyển trở về phòng, nữa cũng không dám nói cho Phương Phương lời, cũng không dám mắng Tống Lâm Tiên. Tống Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, Tống Ngọc Tiên còn thật không phải là cái đứng đắn đồ chơi, đây chính là một bắt nạt kẻ yếu kinh sợ túi. Chương 42, Đào Hoa Kiếp. Tống Lâm Tiên trở về phòng, đem cặp sách cất xong, bắt đầu điệu mực đỏ vẽ bừa. Nay một hồi, nàng vẽ bình an phủ cùng trừ tà phù sau, còn có chút dư lực, mặc dù không có thể vẽ tiếp một tấm phủ, có thể rốt cuộc cũng coi là chuyện tốt. Tống Lâm Tiên tâm tình cũng tốt mấy phần, không mới vừa rồi bởi vì Tống Ngọc Tiên nhục mạ mà đưa tới bất khí. Nàng tâm lý cao hứng, cũng sẽ không muốn ở nhà ổ, khóa cửa phòng mình, từ càn khôn phủ trong lấy ra tiền tới chưa ở trong túi liền ra cửa. Ra cửa, Tống Lâm Tiên đi phía trái quẹo thuận đường lớn đi coi chừng một dặm tới nơi, liền thấy một nhà lớn bách hóa cửa hàng tổng hợp. 5 tầng lầu cao bách hóa cửa hàng tổng hợp, ở 835 Yến Kinh Thành trong cũng coi là rất cao kiến trúc, bách hóa cửa hàng tổng hợp cửa người đến người đi, nhìn rất phồn hoa. Nhà này bách hóa cửa hàng tổng hợp mặc dù không phải là Yến Kinh Thành lớn nhất bách hóa cửa hàng tổng hợp, có thể ở Yến Kinh Thành vẫn đủ có danh tiếng, bên trong hàng hóa đủ các loại, chất lượng cũng tương đối tốt, Tống Lâm Tiên kiếp trước thời điểm liền thường xuyên nghe bạn học nhắc tới, chẳng qua là nàng ở Tống gia rất được tức, trên đầu cũng không có tiền, liền cho tới bây giờ không có đi dạo qua. Nay một hồi, nàng có tiền, cũng có thời gian rảnh rỗi, tự nhiên phải thật tốt đi dạo một vòng, để đền bù kiếp trước tiếc nuối. Vào bách hóa cửa hàng tổng hợp, Tống Lâm Tiên trước tiên ở một lầu nhìn một chút, một lầu là bán thực phẩm cùng với đồ dùng hàng ngày, tra trải giường bị cái lồng, nồi chén gáo chậu nơi này đều có. Tống Lâm Tiên mua chút bánh ngọt còn có nước trái cây, ngoài ra còn có một ít quả vật cầm túi giả bộ đưa lên hai lầu. Hai lầu là các loại vải vóc, ba lầu là nam trang, bốn lầu là nữ trang cùng với quần áo trẻ em. Năm lầu bán là đồ gia dụng. Tống Lâm Tiên đi dạo xong cảm thấy nhà này bách hóa cửa hàng tổng hợp bố trí có chút không quá hợp lý, nhà ai đem đồ gia dụng thả vào năm lầu. Chuyên trở đứng lên chẳng phải phiền thoái, theo như chính lý, đồ gia dụng loại món lớn nên thả vào một lầu, ít nhất, cho người giao hàng thời điểm thuận lợi a. Phía sau nàng lại thấy mấy cái đại tiểu hỏa tử mang một máy tivi màu từ năm dưới lầu tới, đánh chiếc xe van rời đi, lúc này mới nhớ tới, bây giờ vẫn là 80 niên đại đâu, lúc này nhưng là người bán thị trường. Không nói hôm nay muốn mua tivi cũng có thể, không có tivi thẻ, không nhờ quan hệ căn bản mua không tivi, đồ gia dụng bộ nhân viên bán hàng bắt đầu từng cái châu lô mùi hướng lên trời, khách hàng đến cửa đều thờ ơ không để ý tới, còn muốn kêu bọn họ cho ngươi đưa về nhà, thật là làm mộng đẹp đâu. Tống Lâm Tiên có chút bật cười, ra bách hóa cửa hàng tổng hợp, nàng bụng có chút đói, muốn tìm một chỗ ăn cơm. Còn không có tìm mà, địa, mà đâu, liền thấy hai nam một nữ ba người hướng nàng đi tới. Kia ba người ở nàng trước mặt dừng lại, quan sát nàng hai mắt mới mở miệng, ngươi là Tống Lâm Tiên. Hàn Bộ trưởng bảo chúng ta mấy ngày nay cùng ngươi. Tống Lâm Tiên biết, hóa ra đây chính là Hàn Bộ trưởng tìm tới giúp nàng người. Nàng cười cười, phiền thoái các ngươi, mấy ngày nay các ngươi ẩn ở trong bóng tối hỗ trợ, ta muốn. Nàng đem kế hoạch nói một lần, ba người kia nghiêm túc nghe, nghe xong cũng không nói gì xoay người rời đi, thật là một bộ cao lãnh đến không được dáng vẻ. Tống Lâm Tiên khẽ nhíu mày. Nàng không có ở ba người kia trên người cảm giác được thiên địa nguyên khí chập chờn, càng không có nửa điểm linh khí, này ba người hẳn là người bình thường, hoặc là nói, này ba người không phải tu sĩ, hẳn là lính đặc biệt hoặc là thi hành nhiệm vụ đặc thù người, nhưng là, như vậy ba người là có thể ở nàng bên cạnh bày mặt mũi, chẳng lẽ nói, nàng liền dài một tấm bánh ba mặt. Quan sát ba người bóng lưng, Tống Lâm Tiên khi nhìn đến trung gian cái đó nữ nhân lúc, không khỏi khẽ run. Nàng chạy mau hồi bách hóa cửa hàng tổng hợp, tìm một công cộng điện thoại. Trả tiền gọi thông Hàn Bộ trưởng điện thoại. Điện thoại thông thường, vang 3-4 xuống đối phương liên tiếp, alo. Nghe được Hàn Bộ trưởng thanh âm, Tống Lâm Tiên hơi an lòng, Hàn Bộ trưởng, ngươi hôm nay phái tới ba người ta thấy, ta muốn mời ngươi đem vị kia nữ đồng chí đổi.
Làm sao?
Nàng cho ngươi.
Hàn Bộ trưởng thanh âm hơi không vui, bất quá, không phải nhằm vào Tống Lâm Tiên.
Tống Lâm Tiên mặt đầy ngưng trọng, không phải, chẳng qua là nàng.
Bây giờ khó mà nói, ngươi trước đổi nàng, mấy ngày nay chớ kêu nàng ra cửa, chờ ngày mai ta cùng ngươi giải thích.
Được.
Hàn Bộ trưởng không chút suy nghĩ đáp ứng.
Tống Lâm Tiên cúp điện thoại nhả một hơi, giao tiền điện thoại cũng không tâm tư tìm địa phương ăn cơm, trực tiếp đói bụng về nhà.
Nàng sở dĩ yêu cầu đổi cái đó nữ, là bởi vì ba người kia trước khi rời đi Tống Lâm Tiên vì để ngừa vạn nhất cố ý mở thiên nhãn liếc mắt nhìn, sau đó lại quan sát ba người bóng lưng, phát hiện cái đó nữ người mang đào hoa kiếp, hay là đặc biệt nghiêm trọng một loại kia, chẳng những có trở ngại nàng tự thân, sẽ còn cản trở đến nàng người bên cạnh. Như vậy người, Tống Lâm Tiên cũng sẽ không giữ ở bên người, ai biết nàng kia đào hoa kiếp lúc nào phát tác, vạn nhất chính là nàng cả Tống Ngọc Tiên thời khắc mấu chốt phát tác đâu.
Đến lúc đó, nàng khác nói hồi thầm ra, sợ rằng phải bị cô gái này người ảnh hưởng đến loại trừ nửa cái mạng đâu.
Vạn nhất bị đào hoa kiếp ảnh hưởng đến, tiêu Tống ra người nhìn ra nàng tâm tư tới, vậy nàng mới thật sự thảm đâu, nàng ngược lại không sợ Tống Đức cùng Phương Phương, sợ là Tống Lai Phúc cái này người dày dạn kinh nghiệm.
Hàn Bộ trưởng tới rất nhanh, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền coi giữ ở cửa trường học cách đó không xa chờ Tống Lâm Tiên.
Hắn này một hồi không có mặc quân trang, người mặc quần áo thường, trên người cũng không nặng như vậy uy thế, nhưng là, càng lộ vẻ thân hình cao lớn mặt cho anh Tuấn, dẫn khá hơn chút người đi đường cũng không nhịn được phải nhìn nhiều trên hai mắt.
Tống Lâm Tiên đến gần, hướng hắn dùng mắt ra hiệu, Hàn Bộ trưởng hội ý, đi thẳng đến bên cạnh hẻm nhỏ trong.
Tống Lâm Tiên mấy bước quá khứ, chỉ thấy Hàn Bộ trưởng người mặc tây trang màu đen, cả người hết sức buông lỏng tựa vào trong đường hẻm cũ kỹ tường gạch xanh trên, hắn một tay kẹp khói, một tay đặt ở trong túi quần, ánh sáng mặt trời mang chút kim quang quang vẩy vào trên người hắn, cho hắn cả người mạ một lớp màu vàng. Giờ khắc này, hắn cả người đều có một loại kêu người không nói ra được tốt đẹp thẳng vào lòng người vẻ mặt.
Sâu hít hai cái, Tống Lâm Tiên đi tới Hàn Bộ trưởng bên người, cũng học hắn dáng vẻ tựa vào tường gạch xanh trên, hai cái tay đều cắm ở trong túi quần, cả người cũng hết sức buông lỏng.
Ngươi phái tới cái đó nữ nhân người mang đào hoa kiếp, ngươi hay là thật tốt tra một chút đi.
Hàn Bộ hít một hơi dài khói, nhẹ nhàng khạc ra vòng khói.
Tống Lâm Tiên bị hơi khói sặc ho khan hai tiếng, Hàn Bộ trưởng nhìn nàng một cái, đạo một tiếng phiền toái. Nhưng trực tiếp ném thuốc lá ở trên đất, lấy chân đập diệt.
Tống Lâm Tiên cười cười, ta không muốn bị nàng ảnh hưởng đến, cho nên mới yêu cầu thay đổi người.
Đào hoa kiếp.
Hàn Bộ trưởng Văn Mi, cẩn thận nói một chút.
Không đợi Tống Lâm Tiên nói xong, Hàn Bộ trưởng liền mở miệng, nàng nộp người bạn trai, đối phương là Đại học Yến Kinh học sinh, sang năm thì phải tốt nghiệp, ta ngày hôm qua nhận được ngươi điện thoại liền kêu người cha, nhà đàn trai đời người trong sạch, hơn nữa học tập dụng công làm người hiếu thuận, không có gì hành vi bất lương.
Cái này Tống Lâm Tiên cũng có chút cầm không cho phép, ngươi nữa tra một chút nàng khác phương diện, có phải hay không có người nào thầm mến nàng, hoặc là nói, bạn trai nàng trước kia có hay không nộp qua bạn gái gì, tóm lại, không có giải quyết chuyện này trước, tốt nhất không nên kêu nàng tiếp nhận sự việc.
Chương 43, kế tục tỷ.
Tống Lâm Tiên đem muốn nói chuyện nói xong, liền dựa vào tường ngẩn người.
Hàn Bộ trưởng không biết suy nghĩ gì, cũng trầm mặt xuống.
Hai người ai cũng không nói chuyện, qua một lúc lâu. Tống Lâm Tiên mới nhúc nhích một chút chân, Hàn Bộ trưởng cũng đứng thẳng thân thể, bước muốn rời khỏi.
Đúng.
Tống Lâm Tiên đột nhiên lên tiếng, đem Hàn Bộ trưởng đều dọa cho giật mình.
Tống Lâm Tiên từ càn khôn phù trong lấy ra một tờ tránh tà phù ở Hàn Bộ trưởng trước mắt lắc lư, có muốn hay không mua?
Tính ngươi rẻ một chút, không muốn 1 triệu, cũng không cần 100 ngàn, chỉ cần 10 ngàn nguyên, xem kìa, đủ tiện nghi đi.
Hàn Bộ trưởng đưa tay nhận lấy linh phù, nhìn Tống Lâm Tiên một cái, trước nhớ nợ, qua mấy ngày cho ngươi tiền.
Hẹp hỏi.
Tống Lâm Tiên quệt quệt miệng, qua mấy ngày lời thì phải lợi tức.
Chẳng qua là, Hàn Bộ trưởng đã mang linh phù đi ra hẻm nhỏ, trong nháy mắt không thấy bóng dáng.
Tống Lâm Tiên từ hẻm nhỏ trong đi ra, liền bị Quý Huy cho níu lại.
Quý Huy nhìn Tống Lâm Tiên, mặt đầy muốn nói lại thôi, Tống Lâm Tiên nâng lên một cái tươi cười, ngươi hôm nay tới cũng thật sớm à.
Quý Huy nhìn chung quanh một chút, mới vừa rồi là không phải người kia uy hiếp ngươi.
Không à.
Tống Lâm Tiên biết Quý Huy sợ là thấy Hàn Bộ trưởng, bất quá nàng cũng biết lấy Quý Huy nhân phẩm cũng sẽ không truyền đi, liền cười giải thích một câu, người nọ là bạn ta mời hắn hỗ trợ làm một chuyện.
Nga.
Quý Huy trả lời một tiếng, túi đầu, có chút buồn buồn không vui.
Hàn Bộ trưởng trở về thì hạ đạt chỉ thị, hủy bỏ mấy ngày nay Dư Mạn trên người nhiệm vụ, kêu nàng nghỉ ngơi cho khỏe.
Dư Mạn chính là Hàn Bộ trưởng đặc biệt mà, địa, tìm tới giúp Tống Lâm Tiên bận điệu, cô nương này là Yến Kinh thành Dư gia đích trưởng tôn nữ. Xuất thân cao quý, làm người cũng hết sức cao ngạo, nhưng là năng lực khá mạnh,
còn nhỏ tuổi liền đầu quân, phía sau gia nhập đặc chủng bộ đội, bởi vì thân thủ lưu loát vừa học cả người võ nghệ, bị điều vào ngành quốc an, lại bị Hàn bộ trưởng phải đến dị năng chỗ làm một ít hậu cần bảo đảm công việc, rất được phía trên coi trọng. Dư Mạn nguyên bản bị Hàn bộ trưởng kêu đi, muốn nàng đi chợ giúp một cái tiểu cô nương lúc liền sinh lòng bất mãn, nhưng ai biết mới trở về không bao lâu, Hàn bộ trưởng liền hạ lệnh muốn nàng nghỉ ngơi, nàng càng tức giận, ỷ vào xuất thân tốt liền đem bất mãn mang ở trên mặt, thậm chí xông thẳng Hàn bộ trưởng phòng làm việc. Hàn bộ trưởng mới nhóm một phần văn kiện, lại cùng một vị đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ dị năng chỗ thành viên thông qua điện thoại, biết được cái đó tán tu tìm được một nhóm linh thảo lúc hết sức cao hứng, không nghĩ cửa phòng làm việc vừa lúc đó bị đẩy ra. Mà Dư Mạn không cố kỵ chút nào mặt lộ vẻ vẻ giận xông tới. Hàn bộ trưởng. Dư Mạn đứng ở Hàn bộ trưởng trước bàn làm việc hít sâu một hơi, đem sâu khang giận hỏa ngăn trận, có phải hay không cái đó Tống Lâm Tiên cùng ngươi nói gì? Tại sao thật tốt liền kêu ta nghỉ ngơi? Ta một không bị thương, hai không lão, dựa vào cái gì không gọi ta đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ? Hàn bộ trưởng ung dung thong thả nhóm xong một phần văn kiện, từ từ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Dư Mạn, ai cho ngươi là gan dám xông thẳng cấp trên phòng làm việc? Dư Mạn một thời cứng họng. Sau lại cưỡng từ đoạt lý, ta không phục, dựa vào cái gì kêu ta nghỉ ngơi? Hàn bộ trưởng gõ gõ bàn, ánh mắt lạnh hơn mấy phần, ngươi đem tình cảm riêng tư mang vào trong công việc, bây giờ căn bản không thích hợp thi hành nhiệm vụ. Ta không có. Dư Mạn có chút chột dạ, nhưng là thái độ vẫn là tương đối mạnh mẽ. Hàn bộ trưởng cười nhạt, Dư Mạn, ngươi khác ỷ vào ra thế không đem người khác coi ra gì, ngươi năng lực làm việc mạnh là không tệ, có thể ngươi tính tình quả thực cũng đủ hung hăng càng quái. Bây giờ quang hơn ngươi bất kính cấp trên một điểm này, ta liền nhân quyền xử trí ngươi, nghĩ đến, các ngươi Dư gia cũng không dám nói thêm cái gì. Ba một tiếng, Hàn bộ trưởng tiện tay ném xuống một sấp tài liệu, ngươi xem một chút đi. Dư Mạn hù sát xúc một chút, thu hồi bộ kia hung hăng càn quấy dáng vẻ, đổi như kẻ hèn mọn này thương xót vậy túi đầu thủy mi, cầm lên trên bàn tài liệu nhìn. Càng xem, nàng càng sợ, đồng thời, lại có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Hàn bộ trưởng, ngươi có phải hay không kêu người tẩy não? Liền loại này lời nói vô căn cứ cũng tin. Ta liền ha ha, còn cái gì đào hoa sát, còn cái gì ta kêu người cho tính toán. Lời còn chưa dứt, Dư Mạn liền thấy Hàn bộ trưởng trong mắt đồng tình, trong nháy mắt, nói cái gì đều không nói được. Hàn bộ trưởng đứng dậy, ngón tay ngoài cửa trong phòng khách ngồi xếp bằng không biết ở tụng cái gì quyển kinh tiểu hòa thượng. Dư Mạn, ngươi tới dị năng chỗ cũng có mấy ngày, làm sao cho tới bây giờ liền dị năng chỗ đều có người nào cũng không biết. Ngươi nếu là thật không biết, ra đi hỏi thăm một chút. Còn nữa, bây giờ cút ra ngoài cho ta. Dư Mạn bị Hàn bộ trưởng trên người lanh ý hù, xúc xúc cái cổ không dám nói gì nữa, nhấc chân ra phòng làm việc. Chân trước đi ra ngoài, nàng chân sau trên người liền mạo một lớp mồ hôi lạnh, chờ khi phục hồi tinh thần lại sau, chỉ thấy Hàn bộ trưởng cửa phòng làm việc đóng chặt, muốn đẩy nữa môn, làm sao đều đẩy không ra. Không có biện pháp, Dư Mạn không thể làm gì khác hơn là ra dị năng chỗ, đẩy ra một chiếc xe gắn máy cưỡi về nhà. Vừa đi, Dư Mạn một mặt tưởng tượng trong tài liệu viết những thứ kia đông tây đồ vật. Càng muốn, càng kinh hãi, càng muốn, càng cảm thấy da đầu tê dại, không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ nàng thật trong đào hoa sát, chẳng lẽ nói, nàng vị kia con ghẻ kế tục tỷ thật không phải là cái gì tốt đồ chơi. Dư Mạn nhà ở Đại học Yến Kinh giáo chức công túc xá khu bên trong, Dư Mạn cha là một chuyên tâm làm học vấn, hôm nay ở Yến Đại trường học, liền mang nhất gia tử ở tại đại học bên trong. Dư Mạn một đường cưỡi xe gắn máy trở về. Đem xe đậu muôn dưới lầu, cầm nón sắt lên lầu. Nhà nàng ở tại ba lầu, là cả nóc trong lầu tầng lầu, hướng về phía còn có cách cục tốt nhất nhà, nghĩ đến, cũng là mượn Dư gia thế mới chia được tốt như vậy nhà. Vừa nói, Dư Đồng vào phòng bếp bưng thức ăn đi ra, thả vào trên bàn ăn lúc còn đối với Dư Mạn cười, mau rửa tay ăn cơm. Thấy nhiệt tình như vậy chu đáo kê tục tỉ, Dư Mạn nguyên bản hoài nghi cũng bỏ đi, lòng nói chỉ sợ là vị kia Hàn bộ trưởng nhìn nàng không vừa mắt. Cố ý qua loa sách cái lý do đường nhét vào nàng đi. Dư Đồng khép cười một tiếng, nhà chúng ta cũng không phải không nuôi nổi ngươi, nói thật đáng thương dáng vẻ. Sắt. Dư Mạn kẹp một khối xương sườn cắn, dù sao ta liền là vui vẻ ở bộ đội. Vậy ngươi liền ngây ngô đi. Dư Đồng một bộ không biết làm sao hình dạng, ta cùng ngươi nói, hôm trước Lý Kiến còn cùng ta than phiền tới, nói là muốn ngươi, khá hơn chút ngày đều thấy không ngươi bóng người, cũng không biết ngươi tịnh bận bịu cái gì, còn nói ngươi cả ngày hùng hùng hổ hổ. Kia có một chút con gái dạng. Dư Mạn gật đầu, mấy ngày nay ta phải ở nhà nghỉ, ngày mai ta liền đi tìm Lý Kiến. Nàng đem xương sườn thượng nhục gặm tịnh, đem xương bỏ trên bàn, đột nhiên mang thời điểm, liền thấy Dư Đồng trong mắt chợt lóe lên ghen tị. Chương 44, phát tác. Dư Mạn mẩn ra, trong lòng có chút lưu ý. Nàng mấy hớp cơm nước xong, cầm chén đẩy một cái, chị và Lý Kiến quen lắm sao?
Dư Đồng cười ôn ôn nhu nhu, Sở Trường chỉ điểm Dư Mạn, ngươi quên, ta cùng Lý Kiến nhưng là bạn học chung thời đại học đâu, Lý Kiến hay là lớp chúng ta giáo thảo, làm sao có thể không nhận biết?
Dư Mạn nhìn Dư Đồng mỉm cười nói như hoa, không tự chủ được nói, ta nhớ chị là Hoa Khôi trường học.
Bao nhiêu năm chuyện?
Dư Đồng khoát khoát tay, đứng dậy thu thập bàn, một bên ở phòng bếp rửa chén, một bên quay đầu dặn dò Dư Mạn, ngươi trước đi nghỉ ngơi một hồi, đợi một hồi ta nhóm xong bài tập cho ngươi cắt trái cây ăn.
Dư Mạn trả lời một tiếng, trở lại trong phòng nửa nằm ở trên giường, hai tay khoanh bỏ ở sau, tâm lý suy nghĩ Dư Đồng thái độ. Nếu là không có Hàn Bộ trưởng cho nàng phần tài liệu kia, nàng coi như là thấy Dư Đồng có cái gì khác thường ánh mắt cũng sẽ không để ý, có thể hết lần này tới lần khác phần tài liệu kia quỷ dị như vậy, cũng không do nàng thỉnh thoảng chạm trổ nhớ tới.
Dư Mạn cau mày một cái, nhớ tới sớm vài năm ở nhà cũ tựa hồ là nghe người ta nhắc qua, nàng vị kia mẹ kế nhà thành phần tựa hồ là không tốt, thật giống như năm đó phá bốn thời trước sau, Dư Đồng ông ngoại từng bị phê đấu qua, tội danh chính là tuyên truyền phong kiến mê tín, thật giống như Dư Đồng bên ngoài tổ hiệu huyền học.
Nghĩ như vậy, Dư Mạn lại là cả kinh, tâm lý hết sức phiền não.
Nàng cũng nằm không được, đứng dậy đến nhà cầu tắm một cái mặt, cầm nước lạnh rửa mặt, ngẩng đầu soi gương thời điểm chỉ thấy trong mắt tựa hồ mang chút ý, hai gò má cũng như có hồng quang thoáng qua, nhìn kỹ lại không có gì cả, nàng hay là cái dáng vẻ kia, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, thật là bị ma quỷ ám ảnh.
Mà lúc này, đi trên đường Tống Lâm Tiên cả kinh, tay phải bóp cái cổ quái quyết, trên mặt càng có chút khó coi.
Nàng nhanh đi mấy bước, tìm một điện thoại công cộng tốt Hàn Bộ trưởng dây số, tiếp thông sau liền vội la lên, muốn chuyện xấu, ta bây giờ ở.
Ngươi vội vàng tới chúng ta nói tường tận.
Hàn Bộ trưởng nơi đó nhận được điện thoại nhắc tới áo khoác một bên xuyên một bên đi ra ngoài, đến trong sân lái xe liền hướng Tống Lâm Tiên theo như lời địa chỉ vội và đi.
Hắn một đường lái xe cực nhanh, vô dụng 15 phút liền chạy tới.
Xa xa, Hàn Bộ trưởng liền thấy Tống Lâm Tiên xuyên màu lam nhà táo sơ mi cùng màu xanh da trời quần jean, vác con trâu ba lô. Một tay cầm một chai nước trái cây, đang đứng ở ven đường nhìn quanh.
Hắn đem xe lái đến phụ cận nhấn kèn, Tống Lâm Tiên cười lên xe, trước đưa cho Hàn Bộ trưởng một chai nước trái cây.
Hàn Bộ trưởng nhận lấy uống một hớp.
Tống Lâm Tiên cũng uống miệng nước trái cây mới hỏi, tờ kia tránh tả phù ngươi chưa cho nàng.
Hàn Bộ trưởng lắc đầu, nàng không tin cái đó, ta liền chưa cho.
Tống Lâm Tiên cau mày, làm sao biết?
Nàng ở các ngươi dị năng chỗ, làm sao biết không tin những thứ này huyền học chuyện?
Hàn Bộ trưởng hồi nãy ngược lại là cười, nàng cũng bất quá mới điều tới không mấy ngày, trước đây là lính đặc biệt, sau đó Dư gia lão gia tử nói nàng sắp kết hôn, lại là cô gái, cụ già làm chút đả đả sát sát không tốt, liền cầu đến ta nơi đó kêu ta tìm cái cớ đem nàng điều đến dị năng chỗ làm hậu cần đi.
Tống Lâm Tiên lúc này mới gật đầu, không trách đâu, ta nói các ngươi dị năng chỗ theo lý thuyết cũng đều là quái thai, tại sao có thể có không có một người đinh điểm tu là người bình thường đâu.
Lời này đem Hàn Bộ trưởng lại chọc cười. Cái gì quái thai?
Chẳng lẽ ta cũng là quái thai không được?
Tống Lâm Tiên lẽ lưỡi, ngộ thương, thứ lỗi.
Ngươi a.
Hàn Bộ trưởng gõ một chút Tống Lâm Tiên đầu, ngươi sốt ruột vội và gọi điện thoại kêu ta đi ra rốt cuộc là tại sao?
Tống Lâm Tiên này mới khôi phục nghiêm trang dáng vẻ, ta ở Dư đồng chí trên người lưu một tia linh lực, mới vừa rồi nàng trên người linh lực khắc thường động, hẳn là có người phát động ở nàng trên người xuống đào hoa sát, ta chỉ nàng gặp nguy hiểm.
Hàn Bộ trưởng trầm ngâm một hồi. Ta sẽ phái người bảo vệ nàng.
Hắn lại nhìn một chút Tống Lâm Tiên, bất kể nàng có tin hay không, ta sẽ để cho nàng đem tránh tà phù đeo lên.
Tống Lâm Tiên cười cười, có đội hay không theo nàng, ta cũng là nhìn ở ngươi mặt mũi mới quản cái này việc vớ vẩn.
Bằng không, ta lười để ý nàng.
Phải biết, coi đời này suốt ngày tìm chỗ chết người ngàn vạn đâu.
Mà bị Tống Lâm Tiên cùng Hàn Bộ trưởng nghị luận Dư Mạn mới nằm một hồi liền nhận được Lý Kiến điện thoại, là hẹn nàng cùng đi ra ngoài xem chiếu bóng.
Dư Mạn suy nghĩ một chút nàng cùng Lý Kiến tốt ít ngày không có gặp mặt, càng không có ở với nhau thật tốt ngồi một chút trò chuyện, cũng liền đáp ứng.
Nàng ngược lại là thật lòng thật thích Lý Kiến, hơn nữa bạn bè trai gái tốt ít ngày không thấy, dĩ nhiên là càng muốn ở Lý Kiến trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, vì vậy, coi như là Dư Mạn là một cái tùy tiện nàng, đó cũng là cực kỳ sơ trang trang điểm, vẫn bận rộn nửa nhiều giờ mới ra cửa.
Nay một hồi, Dư Mạn ngược lại không có xuyên quần jean cùng giáp khắc sam, mà là mặc một bộ thêu áo đầm. Nửa cao cân rời ra, đem tóc cũng đặc biệt mà, địa, trải chuốt một lần, cầm thêu mạt tử ở sau hót thả lòng chói.
Đây là hôm nay rất lúc hưng thịnh trang điểm, Dư Mạn như vậy trang điểm đi ra, là hơn một phần ôn nhuyễn, thiếu một phần ác liệt.
Nàng lúc ra cửa sau đặc biệt mà, địa, cùng Dư Đồng nói một tiếng, Dư Đồng đáp ứng, đến khi Dư Mạn chân trước ra cửa, Dư Đồng chân sau liền luôn miệng cười nhạt, đi đi, đi đi,
cũng cứ gọi Lý Kiến nhìn một chút ngươi là làm sao một cái tài bơi lội dương hoa người. Dư Mạn xuống lầu thời điểm, Lý Kiến đã lái xe ở dưới lầu các loại, thấy như vậy Dư Mạn, Lý Kiến trước mắt sáng lên, đầy mắt tươi đẹp vẻ. Hắn xuống xe tự mình mở cửa xe, vị này nữ sĩ, mời. Dư Mạn cười ngồi vào trên xe, Lý Kiến lái xe rời đi, hai người hoàn toàn không nhìn thấy ba lầu một cái cửa sổ lộ ra tới Dư Đồng Tờ kia mang ác ý gương mặt. Lý Kiến ngừng xe ở rạp chiếu bóng cửa, từ trong túi cầm ra hai tấm điện ảnh thẻ kín đáo đưa cho Dư Mạn, vừa lái xe môn vừa nói, ngươi trước ở cửa chờ ta, ta mua chút ăn. Dư Mạn gật đầu trả lời một tiếng, đem điện ảnh thẻ thả vào trong túi sách, nói túi đến xét vé chỗ. Hắn nguyên lai còn muốn chỉ cần hắn quá khứ, kia ba cái tuổi trẻ thấy Dư Mạn danh hoa có chủ, tất nhiên sẽ tự giác rời đi, có thể nơi nào nghĩ lấy được, hắn là quá khứ, cũng lên tiếng, có thể kia ba người tuổi trẻ nhưng một người so với một người càng si mê nhìn Dư Mạn. Một cái xuyên hoa áo sơ mi người tuổi trẻ xoa tay, ngươi, gọi là Mạn Mạn sao? Ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Dư Mạn nắm chặt trong tay túi, mặt đầy cảnh giác nhìn ba người. Khi nhìn đến Lý Kiến tới sau, Dư Mạn vội vàng hướng Lý Kiến đi tới, không nghĩ tới, con trâu quần áo đưa tay ra ngăn lại Dư Mạn, người anh em đời này còn không có nhìn đến qua như vậy hợp lòng nữ nhân đâu, hôm nay vừa ý ngươi là ngươi vật khí, hay là ngoan ngoãn đáp ứng người anh em tốt. Chương 45, loạn thành một đoàn. Đáp ứng ngươi con mẹ ngươi. Dư Mạn là thật hỏa, một cái tắt quá khứ, đem con trâu quần áo trực tiếp phiến té xuống đất, tiếp, lại thành thạo đem còn lại kia mấy cái từng cái đánh ngã. Rào rào. Dư Mạn lần này động tác, hấp dẫn rất nhiều rạp chiếu bóng cửa tụ tập tuổi trẻ, tốt mấy người tuổi trẻ tụ sang đây xem náo nhiệt. Dư Mạn đem túi đi sau lưng hất một cái, kéo một cái Lý Kiến, lang làm gì, còn không mau đi. Lý Kiến ngơ ngác ôm một đống quà vặt, còn có chút hồi đơ người. Hắn trong đầu đều là một cái ý niệm, bạn gái như vậy lợi hại, không để lại cho hắn chút nào hiện ra bạn trai năng lực địa phương, bệnh thần kinh phải làm gì. Bất quá, Mạn Mạn mới vừa rồi thật tốt đẹp trai. Chẳng qua là, thực tế không cho Lý Kiến suy nghĩ nhiều, ở bọn họ muốn đi đến cửa xét vé thời điểm, liền nghe được từng trận huýt sáo thanh, lại thấy một tên tiểu lưu manh cặp mắt đăm đăm nhìn Dư Mạn, nước miếng cũng sắp rớt xuống, thậm chí còn hết sức thô bỉ nắm tay đưa đến đang xuống, làm không chịu nổi động tác. Lý Kiến này một hồi vô dụng Dư Mạn xuất thủ liền không nhịn được chức động. Hắn mắng to một tiếng, cợt mờ nở. Sau đó một cước đem kia tên lưu manh đạp té xuống đất. Chẳng qua là, chờ hắn xoay người lại, liền thấy một đôi tình nhân ngăn lại Dư Mạn, nam nhìn Dư Mạn mặt đầy lấy lòng, hơn, Dư Mạn, không nghĩ tới ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, ngươi còn nhớ ta chứ? Chúng ta trung học đệ nhất cấp thời điểm là cùng bàn. Nữ tràn đầy đấu kỵ ý nhìn về Dư Mạn, hồ ly tinh. Dư Mạn, một hồi ta mời ngươi ăn cơm, đúng, chúng ta trung học bạn học thời gian thật dài không tụ tụ, chờ có không trung bạn học cũ ngồi ở với nhau trò chuyện một chút như thế nào. Nam căn bản không để ý tới bạn gái hắn, ngược lại thì một mực lấy lòng Dư Mạn. Không nhọc ngươi phí tâm. Lý Kiến mấy bước quá khứ đem Dư Mạn ôm ở bên người, bạn gái ta chuyện, tự nhiên có con bà nó cầm. Nam không có lùi bước, ngược lại cười lạnh một tiếng, hết sức khinh thường nhìn về phía Lý Kiến, bạn học cũ gặp mặt nhất định phải nói nhiều mấy câu. Chỉ có cái loại đó không có cho người chi lượng mới có thể học trò nghèo như vậy hẹp hỏi. Người Lý Kiến vãn tay háo liền muốn thật tốt dạy dỗ một chút cái này không tán thưởng đông tây đồ vật. Dư Mạn cản Lý Kiến một chút, ném hắn đi xét vé. Đôi tình lữ kia thì theo kịp, nam vẫn còn cùng Dư Mạn nói chuyện, nữ chính là ác độc nhìn Dư Mạn. Chờ vào rạp chiếu bóng, điện ảnh còn chưa có bắt đầu, Dư Mạn cùng Lý Kiến trước hết tìm chỗ ngồi ngồi xuống, ai biết, mới ngồi yên, Dư Mạn một bên kia ngồi đàn ông liền bắt lại Dư Mạn tay. Tràn đầy thâm tình nhìn Dư Mạn, vị tiểu thư này, dám hỏi tôn tính đại danh, tự mình có thể hay không mời người với nhau vượt qua một cái lãng mạn ban đêm. Con bà nó Lý Kiến là thật không nhịn được muốn mắng người, còn có nhường hay không người xem chiếu bóng, Mạn Mạn, nơi này không ở nổi, chúng ta đi. Dư Mạn lúc này đã nghĩ đến nào đó chuyện. Nàng trước kia cũng không phải là không có đã đi ra ngoài, lại là cùng Lý Kiến xem qua điện ảnh, có thể trước nàng coi như trang điểm xinh đẹp nữa. Cũng chưa bao giờ gặp loại này vừa ra khỏi cửa liền bị không biết bao nhiêu đàn ông tranh đoạt tỏ tình chuyện. Trong nháy mắt, Hàn Bộ Trường cho những tư liệu kia thẳng tắp xông vào trong óc nàng. Đào hoa sát, đào hoa sát. Chẳng lẽ nói, thật là Dư Đồng cho nàng trên người xuống đào hoa sát. Chúng ta đi thôi. Nghĩ tới những thứ này, Dư Mạn cũng không có tâm tình nữa xem chiếu bóng, đứng dậy kéo Lý Kiến rời đi. Bọn họ chân trước đi, phía sau một chuỗi đàn ông nữ nhân liền đuổi theo ra, ở rạp chiếu bóng cửa. Mười mấy người đem Dư Mạn cùng Lý Kiến đoàn đoàn vây quanh. Một người trong đó gầy teo yếu yếu đeo mắt kiếng đàn ông còn cầm một cái gọt bút chì đao nhỏ bỏ tới cổ tay chỗ uy hiếp Dư Mạn, ngươi là ta nữ thần, ta nhất định phải biết tên họ ngươi cùng địa chỉ, nếu không, ta cũng không sống.
Ta quản ngươi không sống biết.
Dư Mạn động thật hỏa. Thật là một hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Hết mấy nữ nhân bốn phía Dư Mạn mắng to, Lý Kiến Văn tay háo mắt đỏ quá khứ, ngươi hắn mẹ mắng ai?
Đương nhiên là mắng hồ ly tinh.
Mấy cái nữ nhân có thể một chút cũng không sợ, trực tiếp cười nhạt đối mặt Lý Kiến, ta nói người anh em, ngươi phải hay không phải người đàn ông, bạn gái như vậy hấp dẫn người khác giới, ngươi cũng không biết quản quản.
Mẹ!
Lý Kiến chẳng qua là mắng, nhưng lại không làm được động thủ đánh nữ nhân chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy cái này nữ nhân ngậm chua mang giấm ở nơi đó chiêm chiếp hoa hoa nói không ngừng.
Mạn mạn, mạn mạn.
Dư Mạn vị kia trung học đệ nhất cấp bạn học cũng đổi tới, thấy Dư Mạn thời điểm, hai mắt tinh tinh tỏa sáng. Cuối cùng là đuổi kịp ngươi, bây giờ thời gian còn sớm, ta mời ngươi ăn cơm như thế nào?
Ta nhớ ngươi khi còn bé thích nhất ăn đùi gà.
Lý Kiến nơi này đang có hỏa không phát ra được đâu, vừa thấy có người đi về trước sông, lập tức tiến lên một cái đem Dư Mạn vị kia ngồi cùng bàn đẩy té xuống đất, cợt mờ nở, mạn mạn là ngươi có thể tê ơ. Hắn nơi này mới đẩy ngã một cái tình địch, nhưng không nghĩ mười mấy tình địch liền lại gần, từng cái trong miệng tê ơ, mạn mạn, ngươi thích ăn đùi gà, ta mời ngươi.
Lý Kiến tức mắt đều đỏ. Trên trán nổi gân xanh, cắn răng, khắp người tức giận, mẹ kiếp, tự tìm cái chết ta.
Hắn nhấc chân thì phải đạp người, nhưng là, một bên khác mấy cái nữ nhân nhưng vào lúc này chạy tới, đoàn đoàn đem Lý Kiến vây quanh, một bên hống, đánh người rồi, đùa bỡn lưu manh rồi, một bên tiến lên xé Lý Kiến.
Phía sau nhất lưu người đuổi.
Mắt thấy liền phải chạy đến cạnh xe hơi bên, Dư Mạn mới thở phào một cái, lại nghe được phía sau một trận vang động, quay đầu nhìn lại. Liền thấy bên lề đường thụ một tấm bảng vừa vặn ngã xuống, mới vừa đúng dịp liền nện ở một cái đuổi nàng trên người nam nhân. Tức Lý Kiến một cái tát vỗ vào trên tay lái mắng một câu, mẹ, ngươi cũng cùng lao tử đối kháng.
Mới mắng xong, ba dựng một tiếng, trên xe treo một cái đồ trang sức rớt xuống, đập Lý Kiến chán ra máu.
Hàn Bộ Trường lần nữa nhận được Tống Lâm Tiên điện thoại, nghe Tống Lâm Tiên vội la lên, ngươi kia tên thủ hạ trên người đào hoa sắt phát tác, sợ rằng giữ nhiều lành ít.
Lời không có nghe xong. Hàn Bộ Trường lập tức nói, ngươi bây giờ ở đâu, ta đi đón ngươi.
Tống Lâm Tiên nói cái địa chỉ, Hàn Bộ Trường lập tức ra cửa lái xe một đường chạy như gió lốc chạy tới Tống Lâm Tiên nói chỗ đó, xe không dừng ổn, Tống Lâm Tiên đã mở cửa xe ngồi lên tới, đi đông.
Hàn Bộ Trường quay đầu xe đi đông đi tới, Tống Lâm Tiên ngồi vững vàng xứng đáng sau dựa vào xe vấp nói, Dư Mạn kế tục tỉ ngược lại là thật độc, hoa đào này sát xuống thật tuyệt, hôm nay thuốc dục động Dư Mạn chính là không chết cũng phải đi rơi nửa cái mạng. Liền liền cùng nàng ở với nhau người chỉ sợ cũng phải bị thương.
Hàn Bộ Trường sắc mặt hết sức khó coi, chuyện này cần thiết điều tra kỹ.
Chương 46, cứu người.
Hàn Bộ Trưởng cùng Tống Lâm Tiên chạy tới rạp chiếu bóng cửa thời điểm, liền thấy Lý Kiến quần áo bị kéo rách, trên mặt có nạo vết, mà Dư Mạn cũng không biết bị ai ném đá đập phải chán, trên chán toát ra máu.
Nàng dây cũng không biết được chạy đi đâu, xích một đôi chân, túi cũng ném, quần áo cũng bị tháo ra hai cái nút áo. Nàng cầm sợi dây buộc phòng ngừa xuân quang tiết ra ngoài.
Tóm lại, hai người hình cho chật vật cực độ.
Lên xe.
Hàn Bộ Trưởng đậu xe xong, hướng Dư Mạn kêu một tiếng.
Dư Mạn kéo Lý Kiến Phi bên trái đến bên xe, mở cửa xe dùng tốc độ nhanh nhất ngồi vào đi.
Ngồi vào tới, Dư Mạn liền thấy chỗ ngồi phía sau Tống Lâm Tiên, nghĩ đến trước đối với Tống Lâm Tiên thái độ không phải tốt biết bao, hơi có mấy phần lúng túng. Cô nương này ngược lại cũng không phải người xấu, khổ gương mặt đối với Tống Lâm Tiên gật đầu một cái. Nói một tiếng cảm ơn.
Lý Kiến thì vội vội vàng vàng hỏi Tống Lâm Tiên, có hay không sạch sẽ khăn tay.
Trước giúp Mạn Mạn cầm máu, còn phải mau đi bệnh viện.
Tống Lâm Tiên hẳn là sớm liền nghĩ đến loại chuyện này, lập tức từ trong túi sách cầm ra một quyển vải thưa tới đưa tới.
Lý Kiến vừa giúp Dư Mạn băng bó, một bên cho Tống Lâm Tiên nói cảm ơn.
Hàn Bộ Trưởng đem xe lái đi ra ngoài thật xa mới quay đầu nhìn Dư Mạn một cái, bây giờ có thể tin.
Tin.
Dư Mạn trên trán dây dưa một vòng vải thưa. Vốn nên là rất đáng thương, có thể nàng vào lúc này nhưng làm ra cắn răng nghiến lợi dáng vẻ tới, làm cho phần này đáng thương hòa tan rất nhiều, không nghĩ tới nàng là như vậy người, ta mù mắt.
Có ý gì?
Lý Kiến có chút không rõ.
Dư Mạn kéo tay hắn, quay đầu cùng ngươi nói.
Hàn Bộ Trưởng không nói gì, Dư Mạn biết, Hàn Bộ Trưởng không có ngăn cản ý, nhỏ giọng cùng Lý Kiến nói, trên người ta thật giống như trong cái gì sát, cái này trong chốc lát không nói rõ ràng, còn phải thật tốt điều tra.
Ai làm?
Lý Kiến ra thế cùng Dư Mạn không sai biệt lắm, kiến thức năng lực cũng không kém, nghe lời này một cái, liền rõ bạch Dư Mạn sợ là bị người cho hãm hại.
Không tra rõ.
Dư Mạn không có miệng nhất định, cũng chưa nói chuyện này là Dư Đồng dính dáng, rốt cuộc Dư Đồng bây giờ là Dư gia người, trong nhà mình chuyện trước nội bộ giải quyết tốt, vừa nói ra đi đem Dư gia mặt mất hết.
Hàn bộ trưởng trước đưa Dư Mạn đi bệnh viện băng bó, Lý Kiến cũng bị chút thương, cũng như nhau ở bệnh viện băng bó một chút, lại cầm một chút thuốc trừ sốt trở về ăn. Bốn người rời bệnh viện, đem Dư Mạn đưa về nhà, Hàn bộ trưởng quay đầu lại hỏi Lý Kiến, có muốn hay không đưa người trở về. Lý Kiến cười một tiếng, cách đó không xa có nhà thịt dê sỏ sâu coi như chính tông, không bằng ta mời hai vị đi nếm thử một chút. Hàn bộ trưởng nhìn một chút Tống Lâm Tiên, vừa vặn Tống Lâm Tiên cũng đói, liền gật đầu, tốt lắm. Tống Lâm Tiên đáp ứng, Hàn bộ trưởng cũng không từ chối, ba người lại cùng đi nhà kia kêu đông tới thuận thịt dê sỏ sâu quán. Sau khi đi vào, Lý Kiến quen cửa quen nẻo mang Hàn bộ trưởng cùng Tống Lâm Tiên vào một căn phòng nhỏ, chỉ chốc lát sau, thì có phục vụ viên đưa lên nước trà, lại cầm thực đơn đi vào. Lý Kiến mời Hàn bộ trưởng cùng Tống Lâm Tiên trước điểm, Hàn bộ trưởng bày tỏ ăn cái gì vì trở thành, liền đem thực đơn giao cho Tống Lâm Tiên, Tống Lâm Tiên cũng không khách khí, cầm thực đơn lên liền điểm tốt một trận, đa số điểm đều là cải xanh, lại có một ít đậu hủ miến loại. Nàng điểm xong, Lý Kiến đối với phục vụ viên cười nói, trước những thứ này đi, không đủ gọi thêm. Này quán cơm tốc độ dọn thức ăn lên còn không chậm, phục vụ thái độ cũng không tệ, không một hồi nữa công phu, thịt dê nổi liền bưng lên, còn có Tống Lâm Tiên điểm những món ăn kia. Lý Kiến nhường một chút, đi đồng lò trong nồi ngã chút thịt dê, Tống Lâm Tiên xuyến chút cải xanh đậu hủ. Ba người ăn nửa bụng, Lý Kiến mới mở miệng, hắn trước rất có giang hồ phái ôm quyền chắp tay, bị họ Lý Tiên Kiến, nghĩ đến hai vị cũng là biết, ở chỗ này, cạnh lời ta cũng không nói nhiều, ta liền muốn hỏi một câu hại mạn mạn nhưng là dư đồng. Tống Lâm Tiên gật đầu một cái, ngươi ngược lại là một người biết. Lý Kiến tự giễu cười một tiếng, cái gì có hiểu hay không người, cái đó dư đồng không phải là một có thể che giấu. Cẩn thận sáng tỏ bày ở trên mặt, cũng chỉ mạn mạn cái đó đần độn đại tỷ không có bao nhiêu lòng mới có thể đem nàng khi người tốt, ban đầu ta nhìn nàng đối với mạn mạn cũng không tệ lắm, hơn nữa rốt cuộc cũng coi là dư ra người, không muốn kéo rách mặt kêu mạn mạn khó xử, ai biết, nàng lại đem chủ ý đánh tới mạn mạn trên đầu. Thật coi không mạn mạn nàng là có thể khi dư ra đứng đắn đại tiểu thư. Hàn bộ trưởng để đua xuống lạnh lùng nhìn Lý Kiến một cái, chuyện này căn nguyên chính là ngươi, một người đàn ông liền tương lai nhà vợ người đều bày không chắc, còn nói gì cả con đối với ngươi có muốn đầu, quả thực thất bại. Ách! Lý Kiến bị nghẹn quá sức, nếu không phải hắn không đánh lại Hàn bộ trưởng, vào lúc này sợ rằng sớm nổi điên. Tống Lâm Tiên ngược lại là cười cười, hết sức hòa khí đối với Lý Kiến nói, ngươi đem dư đồng tầm tư nghĩ kém. Dư đồng tại sao muốn làm dư gia duy nhất đại tiểu thư, đều là bởi vì ngươi, nàng cho là dư lý hai nhà thế tất yếu đáng hỏi, nếu là dư mạn xảy ra bất chấp gì, dư gia thì sẽ đem nàng đẩy ra ngoài gả cho ngươi, cho nên mới đối với dư mạn xuất thủ. Lý Kiến đánh lộ buộc, này tâm lý tràn đầy buồn bực khó chịu, càng phát ra không phải là một mùi vị. Hàn bộ trưởng thừa cơ hội này đem Tống Lâm Tiên cho tờ kia tránh tà phù vỗ tới trên bàn, 10.000 đồng tiền, có thể bảo vệ dư mạn không bị tà khí xâm phạm, có thể ngăn đào hoa sát. Trải qua hôm nay chuyện, ban đầu không tin những thần kia thần quỷ quỷ Lý Kiến cũng không khỏi tin chút, nghĩ đến kia mạo hiểm vạn phần một màn, không khỏi run run, bảo bối tựa như đem tránh tà phù thu vào trong ngực, ta bây giờ không mang như vậy tiền nhiều, chờ ngày mai cho các ngươi à. Tống Lâm Tiên cúi đầu cười thầm, thừa dịp Lý Kiến giả bộ tránh tà phù trống chỗ, lại cho Hàn bộ trưởng đệ một tấm bùa hộ mạng. Hàn bộ trưởng hội ý, đem bùa hộ mạng cũng đi trên bàn vỗ một cái, 10.000 năm, có thể cứu ngươi một mạng. Hàn bộ trưởng căn bản không làm sao để ý tới Lý Kiến, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt lãnh đạm, dư mạn là nội bộ giả cả, tự nhiên cùng ngươi không giống nhau. Ta, ngươi bà nội. Hàn bộ trưởng nhìn một chút Tống Lâm Tiên, lại nhìn một chút Lý Kiến, vung xuống chút dáng vẻ hỏi Lý Kiến, nhà ngươi ở bộ thương mại có người, có khả năng hay không lấy được tốt hơn đông tây đồ vật? Thì như máy truyền hình, xe đạp, máy may loại. Lý Kiến vừa nghe vội vàng vỗ ngực bảo đảm, cái này hay nói, được rồi. Người khác sách không đến ta đều có phương pháp thu vào tay. Tống Lâm Tiên vào lúc này nghe hiểu, Hàn bộ trưởng hẳn là thay nàng hỏi, Hàn bộ trưởng biết nàng cũng không phải là Tống gia người, mà là năm đó ông sai, chắc cha một ít thẩm gia chuyện, biết thẩm gia ở vào vùng núi, giao thông bất tiện, tin tức lại là bế tắc, vì tốt cho nàng, liền muốn làm một ít khan hiếm vật liệu, chờ nàng hồi thẩm gia thời điểm cho đưa qua. Máy truyền hình coi như. Tống Lâm Tiên cười đem muốn đông tây đồ vật nói một lần, xe đạp muốn 5 chiếc đi, máy may cũng phải 2 đài. Đồng hồ đeo tay có thể hay không nhiều sách mấy khối, còn có máy ghi âm. Tốt nhất nhiều giúp ta làm một ít vải vóc quần áo loại. Lý Kiến vừa nghe Tống Lâm Tiên phải cái này đều không khó khăn sách, cũng không đánh cắn đáp ứng, lại bảo đảm sẽ mau sớm thu vào tay. Hàn bộ trưởng vô vô bả vai hắn nói, chuẩn bị xong giao cho ta trong tay là được. Đến khi cơm nước xong, đem Lý Kiến đưa đi, Hàn bộ trưởng đưa Tống Lâm Tiên về nhà, xe đi tới nửa đường, Hàn bộ trưởng dừng xe, quay đầu hết sức trịnh trọng hỏi Tống Lâm Tiên. có không có hứng thú làm đồng nghiệp ta.
Chương 47, đấu pháp.
Ý ngươi là?
Tống Lâm Tiên cảnh giác nhìn Hàn Bộ trưởng.
Hàn Bộ trưởng đưa tay muốn sờ Tống Lâm Tiên đầu, lại bị nàng tránh qua đi, không cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng thả tay xuống. Tống gia nếu là biết ngươi không phải nhà hắn gần gũi xương thịt, sợ rằng sẽ không tha cho ngươi. Còn nữa, Tống gia vị kia nhét vào nông thôn cô nương cũng không phải cái gì hiền hòa người, ta sợ nàng tương lai sẽ tìm chuyện, ngược lại không như trước cho ngươi làm một phía chính phủ thân phận, coi như là một tấm đùa hộ mạng đi. Nàng nhìn Tống Lâm Tiên lơ đễnh dáng vẻ, tiếp tục giải thích, ngươi đừng tưởng rằng người mang dị thuật là có thể muốn làm gì thì làm, rốt cuộc lúc này bất đồng trước kia, coi như là ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không chống nổi một cái quốc gia toàn lực đối phó, mười mấy năm trước chuyện còn sờ sờ ở trước mắt đâu. Tống Lâm Tiên vẫn là không có đáp ứng, Hàn Bộ thở dài một hơi tiếp tục nói, ta cũng không phải muốn ngươi như thế nào dốc sức, chẳng qua là cho ngươi một cái thân phận, sau đó, chúng ta có cái gì khó lấy giải quyết chuyện, hoặc là sẽ phiền toái ngươi hỗ trợ, ngoài ra chính là, chúng ta cần ngươi linh phủ, tự nhiên, chúng ta cũng sẽ không muốn không, sẽ dựa theo giá thị trường mua, chỉ là muốn ngươi có thể ưu tiên cung cấp chúng ta. Nếu như chỉ là như vậy lời, vậy chuyện này đối với Tống Lâm Tiên ngược lại là lợi nhiều hơn hại, nàng suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Hàn Bộ trưởng này một hồi cười, ngoắc ngoắc môi, tiểu cô nương tâm tư còn thật nhiều. Tống Lâm Tiên hồi một câu, lòng không nhiều sao được. Cùng các ngươi thứ người như vậy giao thiệp với, không lưu cái lòng khó tránh khỏi phải bị bán.
Gan mập A.
Hàn Bộ trưởng một cái tát đắp lên Tống Lâm Tiên trên đầu, ban đầu thấy ta hủ liền lời cũng không dám nói, bây giờ sẽ còn nói điều kiện. Tống Lâm Tiên sờ đầu cười một tiếng, không có cách nào, ai kêu ngươi mạnh miệng mềm lòng đâu. Sau khi cười xong, Tống Lâm Tiên mới đúng Hàn Bộ trưởng chắp tay làm lễ, còn phải cảm ơn ngươi bảo vệ ân. Hàn Bộ trưởng khoát tay chặn lại, xoay người tiếp tục lái xe, chờ ngày mai ta kêu người đem làm xong giấy chứng nhận cho ngươi đưa qua, ngươi liền. Trước cho ngươi sách cung phụng đi. Tống Lâm Tiên vui mừng, cung phụng thân phận nhưng là cực độ siêu nhiên, vậy ngón tay là có đặc thù bản lãnh, bị cả môn phái cung, bình thường không làm chuyện, trừ phi có đặc biệt chuyện trọng đại mới có thể rời núi loại người như vậy. Nếu như nàng có thể trở thành dị năng chỗ cung phụng, tương lai không chỉ rất nhiều chuyện dễ làm, lại còn không phiền toái, cũng thanh tĩnh, như vậy thân phận nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tống Lâm Tiên gật đầu như dã tỏi, cung phụng tốt. Phía sau nàng nghĩ đến cái gì, chẳng qua là ta tuổi tác nhỏ, nhưng là làm cung phụng lời, có thể hay không có người không phục. Hàn Bộ trưởng ngược lại thật là vui, có người không phục liền đánh, đánh đến chịu phục mới ngưng. Lời này ngược lại cũng là, Tống Lâm Tiên suy nghĩ một hồi, sờ cằm một cái hỏi Hàn Bộ trưởng, ngươi bao nhiêu tuổi tiến vào dị năng chỗ? Năm đó có phải hay không cũng có người không phục, ngươi trực tiếp đánh đến chịu phục mới ngưng. Hàn Bộ trưởng yên lặng hồi lâu, ngay tại Tống Lâm Tiên cho là hắn sẽ không nữa lúc nói chuyện, hắn mới mở miệng, năm đó, đối với ta không phục những người đó bây giờ đều hài cốt không còn.
Ách!
Một lời không hợp liền chết người, này tính cách thật đúng là. Tống Lâm Tiên cười cười, không có nữa hỏi tiếp. Dư Mạn cả người mệt mỏi đẩy cửa vào phòng, Dư Đồng từ trong nhà ra đón. Thấy Dư Mạn trên trán dây dưa vải thưa dáng vẻ tâm lý vui mừng, trên mặt nhưng làm ra quan tâm dáng vẻ tới, Mạn Mạn, ngươi đây là làm sao?
Bị thương.
Lý Kiến là làm sao chiếu cố ngươi?
Vội vàng ngồi xuống, ta cho ngươi rót ly nước uống.
Dư Mạn không có bỏ lỡ, Dư Đồng trong mắt chợt lóe lên vui vẻ, thật chặt quả đấm, xoa xoa trán làm ra không nhịn được dáng vẻ, không cần, ta có chút khó chịu, về phòng trước nằm một hồi. Dư Đồng thở dài, cũng tốt, vậy ngươi trước nghỉ một lát mà. Nếu là thực đang khó chịu lời chúng ta liền đi bệnh viện. Nói chuyện, Dư Đồng liền đi đỡ Dư Mạn, Dư Mạn mới chịu né tránh, liền nghe được tiếng gõ cửa vang đi, Dư Đồng chạy chậm mở cửa, thấy đứng ở cửa Lý Kiến lúc trước cười một chút, phía sau liền làm ra đời tức dáng vẻ, Lý Kiến, ngươi là làm sao chiếu cố chúng ta Mạn Mạn, làm sao?
Lý Kiến tính tình không tốt,
cũng không kiên nhẫn cùng Dư Đồng chu toàn, trực tiếp đem nàng đẩy ra, có ngươi chuyện gì, cút sang một bên. Dư Đồng bị đẩy thiếu chút nữa ngã nhào. Trong mắt rưng rưng, hết sức ủy khuất, Lý Kiến, ngươi làm sao có thể như vậy?
Nàng rồi hướng Dư Mạn nói, Mạn Mạn, ngươi cũng phải quản quản hắn à, hắn đẩy ta nhìn chuyện nhỏ, nhưng lại nói rõ hắn không đem chúng ta Dư ra coi ra gì, hôm nay hắn có thể đẩy ta, ngày mai sẽ có thể đẩy ngươi.
Cút! Lý Kiến tức đều phải vỗ bàn, ta cùng Mạn Mạn chuyện lúc nào đến phiên một mình ngươi con ghẻ quản, nữa bất kể, lão tử một phát súng băng ngươi.
Dư Đồng bị dọa cho giật mình, gạt lệ khóc trở về nhà.
Lý Kiến đem Dư Mạn đỡ vào phòng ngủ, từ trong túi móc ra chánh tà phù tự tay cho Dư Mạn đeo lên, Mạn Mạn, cẩn thận chút, tốt nhất mấy ngày nay đi ra ở, chớ cùng cái đó lang tâm cẩu phế ngây ngô một khối, ta không yên tâm.
Dư Mạn cười cười, nàng đối với Lý Kiến bảo vệ rất được dùng, được.
Dư Đồng trở lại trong phòng liền lau sạch sẽ nước mắt, cắn răng, tức môi đều biến thành màu tím bầm, lại trong mắt lệ khí giống như thực chất vậy. Nàng từ dưới giường dọn ra một cái cặp tới, mở cặp tắp ra, cầm sẻ ra đầu bằng gỗ tiểu nhân, đem dùng máu người cùng với trăm năm đào hoa phấn điều hòa chất lỏng thoa lên gỗ trên người tiểu nhân, trong miệng nói lẩm bẩm. Bên này, Lý Kiến mới đỡ Dư Mạn ngồi ở mép giường, nguyên muốn cùng nàng nói đôi câu liền đi, không nghĩ tới Dư Mạn sau khi ngồi xuống Lý Kiến cũng cảm giác tựa hồ có cái gì đông tây đồ vật từ nàng trên người chợt lóe lên, mà Lý Kiến trong lòng dâng lên một loại không nói ra được cảm giác, cảm thấy trên người có chút nhiệt, tâm lý dâng lên một loại không nói ra được khát vọng. Dư Mạn cũng là ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Lý Kiến, hết sức kiểu tiếu kêu một tiếng, Lý Kiến. Lý Kiến không tự chủ được đáp ứng, đưa tay nắm Dư Mạn tay thì phải tiến tới. Dư Mạn trên người đột nhiên toát ra một đạo kim quang tới, Lý Kiến hù a một tiếng, vội vàng lui về phía sau hai bước, Dư Mạn tựa hồ bị hù đần độn, ngồi một chút đều không dám núp nhích. Lại thấy đạo kim quang kia bắn ra, Dư Mạn trên người sôi trào ra một loại nửa phấn nửa đỏ, không nói ra màu sắc sương mù bay lên, mang huyết tinh khí cùng với điểm hương tức, người được kêu người nôn mửa. Mạn Mạn Lý Kiến không thể đến gần Dư Mạn, mặt đầy nóng nảy, ngươi không có sao chứ? Dư Mạn muốn lắc đầu nhưng động không, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ ý Lý Kiến nàng không có gì không ổn. A cách vách truyền tới một tiếng thét chói tai. Lý Kiến kéo cửa ra liền chạy ra ngoài, Dư Mạn cũng vội vàng cùng chạy ra ngoài. Hai người đẩy ra Dư Đồng cửa phòng, liền thấy Dư Đồng té xuống đất, trong miệng không ngừng nhả màu đỏ đẫm máu, mà tay nàng trong cầm một người gỗ trên người dính một loại phát tóc đen sắc tố đỏ. Chương 48, xe rách mặt. Tống Lâm Tiên thật cao hứng. Bởi vì hôm nay không chỉ bán ra hai tấm phủ, còn có dị năng chỗ cung phụng thân phận, đến khi ngày mai bắt được chứng thư, nàng là hơn một lớp bảo đảm, từ nay về sau, cũng không cần làm sao sợ Tống gia người. Dĩ nhiên, cung phụng thân phận nàng là nhất định sẽ không tiết lộ cho Tống gia người, nếu không, nhất định có rất nhiều phiền toái sẽ chọc trò trên người. Nàng đẩy cửa vào viện, vừa vào viện liền thấy Phương Phương cầm quần áo đang muốn vào Tống Ngọc Tiên phòng. Thấy Tống Lâm Tiên trở về, Phương Phương hơi có chút lúng túng. Tống Lâm Tiên đối với nàng gật đầu một cái kêu một tiếng mẹ, liền xoay người trở về phòng đi. Thấy Tống Lâm Tiên không có hỏi quần áo chuyện, Phương Phương nhẹ thở phào một cái, cầm quần áo đi vào Tống Ngọc Tiên trong phòng, đem quần áo thả lên giường liền đẩy Tống Ngọc Tiên đi thử, vội vàng thử xem, đây chính là mẹ chạy yến kinh thành cho ngươi mua được quần áo, ngươi mặc vào khẳng định đẹp mắt. Tống Ngọc Tiên thấy trên giường bỏ tơ lụa váy đầm dài, còn có màu hồng kim trước áo khoác, cùng với một cái màu hồng nơ con bướm phát mắc, nhất thời cao hứng, lập tức đem trên người quần áo thành thạo cởi ra, thay váy đầm dài, lại đem tóc tản ra sơ tốt, đeo lên phát cắm ở Phương Phương bên cạnh đi một vòng, mẹ, đẹp mắt không? Phương Phương cười hợp bất long truy, đẹp mắt, này người quần áo tối tôn lên chúng ta Ngọc Tiên. Tống Ngọc Tiên cũng rất thích này người quần áo, nhìn lại nhìn không bỏ được cởi ra. Phương Phương vỗ nàng một chút, vội vàng đuổi, khát sách bẩn, bằng không chờ ngươi đại gia ra sinh nhật thời điểm coi như không có mặc. Được. Tống Ngọc Tiên nghĩ đến có thể mặc cái này người quần áo ở đại gia ra sinh ngày bữa tiệc ra nổi tiếng, liền càng cao hứng hơn, vội vàng thay quần áo cẩn thận thả vào trong tủ treo quần áo, lại đem phát mắc cũng cho giấu kỹ, rất sợ người khác không cẩn thận liền tiểu nàng sách xấu. Cất xong quần áo, Tống Ngọc Tiên mới hỏi Phương Phương, mẹ, Tống Lâm Tiên đâu? Ngươi mua cho nàng cái gì quần áo? Phương Phương bĩu môi một cái. Mua cái gì mua, cái này bất hiếu nữ, cả ngày cho nhà gây chuyện, còn có mặt mũi muốn bộ đồ mới quần áo. Tống Ngọc Tiên tâm lý cao hứng, bề ngoài còn phải làm người tốt, chị không bộ đồ mới quần áo có thể hay không không tốt. Đến lúc đó muốn làm người khác nhìn nhà chúng ta cười nhạo, hơn nữa, nàng phải mặc không tốt đi lớn nhà ông nội, ném còn chưa phải là ngài và ba người sao. Phương Phương nghĩ cũng phải có chuyện như vậy, liền cắn răng nói, tiện nghi nàng, chờ ngày mai mẹ đi ra ngoài cho nàng chọn người quần áo. Xách người đỏ thâm đi. Tống Ngọc Tiên ngồi ở Phương Phương bên người nghĩ kế, đại gia ra qua thọ là chuyện tốt, dù sao cũng phải xuyên vui mừng điểm đi, nếu không, xách người quân xanh cũng tốt, đại gia ra làm lính xuất thân, thích nhất quân trang. Dù sao, Tống Ngọc Tiên thì không muốn kêu Tống Lâm Tiên áp nàng một con. Phương Phương gật đầu, nghe ngươi, ngày mai mẹ cho nàng xách người quân trang xuyên. Tống Lâm Tiên ở cách vách trong phòng đem mẹ con hai tiếng người nghe rõ ràng, trong lòng cười nhạt, thật là trên không mặt bàn đông tây đồ vật. Nhất là Tống Ngọc Tiên, chuyện đứng đắn trên không cần đầu óc, chuyên đặt tâm tư ở làm sao cái hố hại người mình trên người, cái hố nàng cái này khi trị, hóa ra Tống Ngọc Tiên cũng rất có mặt mũi không được. Lắc đầu một cái, Tống Lâm Tiên cũng không để ý kia hai người thương lượng cái gì, cầm ra bài tập mở ra mới nghiêm túc hoàn thành. Lý Kiến mấy bước quá khứ, đem cái đó nhuộm không biết cái gì bẩn đông tây đổ vật người gỗ cầm lên, thấy người gỗ phía sau chạm chỗ một hàng chữ, nghiêm túc nhìn một cái, cuối cùng Dư Mạn sinh nhật chữ bát, liền phát cáu cắn răng, mặt đầy hung ác vẻ nhìn Dư Đồng, ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Dư Mạn cả người run rẩy, đưa tay ngón tay Dư Đồng, ta thật không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi là thứ người như vậy.
Dư Đồng, ta rốt cuộc điểm nào có lỗi với ngươi, têu ngươi tính như vậy kế ta.
Dư Đồng ngẩng đầu nhìn Lý Kiến một cái, lại nhìn một chút Dư Mạn, ho khan một búng máu, cười lên.
Nàng cố gắng chống đỡ đứng lên, thâm tình ngắm Lý Kiến, ngươi thật không nhận ra ta.
Lý Kiến lắc đầu, trong mắt hung ác một tia không ít, quỷ nhận được ngươi là ai.
Tốt, được.
Dư Đồng cười lên, thật là ta tự mình đa tình.
Lý Kiến, ngươi thật chẳng lẽ quên 10 đầu năm ngươi trung học đệ nhị cấp bạn học sao?
Cơ mờ nờ Lý Kiến khí hận cực độ, không nhịn được toát ra thô tục tới, 10 đầu năm là lúc nào, ra còn cao trong bạn học, ra trung học đệ nhị cấp cũng chỉ trên không mấy ngày, kia nhớ như vậy chút.
Dư Mạn mắt lạnh nhìn Dư Đồng, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, ta cho ngươi cơ hội, kêu ngươi một lần nói rõ ràng.
Dư Đồng cười nhìn Dư Mạn, ngươi thật coi Lý Kiến vừa ý ngươi sao?
Mới không phải đâu, 10 đầu năm hắn có thể là vui vẻ ta, ta là hắn mối tình đầu, ta.
Lý Kiến đã nghe không vô, nói thêm gì nữa, ai biết Dư Đồng cái này bà điên sẽ nói ra nói cái gì tới, hắn hai bước quá khứ, níu lại Dư Đồng mấy bạt thai liền phiến đi xuống, ra kêu ngươi lăn lộn nói, còn mối tình đầu, mẹ, 10 đầu năm ra ra cùng lao ra tử nhà ta giày vò, nào có tâm tư làm đối tượng.
Cái này Dư Mạn ngược lại là biết, nghe Lý Kiến vừa nói như vậy, nhìn thêm chút nữa Dư Đồng, Dư Mạn tâm lý có để, sắc mặt lạnh hơn mấy phần, Dư Đồng, ngươi đừng tìm như vậy chút mượn cớ, ngươi tâm tư cũng không khó đoán, ta cũng có thể muốn hiểu rõ một chút, đơn giản ngươi chính là nhìn chung Lý Kiến, cảm thấy nhân phẩm hắn ra thế năng lực cũng không tệ, đáng tiếc, ta cùng Lý Kiến đã có hôn ước, ngươi liền muốn diệt trừ ta, sau đó cướp lấy thôi.
Dư Đồng thiêu thiêu mi, cái này có gì?
Chẳng lẽ không đúng sao sao?
Cõi đời này cho tới bây giờ đều là như vậy, chẳng qua là hôm nay ta đạo hạnh không đủ, kêu người cho pha thôi, nếu không, vào lúc này ngươi chỉ sợ sớm đã mất mạng.
Nói tới chỗ này, Dư Đồng ha ha cười lớn.
Dư Mạn một cước đạp tới, người điên, ngươi nhất định chính là người điên.
Ta chính là người điên.
Dư Đồng bị đạp té xuống đất, bưng bít ngực trực xuyên thuốc khí, có thể một đôi mắt hay là si ngốc nhìn Lý Kiến, ta vì hắn điên.
Dư Mạn càng tức giận, quá khứ thì phải cho thêm Dư Đồng mấy bạn hai.
Lý Kiến vội vàng ngăn lại nàng, Dư Mạn khoanh tay lạnh giọng hỏi Lý Kiến, làm sao?
Đau lòng.
Lan lộn nói gì?
Lý Kiến tức giận một tiếng, ngươi nhìn nàng như bây giờ, vốn là bị nội thương, ta lại đánh nàng ngừng một lát, ngươi đánh tiếp nữa, sợ rằng phải xảy ra án mạng, rốt cuộc là ngươi kế tục tỷ, thật muốn chết chúng ta cũng không nói rõ ràng, không bằng giao cho bác trai xử lý đi.
Quyền kinh Lý Kiến vừa nói như vậy, Dư Mạn cũng tỉnh táo lại, mặc dù có chút không cam lòng. Có thể cũng không nguyện ý bởi vì Dư Đồng như vậy người gây chuyện trên người, không thể làm gì khác hơn là hận hận đáp ứng.
Lý Kiến vội vàng đi qua nhìn, chỉ thấy kia trong dương bỏ một cái nhỏ cái bình trong rậm rạp chẳng chịt một lớp độc trùng, nhìn ra đầu tê dại. Hắn vội vàng đem cái dương đậy lại, lại cầm khóa khóa, còn rắc không đủ an toàn, liền kéo Dư Mạn ra cửa, đem Dư Đồng cửa phòng cũng thật chặt khóa, lúc này mới lớn thở phào một cái.
Quả nhiên, Dư Mạn vừa nghe nhất thời sốt ruột mắt, ta mới đi vào mấy ngày à. Nói sau, ta là quản hậu cần, nơi nào biết như vậy chút có không?
Chương 49, đưa nhà.
Ngươi hay là mau gọi điện thoại cùng Hàn Bộ trưởng nói một tiếng đi.
Lý Kiến đỡ Dư Mạn ở trên ghế salon ngồi yên sau liền bắt đầu thúc giục nàng, nhân tiện hỏi một chút Hàn Bộ trưởng Dư Đồng lai lịch.
Ừ, Dư Mạn trả lời một tiếng, cầm điện thoại tốt hảo.
Qua hồi lâu, điện thoại mới thông thường, lại vang một hồi, đầu kia mới có người nghe điện thoại.
Alo.
Hàn Bộ trưởng thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Dư Mạn một trận an tâm, Hàn Bộ trưởng, Dư Đồng nàng.
Dư Mạn lời còn chưa dứt, Hàn Bộ trưởng liền nói, biết Miêu Trung sao?
Miêu Trung.
Dư Mạn sửng sốt.
Lý Kiến trong lúc bất chợt nhớ tới cái gì, đoạt qua điện thoại hỏi Hàn Bộ trưởng, ngươi là ý nói, Dư Đồng nàng là người Miêu.
Học là trung thuật.
Hàn Bộ trưởng yên lặng một hồi, ngay tại Lý Kiến cho là hắn không có trả lời thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng, là, chẳng qua là nàng đạo thuật không hề như thế nào, tuy sẽ chút trung thuật. Nhưng là nuôi không xảy ra cái gì tốt trùng trùng tới cũng không làm nên chuyện gì. Sau đó, nàng cơ duyên xảo hợp dưới học chút huyền học bên trong tà thuật, hồi nãy, cầm tới hại Dư Mạn chính là tà thuật trong một loại.
Lý Kiến gật đầu, thì ra là như vậy, khó trách ở phòng nàng trong phát hiện như vậy nhiều độc trùng đâu.
Chờ.
Hàn Bộ trưởng đột nhiên lên tiếng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
Lý Kiến sợ run một lúc lâu, kéo Dư Mạn ngồi ở trên ghế salon, hai người bốn con mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn Dư Đồng phòng. Qua ước chừng có nửa giờ, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
Dư Mạn dọa cho giật mình, nhảy cỡn lên lớn tiếng hỏi, ai a?
Là ta. Ngoài cửa, một cái yêu mị giọng nữ truyền tới, Dư Mạn mở cửa, chỉ thấy người mặc đỏ thâm thêu áo đầm Chu Lệ Lệ đứng ở ngoài cửa. Chu Lệ Lệ tóc dài sấy thành quả gợn sóng hình dạng bù xù ở sau, cong cong chân mày lá liếu tu hết sức tinh tế, trên mặt bôi chút son phấn, trên trọn mắt phượng bôi chút màu hồng đào màu sắc, trên môi lau đang đỏ môi son, hơn nữa kia mảnh khảnh đỏ thâm áo đầm, khiến cho nàng cả người đều hết sức diêm dúa loẹ loẹt, rửa cửa mà đứng thời điểm, căn bản cũng không giống như là phụ nữ đàng hoàng, thật là giống như là có thể hít xương người tủy, đoạt người tinh phách sơn tinh dã mị vậy. Dư Mạn bĩu môi một cái, ngươi làm sao tới? Chu Lệ Lệ cười một tiếng, Hàn bộ trưởng lên tiếng, ta không dám đến. Nàng thiêu thiêu mi đẩy ra Dư Mạn vào phòng, thấy ngồi ở trên ghế salon Lý Kiến Lúc ánh mắt sáng lên, cười ném cái mị nhãn, anh đẹp trai, hẹn không hẹn. Hắn là người ta. Dư Mạn theo sát vào phòng, liền thấy Chu Lệ Lệ câu dẫn Lý Kiến một màn, vội vàng đem Lý Kiến hộ ở sau lưng. Chu Lệ Lệ cười nhạo một tiếng, sắt, chỉ giúp ngươi dò xét một chút, khác không thức hảo nhân tâm à. Dùng không? Dư Mạn sặc một câu. Chu Lệ Lệ lúc này mới không để ý tới nữa Lý Kiến, mà là chuyên chú nhìn Dư Đồng cửa phòng, qua ước chừng có chừng 10 phút, nàng mới bước qua khứ, mở cửa ra, sau đó từ phía sau lôi ra một cái nhỏ túi tới, cẩn thận từ trong túi sách cầm ra một cái nhỏ nhỏ màu tím đậm mục đỉnh, lại lấy ra một cái hương ở mục trong đỉnh đốt. Đốt nhang, Chu Lệ Lệ tỏ ý Lý Kiến cùng Dư Mạn vội vàng né tránh. Dư Mạn cùng Lý Kiến biết Chu Lệ Lệ ở làm tránh sự, cũng biết chuyện này rất eo hẹp muốn, không chợt có bất kỳ sơ thất nào. Tự nhiên cũng không đoái hoài tới làm trò đùa, vội vàng tránh đi ra ngoài. Hơn nửa giờ, Chu Lệ Lệ ở trong phòng gọi bọn họ, vào đi. Dư Mạn cùng Lý Kiến mới cẩn thận vào phòng, Chu Lệ Lệ cười tủm tỉm đem một đỉnh cầm ở trong tay, dùng vài túi đựng vào trong túi sách, được, chuẩn bị xong. Độc trùng đâu? Dư Mạn nhỏ giọng hỏi. Chu Lệ Lệ ngón tay chỉ mình túi, kêu ta cho thu à, chờ trở về ta cầm bọn họ luyện thành giải độc đan, đến lúc đó cho các ngươi hai viên à. Không. Dư Mạn cùng Lý Kiến đồng thời khoát tay. Chu Lệ Lệ cũng không tức giận, cười nói, thật không thức hảo nhân tâm, các ngươi không muốn, nhưng có người cướp muốn đâu, được, chuyện làm xong, ta nên trở về phục mệnh. Nói xong, nàng một chút đều không lưu luyến. Đạp phải có hai tấc giày cao gót vặn eo bảy khố rời đi. Ô, ô, bị trói ở, chặn lại miệng Dư Đồng mặt đầy hận ý, từ trong cổ họng phát ra từng trận gầm nhẹ. Dư Mạn nghĩ đến Dư Đồng thân phận, lại nghĩ tới những độc trùng kia. Không nhịn được ra đầu đều tê dại, nàng ném Lý Kiến nói, chúng ta đi ra ngoài đi, ta là một khắc cũng không muốn ở trong nhà này ngây ngô. Tống Lâm Tiên không nghĩ tới Hàn Bộ trưởng làm việc tốc độ nhanh như vậy. Đầu một ngày mới nói cấp cho nàng sách cung phụng thân phận, thứ hai ngày liền đem giấy chứng nhận đưa tới. Nàng đem tiểu hồng sách thật tốt thu, vừa muốn cùng Hàn Bộ trưởng nói gì, Hàn Bộ trưởng liền ném cho nàng một cái chìa khóa. Đây là cái gì? Ta phòng ở kia. Tống Lâm Tiên rất cảm thấy hứng thú, tuy nói hôm nay kinh thành nhà không mắc. Có thể đời sau đáng quý trời cao đâu, nàng một phân tiền không hoa liền bạch phải một nơi nhà, hơn nữa còn là dị năng phân xử phối hợp, nghĩ đến, bỏ bao nhiêu năm đều không ai dám chú ý. Hàn Bộ trưởng nhìn nàng một cái, có chút chột dạ, không phải địa phương tốt gì, Thiên An Môn trong Nam Hải kế cận ngươi cũng không khỏi muốn, địa phương tốt không có bao nhiêu chỗ trống, chỉ có thể mò được lồng chim bồ câu lớn như vậy phiến địa phương, ở quá bực bội, vừa vặn trong quan đồn chú chỗ kia còn có khá hơn chút chỗ trống. Ta hãy cùng những lao đầu tử kia vô bản muốn một địa phương, theo quốc gia Âu Mỹ dáng vẻ đậy kín chút biệt thự nhỏ, mang vườn hoa mang hồ bơi cái loại đó. Hàn Bộ trưởng lời còn chưa dứt, Tống Lâm Tiên đã vui báo xuân tới, cái chìa khóa lộn lại nhìn lại, thấy chìa khóa phía sau sát một tờ giấy, cấp trên tỉ mỉ viết xong địa chỉ, nhìn một cái địa chỉ, Tống Lâm Tiên càng cao hứng hơn, mảnh đất kia nhưng là đời sau xào đến thiên giới học khu phòng đâu. Mà nàng đâu, không phí nhiều sức ở nơi này loại tấc đất tấc vàng địa phương cả một tòa biệt thự nhỏ. Hơn nữa còn là mang vườn hoa hồ bơi. Cái này cũng đã rất tốt, ta cũng không thường ở, ở đâu đều giống nhau. Tống Lâm Tiên cái chìa khóa thu cất, nhìn Hàn Bộ trưởng một cái. Hàn Bộ trưởng vỗ vỗ nàng đầu, có thời gian ngươi đi xem một chút, nơi nào cần sửa đổi liền trực tiếp tìm Dư Mạn, nàng bây giờ quản những thứ này. Nga. Tống Lâm Tiên trả lời một tiếng. Hai người yên lặng một hồi, Tống Lâm Tiên mới muốn nói gì, Hàn Bộ trưởng dành trước cứ nói, chờ ngày khác có thời gian ta mang ngươi đi chúng ta chỗ phòng kho đi tới lui. Cho ngươi chọn lựa chút linh thảo linh dược. Ách! Hàn Bộ trưởng nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nghiêng quốc lực cấp dưỡng, ngươi nói sao? Tống Lâm Tiên trong nháy mắt không nói ra lời. Ban đầu nàng chính là muốn cung giúp dị năng chỗ lực lượng tới đối kháng Tống gia, nguyên muốn chính là ăn chút thua thiệt cũng không sao, nhưng không nghĩ, gia nhập dị năng chỗ chẳng những phải quyền thế địa vị, còn có phòng có mà, địa, cuối cùng, còn có linh thảo linh dược cùng với rất nhiều linh vật cấp dưỡng đâu. không trách Hàn bộ trưởng như vậy tu vi cao thâm người cũng gia nhập dị năng chỗ đâu, nguyên lai, like, bên trong lại có như vậy ngày nhiều chỗ tốt. Khát vội nghĩ xong, lúc làm nhiệm vụ sau nguy hiểm nhiều đâu. Hàn bộ trưởng tựa lưng vào ghế ngồi, cầm một điếu thuốc, mới chịu đốt điếu thuốc, thấy Tống Lâm Tiên béo mập non gương mặt, liền đem khói lại thu trở về, được, ngươi vội vàng đi học mau đi. Tống Lâm Tiên tự nhiên chú ý tới nàng những động tác này, cười thầm Hàn bộ trưởng nói năng chua ngoa đậu hủ lòng, trên mặt nhưng làm ra khôn khéo dáng vẻ tới, cùng Hàn bộ trưởng nói một tiếng tạm biệt, cong lên cặp sách nhảy xuống xe liền hướng trường học đi tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, lại xé. Thật xa, Tống Lâm Tiên thấy Dư Mạn cùng hai người đàn ông tới, nàng vội vàng rẽ đường nhỏ đi vào hẻm nhỏ trong. Qua chốc lát, Dư Mạn ba người chạy tới. Dư Mạn đối với Tống Lâm Tiên cười một tiếng, chào quân lễ, Dư Mạn hướng ngài báo cáo. Ngoài ra hai người cũng như nhau chào, Tôn Phi, Dương Kiến Quân hướng ngài báo cáo. Tống Lâm Tiên gật đầu một cái, nên chuẩn bị một chút đứng lên, các ngươi nhiều chú ý là được, đến nổi ta thân thân an toàn không cần các ngươi bảo vệ. Dư Mạn bây giờ biết Tống Lâm Tiên thủ đoạn, cũng không dám nói thêm cái gì, chẳng qua là gật đầu đáp ứng. Ngoài ra hai cái hiển nhiên là lấy Dư Mạn làm chủ, thấy Dư Mạn không có dị nghị, tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều. Tống Lâm Tiên đối với Tôn Phi cùng Dương Kiến Quân khoát khoát tay, các ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi, Dư Mạn lưu lại là được. Kia hai cái nhanh chóng ẩn lui, chỉ chốc lát sau không thấy bóng dáng, Dư Mạn lưu lại, có chút tay chân luống cuống, ngài muốn ta làm gì sao? Tống Lâm Tiên cười cười, trước trấn an Dư Mạn mới nói, không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi Dư Đồng như thế nào. Cái này, Dư Mạn ánh mắt có chút lóe lên, nghĩ đến nàng ba đối với Dư Đồng xử trí cùng với đối với nàng thỉnh cầu. Dư Mạn cũng có chút ổ hỏa, chẳng qua là, đây rốt cuộc là Dư ra chuyện nhà, nàng cũng không tốt đem chuyện nói ra. Tống Lâm Tiên vừa cười, có phải hay không bỏ qua cho Dư Đồng? Dư Mạn không tình nguyện gật đầu. Tống Lâm Tiên hướng Dư Mạn đi hai bước, ở bên thai nàng nhỏ giọng nói, các ngươi đây là thả hổ về rừng đâu, phải biết Dư Đồng không phải người bình thường, nàng nhưng là đối với các ngươi mang oán hận huyền học nhân sĩ, không chỉ hiểu tà thuật, sẽ còn trung thuật, như vậy người một lần đánh không chết. Từ nay về sau không chắc gần ở trong bóng tối làm sao hại các ngươi đâu. Dư Mạn nghe lời này, thông minh linh khí dùng mình một cái. Lại nghe Tống Lâm Tiên cười nói sau, biết Dư Đồng hiểu cái này không chỉ các ngươi Dư ra người, còn có lý kiến đâu. Dư Mạn tâm lý càng sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Tống Lâm Tiên một cái, ở Tống Lâm Tiên trong mắt thấy hài hước, không tự chủ được hỏi một câu, tại sao cùng ta nói những thứ này. Tống Lâm Tiên thật chặt cặp sách băng, tạm vệ ngươi cũng coi là ta cứu người tự nhiên không muốn lại bị ngu xuẩn hại chết, nhất là bị ngu xuẩn người nhà hại chết. Nói xong, Tống Lâm Tiên không để ý Dư Mạn biểu tình, đem cặp sách lui về phía sau lưng hất một cái tiêu sái rời đi. Dư Mạn nhìn Tống Lâm Tiên bóng lưng thật lâu hồi không thần, qua có chừng 10 phút mới xoa một cái mặt, chạy ra ngoài tìm một điện thoại công cộng cho Lý Kiến gọi điện thoại. Điện thoại tiếp thông, Dư Mạn nói nhanh, Lý Kiến, có thì giờ danh không? Một hồi ta đi tìm ngươi. Tống Lâm Tiên trở lại Tống gia. Vào cửa liền thấy xuyên bộ đồ mới quần áo chạy khắp nơi Tống Văn Bân, còn có đuổi Tống Văn Bân chạy Phương Phương. Nàng nhỏ giọng kêu một tiếng mẹ, Phương Phương cũng không lý tới sẽ nàng, chỉ lo đi bắt Tống Văn Bân, tiểu tử thúi, vội vàng, cởi quần áo ra, sách bẩn ngày mốt có thể không cách nào mặc. Tống Văn Bân vừa chạy vừa làm mặt quỷ, bẩn sợ gì, ngươi cho thêm ta mua cả người chính là. Tống Lâm Tiên đứng ở một bên hoa hồng cạnh, mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này, đến khi Phương Phương đem Tống Văn Bân bắt đi bái trên người hắn áo lúc. Tống Lâm Tiên làm ra một bộ hâm mộ dáng vẻ mở miệng, mẹ, ta bộ đồ mới quần áo đâu? Phương Phương đem Tống Văn Bân trên người quần áo cởi ra cầm vào phòng, đi ra mới ném cho Tống Lâm Tiên cả người quần áo, cho. Tống Lâm Tiên nhận lấy liếc mắt nhìn, nhưng là cả người cũ quân trang, này người quân trang chỉ sợ có chừng 10 năm đi, tiểu cũ kỹ, vải vóc đều có chút hư hại, hơn nữa, hay là nam thức quân trang. Nàng cầm ở trong tay nhìn, phía sau ngẩng đầu đối với Phương Phương cười cười, mẹ đối với ta thật đúng là tốt đây. Phương Phương một trận lúng túng, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Tống Lâm Tiên vừa cười, ta quên cùng mẹ nói một tiếng, ta nơi đó còn có một bộ quân trang đâu, là Tết năm ngoái lúc hậu đại gia ra đưa, xuyên một bộ kia quá khứ, chỉ sợ đại gia ra sẽ cao hứng. Phương Phương đỉnh lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Tống Lâm Tiên căn bản không kêu nàng mở miệng, tiếp tục cười nói, chẳng qua là chúng ta một nhà liền ta một cái mặc quân trang khó tránh khỏi cô đơn điểm, ta nhìn không bằng kêu Văn Bân cùng ta với nhau xuyên đi. Vừa vặn này cả người là nam trang, Văn Bân xuyên thật thích hợp. Tống Văn Bân vừa nghe sốt ruột, nha đầu chết tiệt ngươi nói gì, ra mới không mặc như thế phá quần áo, ra phải mặc, còn không phải gọi người chê cười chết. Phương Phương trên mặt càng phát ra khó coi, đưa tay vỗ Tống Văn Bân một cái tát, ngươi cho ai bắt chưa ra? Tống Lâm Tiên nhưng không để ý tới Sẽ Phương Phương, cười cùng Tống Văn Bân nói, làm sao biết chứ? Đại gia gia thích nhất gian khổ giản dị tác phong, ngươi nếu là mặc cái này bộ quân trang đi, đại gia gia chỉ định cao hứng. Tống Văn Bân gấp hơn, người nào thích xuyên ai xuyên, dù sao ta không mặc. Nói xong hắn chạy, Tống Lâm Tiên không biết làm sao lắc đầu, rồi hướng Phương Phương nói, nếu Văn Bân không thương xuyên, liền kêu Ngọc Tiên xuyên đi, chị em chúng ta hai đều mặc quân trang quá khứ, đại gia gia không chừng cao hứng đến hình dáng gì đâu, cách ngôn đều nói áo đẹp gần người, có thể kêu đại gia gia cao hứng, ta là rất nguyện ý, nghĩ đến, Ngọc Tiên cũng sẽ nguyện ý. Ngọc Tiên đã có bộ đồ mới quần áo. Phương Phương thật sự là nhức đầu, không thể không chống đỡ cùng Tống Lâm Tiên giải thích một câu. Vừa vặn Tống Ngọc Tiên nghe được những lời này, cũng không nhịn được nữa từ trong nhà chạy đến, Tống Lâm Tiên, ngươi hắn mẹ nói đây là lời gì? Ta con mẹ nó. Tống Lâm Tiên khoanh tay cười, ta cùng một mình ngươi mẹ đâu, Ngọc Tiên, ngươi lời này là đang chửi ai? Tống Ngọc Tiên bị phiến một bạt tai, hơn nữa còn là khi Tống Lâm Tiên mặt phiến, nàng tự giác mất mặt, cũng cảm thấy thương tâm tức giận, trong lúc nhất thời không nhịn được, hoa một tiếng khóc, ngươi đánh ta, tốt, các ngươi đều không ưa ta, muốn cứ gọi ta xuyên cũ quần áo, muốn cứ gọi ta mất mặt, ta nói cho các ngươi, không môn. Tống Ngọc Tiên một bên khóc vừa chạy ra khỏi nhà. Phương Phương có chút hối hận, nhìn mình tay phải ưu tư thấp đứng lên, nhưng miệng vẫn là rất cứng rắn, được, ngươi chạy, chạy ra ngoài liền khát trở về. Tống Lâm Tiên nhìn một chút Phương Phương, trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng làm ra sốt ruột dáng vẻ, mẹ, ta nhìn một chút Ngọc Tiên, có thể chớ kêu nàng xảy ra chuyện gì. Không đợi Phương Phương trả lời, Tống Lâm Tiên cũng chạy ra ngoài. Tống Lâm Tiên sau khi đi ra ngoài hãy cùng Tống Ngọc Tiên chạy chậm đi một đường, nhìn Tống Ngọc Tiên một bên gạt lệ vừa chạy, ánh mắt nàng vi thầm, lại nghe Tống Ngọc Tiên mắng to, Tống Lâm Tiên còn tiếp, hồ ly tinh, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta phải gọi ngươi chờ coi. Tống Lâm Tiên ánh mắt càng phát ra u ám. Tống Ngọc Tiên khóc xuyên băng qua đường, Tống Lâm Tiên thấy một chiếc xe hơi hướng Tống Ngọc Tiên lái tới, mà Tống Ngọc Tiên nhanh đi tránh lúc, từ trong túi mò ra một viên nhỏ nhỏ nylon hạt châu, ngón tay vi đạn, hạt châu nhanh bắn ra, vừa vặn rơi vào Tống Ngọc Tiên dưới chân, Tống Ngọc Tiên trợn chân một cái, cứ như vậy ngã xuống ở ngựa giữa lộ. Chương 51, nhóm máu. Tống Lâm Tiên mắt lạnh nhìn một chiếc xe hơi đụng vào ngã xuống Tống Ngọc Tiên trên người, đem nàng đụng đi ra ngoài thật xa. Mắt thấy Tống Ngọc Tiên ngã xuống đất, cả người đều là máu, Tống Lâm Tiên mới làm ra một bộ nóng nảy dáng vẻ tới, Ngọc Tiên, Ngọc Tiên. Lái xe tài xế lảo đảo xuống xe, trên mặt mang màu đỏ thẫm, vừa nói, trong miệng phun ra một cổ mùi rượu tới, làm sao, làm sao. Tống Lâm Tiên tức giận chừng hướng tài xế, khi thấy ẩn ở trong đám người Tôn Phi cùng Dương Kiến Quân lúc, Tống Lâm Tiên vi không thể tra hướng hai người gật đầu một cái, hai người hội ý, trong nháy mắt giấu. Tống Lâm Tiên trong lòng biết bọn họ hẳn là đi an bài phía sau chuyện, lập tức hướng vây lại xem náo nhiệt mọi người cầu cáo, chú gì được được tốt, em gái ta bị đụng, mời các ngươi hỗ trợ một chút bấm 120. Cầu cáo xong, Tống Lâm Tiên liền đi Tống Ngọc Tiên bên người coi giữ, một bên khóc một bên cầm mạt tử cho Tống Ngọc Tiên lau chùi trên mặt vết máu. Ngọc Tiên, ngươi phải thật tốt, ngươi nhất định không thể có chuyện, chị nữa cũng sẽ không nói ngươi sớm yêu chuyện. Đều do ta. Mới vừa rồi mẹ tức giận thời điểm ta nên thay ngươi bị đánh, ngươi đem chuyện đẩy tới ta trên đầu ta đến lượt nhận, ta bị đánh ngươi cũng sẽ không bị tức chạy đến, đều là ta không tốt, Ngọc Tiên, ngươi khác xảy ra chuyện à. Bên cạnh vây xem khá hơn chút người đều là kế cận nhà ở, cũng có người biết Tống Lâm Tiên cùng Tống Ngọc Tiên, nghe được Tống Lâm Tiên khóc những lời đó, không khỏi lắc đầu than thở, Tống gia này 2 tỷ muội thật đúng là. Có không nhận biết liền hỏi, bên cạnh cùng Tống gia quen thuộc liền giải thích, đụng vào là Tống gia lão nhị Ngọc Tiên. Tiểu kiều nhược nhược một cái tiểu cô nương, bình thường ở nhà chuyện gì không làm, nấu cơm giặt rũ quét dọn vệ sinh đều là lão đại Lâm Tiên đang làm. Lâm Tiên là cô nương tốt à, lại chịu khó lòng lại bao dung, học tập khá tốt đâu, đến trường là trễ giờ, có thể từ lúc đến trường, mỗi lần thi đều là đệ nhất. Lại có người nói, không nghĩ tới Tống Ngọc Tiên như vậy điểm tuổi tác đi học sớm yêu, bây giờ đứa trẻ không thể à. Còn có người nói, cũng không phải là sao, trước đây đứa trẻ nhiều khỏe mạnh, đánh gần chết nên làm gì thì làm cái đó. Bây giờ đứa trẻ nói lên mấy câu liền muốn sống muốn chết, đứa nhỏ này không chừng là ở nhà làm ra chuyện gì, bị phụ huynh nói mấy câu liền không chịu được nổi. Ai? Một người khác cũng là thở dài, tuy nói như vậy, có thể nhìn đứa trẻ bị đụng thành như vậy, cha mẹ là ai còn chưa tới, ba mẹ nàng thấy còn không chắc nhiều hối hận đâu. Tống Lâm Tiên ôm Tống Ngọc Tiên, mặc cho Tống Ngọc Tiên trên người máu chảy tới nàng trên người, nàng dùng sức khóc, sau đó vừa khẩn trương nhìn quanh, xe cứu thương thế nào còn chưa tới. Chú gì? Van cầu các ngươi lại gọi điện thoại đi. Mạng người nhìn trời sự việc thờ ơ, hết mấy người chạy thẳng tới bên cạnh điện thoại công cộng tính, lập tức bấm cầu cứu điện thoại. Qua ước chừng có 2-3 phút, liền nghe được xe cứu thương thanh âm chuyển tới, Tống Lâm Tiên nhẹ thở phào một cái, chờ xe cứu thương đến phụ cận, nàng lập tức tiến lên nắm chặt thầy thuốc tay khóc lóc nói, thầy thuốc, van cầu ngươi mau cứu em gái ta. Ngươi yên tâm. Thầy thuốc gật đầu một cái, mang y tá quá khứ, trước đem Tống Ngọc Tiên đưa lên xe, Tống Lâm Tiên cũng đuổi sát theo đi, vào buồng xe, dẫn đội thầy thuốc cứu cấp liền đối với Tống Lâm Tiên nhỏ giọng nói, đều an bài xong. Tống Lâm Tiên biết, người thầy thuốc này chính là Tôn Phi cùng Dương Kiến Quân an bài xong người, tâm lý thì càng thêm ung dung. Xe cứu thương đến bệnh viện, Văn Tấn chạy tới, Phương Phương cùng Tống Đức cũng chạy tới, ba người trơ mắt nhìn Tống Ngọc Tiên bị đẩy tới phòng cấp cứu, Phương Phương quay đầu, đầy mắt giận hỏa hỏi Tống Lâm Tiên, chuyện gì xảy ra? Ngọc Tiên làm sao bị xe đụng? Ngươi chính là như vậy chiếu cố em gái ngươi. Phương Phương nhìn Tống Lâm Tiên dáng vẻ mang hận ý cùng tức giận, giống như là trách cứ Tống Lâm Tiên tại sao không thay Tống Ngọc Tiên bị xe đụng vậy, kêu Tống Lâm Tiên càng phát ra trong lòng cười nhạt không dứt. Nàng cúi đầu, một bộ thống khổ dáng vẻ, mẹ, ta đuổi theo kêu Ngọc Tiên trở về, Ngọc Tiên không để ý tới, còn đẩy ta mới bỏ dậy liền thấy nàng bị xe đụng, ta cũng không muốn. Đụng người tài xế kia đâu? Tống Đức mới bước sang đây xem Tống Lâm Tiên cư cao lâm hạ hỏi. Tống Lâm Tiên khóc lóc nói, ta không biết, ta chỉ lo Ngọc Tiên. Ngươi Tống Đức tức hung hăng chừng Tống Lâm Tiên một cái, được việc chưa đủ bại chuyện có thừa đông tây đổ vật. Tống Lâm Tiên khóc lớn. Vừa lúc đó, phòng cấp cứu môn bị đẩy ra, một bác sĩ đi ra mắt lạnh nhìn Tống Đức cùng Phương Phương, ai là thân nhân bệnh nhân. Tống Đức cùng Phương Phương vội vàng phụ cận, thầy thuốc, con gái ta như thế nào? Thầy thuốc lạnh rét gương mặt, bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần gấp truyền máu. Vậy thì nhanh lên quên tặng à, tiền không là vấn đề, bao nhiêu tiền đều được, chỉ cần đem con gái ta cứu sống. Phương Phương khẩn trương, nhọn giọng kêu. Thầy thuốc không nhịn được cau mày, mấy ngày gần đây thương hoạn quá nhiều, kho máu chưa đủ, nếu như từ bên ngoài mà, địa, tập trung huyết dịch tới sợ rằng không đuổi kịp, các ngươi thương lượng một chút hay cho bệnh nhân truyền máu. Tống Đức cùng Phương Phương cơ hồ đồng thời đem Tống Lâm Tiên kéo qua đi, nàng là chị, kêu nàng quên tặng. Thầy thuốc trên dưới quan sát Tống Lâm Tiên, không được. Nàng hay là người chưa thành niên, làm sao có thể truyền máu? Tống Lâm Tiên vội la lên, thầy thuốc, ta quên tặng đi, ta thân thể rắn chắc, quên tặng chút máu không có gì, ba mẹ còn làm việc, truyền máu sợ rằng đối với thân thể không tốt. Thầy thuốc nhìn Tống Lâm Tiên, đầy mắt tán thưởng, đứa bé ngoan, chẳng qua là bệnh viện có quy định, người chưa thành niên không thể thua máu. Ta nói ngươi chuyện gì xảy ra, mạng người nhìn trời còn nói gì phá quy định, ta cũng là thầy thuốc, ta so với ngươi không biết. Phương Phương sốt ruột. Sợ kêu nàng truyền máu, vội vàng cướp bạch thầy thuốc. Tống Lâm Tiên vén tay háo lên, không có sao, xảy ra chuyện ta đỉnh, quên tặng đi. Thầy thuốc thở dài, vậy trước tiên nghiệm máu đi, nhóm máu không đúng cũng không thể truyền máu. Phương Phương tựa hồ mới nhớ tới chuyện này tới, nhìn Tống Đức một cái, đến khi Tống Lâm Tiên đi nghiệm máu thời điểm, Phương Phương mới đúng Tống Đức nhỏ giọng nói, vạn nhất Lâm Tiên nhóm máu không đúng, hai chúng ta cái ai truyền máu. Tống Đức nhìn sang, ai nhóm máu đối với người nào quên tặng. Mới nói xong lời trong chốc lát, chỉ thấy thầy thuốc mang Tống Lâm Tiên tới, Tống Lâm Tiên trong mắt mang lệ, tới liền đối với Phương Phương cùng Tống Đức nói, ba, mẹ, thật xin lỗi, ta nhóm máu không đúng, ta là AB hình máu, Ngọc Tiên là B hình máu, không thể dùng. Vô dụng đông tây đồ vật. Tống Đức mắng một câu, kéo Phương Phương đi nghiệm máu, Tống Lâm Tiên cũng đi theo. Tống Đức nổi nóng nhìn Phương Phương, Lâm Tiên là ai loại? Phương Phương che mặt khóc, Tống Đức, ngươi không phải là một đông tây đồ vật. Ta đối với ngươi như vậy ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, ngươi lại hoài nghi ta. 20. Năm mới không khí mới. 2016 chung quy phải đi, ngày mai sẽ là 2017 năm ngày thứ nhất, mới một năm đến lượt có không khí mới. Điều đầu tiên chính là Thiên Vận Phù Sư quyển sách này ngày mai trưng bày, phượng ở chỗ này trước cầu bục mát. Sách mới trưng bày ngày đầu tiên sẽ có canh 3, sau này hẳn sẽ mỗi ngày 2 canh, không hề loại bỏ thường thường tăng thêm khả năng. Gì đó. Nguyệt phiếu 50 tăng thêm, vạn thưởng tăng thêm. Phượng Tê Đồng tại năm mới sẽ gia tăng đầy đủ mã lực, cố gắng đổi mới, cố gắng lên. Chương 52, bảo vệ tánh mạng. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Phương Phương đem hóa nghiệm một mình lăn qua lộn lại nhìn, có thể thấy thế nào, kia mấy cái ký hiệu hay là như vậy nhức mắt. Tống Lâm Tiên xúc ở một bên, kinh sợ nhìn Phương Phương, mẹ, đây là chuyện gì xảy ra? Ta nhóm máu cùng các ngươi làm sao đều không giống nhau. Tống Đức quay đầu. Nhìn về phía Tống Lâm Tiên ánh mắt tràn đầy lạnh lùng và phẫn uất. Tống Lâm Tiên lại là rụt cổ lại, giả bộ làm không dám nhìn Tống Đức dáng vẻ, nàng mấy bước qua khứ kéo Phương Phương ống tay áo, mẹ, mẹ, ta sợ. Cũng ngay. Phương Phương một cái hất ra Tống Lâm Tiên, cầm hóa nghiệm một mình đi tới Tống Đức bên cạnh, lao Tống, ta là dạng gì người ngươi hẳn rất rõ ràng, ta là cái loại đó dễ dàng thay đổi nữ nhân sao? Ta Phương Phương có thể thề với trời, cả đời này trừ ngươi Tống Đức, lại không có thứ hai người đàn ông, phàm là ta nếu làm chút ít có lỗi với ngươi chuyện, liền kêu ta trời đánh ngũ lôi. Ngươi lời này Tống Đức tâm lý không biết là nghĩ như thế nào, có thể trên mặt đối với Phương Phương vẫn đủ ôn nhu, thật là kêu ta xấu hổ vô cùng, ta cũng là thực đang khiếp sợ mới sẽ nói ra như vậy lời, ta làm sao sẽ không tin ngươi đâu. Phương Phương nhẹ thở phào một cái, có thể quay đầu thấy Tống Lâm Tiên, chân mày lại nhíu lại, lao Tống, có phải hay không? Có phải hay không Lâm Tiên không phải nhà chúng ta đứa trẻ? Năm đó hoặc là ôm sai đứa trẻ. Tống Đức cũng gật đầu một cái. Nói thật, hắn cũng biết Phương Phương là làm sao một loại tính tình, Phương Phương có thể vì tư lợi, cũng có chút tham tiền, nhưng đối với hắn quả thật một lòng một ý, sẽ không xảy ra cái gì vài tâm tư, cho nên, bây giờ tâm trạng vững vàng sau, hắn cũng đang suy tư Tống Lâm Tiên chuyện, cảm thấy Tống Lâm Tiên có thể là ôm sai. Các ngươi thương lượng như thế nào? Lúc này, thầy thuốc lần nữa xuất hiện ở ba cái trước mặt người, rốt cuộc ai muốn cho con gái truyền máu? Nói khó nghe, các ngươi nếu không quyết định, sợ rằng nhà ngươi con gái mạng nhỏ liền không gánh nổi. Tống Đức chỉ một cái Phương Phương, nàng cùng Ngọc Tiên nhóm máu vậy. Phương Phương không chọn, chỉ có thể cùng thầy thuốc đi rút máu. Phương Phương vừa đi, Tống Lâm Tiên liền cẩn thận đi tới Tống Đức bên người. Ba, ngươi ngồi trước một hồi đi, Ngọc Tiên chỉ sợ còn có thời gian thật dài mới có thể đi ra ngoài, còn có mẹ rút máu, khẳng định rất khó chịu. Ba, ngươi cho ta ít tiền, ta cho mẹ mua chút đường đỏ. Tống Đức lạnh lùng nhìn Tống Lâm Tiên một cái, từ trong túi cầm ra 10 đồng tiền đưa cho Tống Lâm Tiên. Tống Lâm Tiên nhận lấy tiền tới thật chặt nắm. Thân xác phức tạp nhìn Tống Đức một cái, xoay người phải đi, đi mấy bước lại xoay đầu lại. Ba, mới vừa rồi lời ta cũng nghe được, ta nói không chừng thật không phải là nhà chúng ta hài tử đâu, có thể như thế nào đi nữa, ta cũng ở đây Tống gia lớn lên 13 năm, tại ta tâm lý, các ngươi chính là ba mẹ ta không muốn đi. Nói xong, Tống Lâm Tiên cũng không để ý Tống Đức là biểu tình gì, chạy như bay liền ra bệnh viện. Đi ra cửa bệnh viện, Tống Lâm Tiên ban đầu nhu nhược không chỗ nương tựa toàn bộ đều không, cướp lấy là mặt đầy rêu cợt. Tống gia người thật đúng là ích kỷ a. Ban đầu, nàng còn tưởng rằng Tống Đức cùng Phương Phương đối với Tống Ngọc Tiên còn có thể có mấy phần thật lòng. Hôm nay này một lần kêu nàng thấy rõ ràng, này hai người nơi nào còn có lòng. Tại nữ nhi ruột thịt sinh tử không rõ lúc, này hai người còn đang là ai truyền máu lẫn nhau từ chối chỉ trích. Nếu không phải nàng Tống Lâm Tiên cùng Tống Ngọc Tiên nhóm máu không giống nhau, sợ rằng này hai người cũng phải kêu nàng cho Tống Ngọc Tiên truyền máu, dù là đem nàng máu rút sạch, dù là nàng không sống được, này hai người cũng sẽ không đau lòng một chút đi. Còn có Tống Ngọc Tiên nằm ở băng lãnh giải phẫu trên giường, bên ngoài nàng kia một đôi tốt cha mẹ nhưng ở bởi vì một tấm hóa nghiệm một mình lục đục với nhau, lại đem nàng sinh tử quên mất đi, đứa nhỏ này, cũng thật là đáng thương a. Chẳng qua là, Tống Lâm Tiên cũng không đi đáng thương Tống Ngọc Tiên. Tống Ngọc Tiên thừa kế Tống gia kia ích kỷ tính tình, không chỉ ích kỷ, còn rất tác độc, như vậy người, nếu là đáng thương nàng, nói không chừng ngươi phải bị nàng nuốt hài cốt không còn. Tống Lâm Tiên từ hướng cửa bệnh viện quầy bán đồ lặt vặt đi tới, vừa đi, khóe miệng móc ra vẻ mỉm cười tới. Rốt cuộc, nàng đem chân tướng vạch trần, kêu Tống Đức cùng Phương Phương biết nàng cũng không phải là Tống gia máu xương, rốt cuộc, nàng liền phải trở về kia triều tư mộ tường nhà, thấy những thứ kia quải các người thân. Trải qua không lâu lắm, nàng là có thể thấy nghiêm túc nhưng lại yêu mến người nhà cha, ôn nhu hiền lành mẹ, tính cách khác nhau lại hết sức trân trọng người nhà ba cái ca ca, còn có cái đó mặc dù có chút thích kỷ, có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là rất bao che bà nội. Vì có thể sớm ngày trở về, vì không gọi Tống gia người nổi lên nghi ngờ, nàng còn phải giả bộ mềm yếu chút, vẫn phải nhịn chán ghét giả bộ một bộ đối với Tống gia lưu luyến dáng vẻ tới, chỉ có như vậy, nàng tài năng bình bình an an trở lại Thẩm gia. Tống Lâm Tiên cắn răng, đi vào quầy bán đồ lặt vặt trong, mua trước một túi đường đỏ, lại cho Tống Đức mua một khối mặt túi còn có một chai nước uống. Khi nàng cầm đông tây đồ vật trở về thời điểm, Phương Phương đã hút xong máu, đang ngồi ở Tống Đức bên người, sắc mặt tái nhợt cùng Tống Đức nói gì. Tống Lâm Tiên hít sâu một hơi, nhỏ chạy tới, mặt đầy khẩn trương nhìn Phương Phương, mẹ. Sau đó, nàng lại đem mặt túi cùng thức uống đưa cho Tống Đức, ba, ngươi ăn trước điểm đông tây đồ vật. Tống Đức gật đầu một cái. Tống Lâm Tiên lấy dũng khí đối với Phương Phương cười cười, mẹ, ta đi tìm điểm nước nóng, cho ngươi hướng đường đỏ nước uống. Mau đi. Phương Phương hơi có mấy phần không kiên nhẫn. Tống Lâm Tiên cầm đường đỏ đi bệnh viện ăn đường mượn chén, lại tìm nước nóng, chờ nàng bưng hâm nóng một chút đường đỏ nước quá khứ thời điểm. Lỗ thai nghe được Phương Phương hỏi Tống Đức, lao Tống, ngươi nói Lâm Tiên nên làm cái gì? Tống Đức không hề nghĩ ngợi liền nói, ngươi là thầy thuốc, ngươi nói có cách gì có thể kiểm tra Lâm Tiên có phải hay không con chúng ta? Phương Phương cắn răng, nghĩ một lát mới nói, chỉ có thể kiểm tra DNA.
Vậy thì kiểm tra.
Tống Đức khoát khoát tay. Tống Lâm Tiên trong lòng vui mừng, bưng chén quá khứ, mẹ, trước uống nước đi. Nàng nhìn Phương Phương sắc mặt vẫn là rất kém, liền vội vàng nói, mẹ, bằng không ngươi đi về nghỉ trước, ta cùng ba ở nơi này chờ.
Phương Phương mất máu quá nhiều, choáng váng đầu không được, vừa nghe Tống Lâm Tiên kêu nàng trở về, liền vội vàng nói, vậy được, ta về nhà trước, ngươi nhiều chiếu cố ba ngươi, chờ Ngọc Tiên có tin tức gì, vội vàng cho ta gọi điện thoại.
Tống Lâm Tiên trả lời một tiếng, tự tay đỡ Phương Phương đem nàng đưa ra bệnh viện. Nhìn Phương Phương đi ra cửa bệnh viện, Tống Lâm Tiên động tình nói, mẹ, bất kể ta là lai lịch gì, có thể hay không không tranh thủ ta đi.
Ta không muốn rời đi nhà.
Phương Phương nhìn Tống Lâm Tiên một cái, ánh mắt phức tạp, không nói gì, quay đầu bước nhanh rời đi.
Tống Lâm Tiên khép cười một tiếng, hai cái tay cắm ở trong túi chậm rãi hướng về phía phòng cấp cứu.
Tống Lâm Tiên ngồi ở Tống Đức bên người chờ có chừng một cái tới giờ, phòng cấp cứu cửa mở ra, hai tên y tá đẩy Tống Ngọc Tiên đi ra.
Tống Lâm Tiên mau đứng lên nóng nảy hỏi, thầy thuốc, em gái ta như thế nào?
Làm giải phẫu thầy thuốc một bên hái cái bao tay một bên mệt mỏi nói, khá tốt, cuối cùng cấp cứu lại được, chẳng qua là bệnh nhân nhiều chỗ bị thương, hơn nữa mất máu quá nhiều, muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trong một thời gian là được.
Là.
Tống Lâm Tiên vội vàng đáp ứng.
Tống Đức lúc này cũng đứng lên, nhìn Tống Ngọc Tiên nằm, một đôi mắt đóng chặt, mặc dù sắc mặt thật không tốt, trên người cũng băng bó giống như xác ướp vậy, có thể rốt cuộc hô hấp đều đặn, nhìn cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng cùng nhẹ thở phào một cái. Sau đó cùng thầy thuốc còn có y tá nói cảm ơn.
Chưa xong đợi tiếp theo.
Chương 53, thương lượng.
Cái gì?
Tống Ngọc Tiên kinh hô một tiếng, nhất thời kéo xuất phát trên chỗ đau, đau quất thẳng tới khỏe miệng.
Nàng một đôi mắt chặt nhìn Phương Phương, mẹ, ngươi nói là thật.
Tống Lâm Tiên nàng không phải chị ta.
Phương Phương gật đầu, một bên cho Tống Ngọc Tiên nút canh, nàng cùng ta còn có ba ngươi nhóm máu đều không giống nhau, nhà chúng ta ba ngươi là máu loại O, ta là B hình máu, ngươi theo ta. Văn Bân theo ba người, chỉ có Tống Lâm Tiên là AB hình máu.
Vậy nàng là lấy ở đâu?
Tống Ngọc Tiên kêu lên.
Phương Phương lắc đầu, còn không biết, ngày mai chúng ta với nhau kiểm tra DNA, nhìn kết quả rồi hay nói.
Không trách đâu.
Tống Ngọc Tiên mặt đầy trầm tư, ta nói làm sao không thích nàng, luôn luôn cảm thấy nàng không tốt, nguyên lai nàng không phải chị ta.
Phương Phương đút Tống Ngọc Tiên đem canh uống xong, một bên cho nàng lau miệng vừa nói, chuyện này ngươi chớ xế vào, an tâm dưỡng thương, chờ ngươi hết bệnh về nhà.
Tống Lâm Tiên nói không chừng đã rời đi nhà chúng ta.
Tống Ngọc Tiên cười cười, tựa vào trên giường bệnh nhỏ mọn suy nghĩ trong.
Tống Lâm Tiên thế nhưng đáng lẽ sinh ra tại Tống gia lớn lên, nếu đổi đứa trẻ lời, chỉ có thể là nàng ra đời hồi đó chuyện, mà Tống Lâm Tiên ra đời thời điểm, Tống Đức cùng Phương Phương vừa vặn tại nông thôn nhập đội, nói như vậy, Tống Lâm Tiên thân phận chân chính chính là dân quê.
Nếu tìm Tống Lâm Tiên cha ruột mẹ, kia Tống Lâm Tiên phải cùng nàng vậy đối với nông thôn cha mẹ đi trong thôn ở.
Nghe nói bây giờ dân quê liền cơm ăn cũng không đủ no, mặc quần áo còn đánh băng, càng trọng nam khinh nữ, Tống Lâm Tiên nếu đi nông thôn ở lời, khẳng định liền học đều không được, còn phải mỗi ngày làm việc, bị đánh mắng bị ngược đãi.
Chỉ là suy nghĩ một chút, Tống Ngọc Tiên liền cảm thấy cao hứng không được.
Chờ Phương Phương đem cơm hộp tắm đi ra, cầm trái táo ngồi ở một bên gọt trái táo thời điểm, Tống Ngọc Tiên cũng không đoái hoài tới cả người đau đớn, dãy rủa một chút nhìn Phương Phương nói, mẹ, đều do ta không tốt, nếu không phải ta thương. Ngươi cùng ba vào lúc này khẳng định đã đi nông thôn tìm chị ruột ta.
Phương Phương thủ hạ ngừng một lát.
Tống Ngọc Tiên thêm bà kính, mẹ, nhất định phải đem chị ruột ta tìm được à, cũng không biết chị ta như thế nào.
Có hay không bị khi dễ, trên chưa từng đi học.
Dân quê đều là trọng nam khinh nữ, nói không chừng chị ta tại người khác làm trâu làm ngựa đâu, ta chỉ cần suy nghĩ một chút, tâm lý liền khó chịu rất.
Phương Phương tiểu đao trong tay thiếu chút nữa gọn tới tay trên, nàng cau mày một cái, ngươi yên tâm. Mẹ nhất định đem ngươi chị ruột tìm.
Kìa Tống Lâm Tiên đâu?
Tống Ngọc Tiên hỏi.
Phương Phương chân mày nhíu càng chặt, ba ngươi đi ngươi bác, chờ ba ngươi hỏi qua ngươi đại gia gia mới quyết định đi.
Tống Ngọc Tiên không có cần đến hy vọng câu trả lời có chút thất vọng, bất quá sau này liền lại cao hứng.
Bất kể có thể hay không đem Tống Lâm Tiên đuổi ra ngoài, tóm lại Tống Lâm Tiên chỉ cần không phải Tống gia người, vậy nàng ngay tại Tống gia đừng nghĩ có cuộc sống tốt, sau này nàng làm sao khi dễ Tống Lâm Tiên còn chưa phải là một câu nói chuyện sao?
Ngọc Tuyên Sơn.
Tống Đức đang ngồi ngay thẳng, nhìn đối diện cầm cái tàu hút thuốc Tống Lai Phúc, cẩn thận nói, bác cả, DNA là nhất định phải nghiệm, ta liền muốn Tống Lâm Tiên chín thành quả chín không phải nhà chúng ta đứa trẻ, ta muốn hỏi một chút ngài nên làm sao an bài.
Tống Lai Phúc rút ra miệng khói, tờ kia cùng Tống Đức tướng mà bắt trước trên mặt rất ngưng trọng, hắn nghĩ một lát mà, ngươi là nghĩ như thế nào?
Tống Đức cau mày, ta đang giàu gì đâu, phải nói đi,
đứa nhỏ này chúng ta cũng nuôi như vậy nhiều năm, khó khăn lắm nuôi đến lớn như vậy, nói không muốn lời cũng có chút không bỏ được, nói sau.
Tống Đức nhìn Tống Lai Phúc một cái, túi đầu nói, Tống Lâm Tiên hình dáng tốt, học tập cũng tốt, ta nhìn tương lai là trên danh giáo nổi tiếng, nếu lưu, là đám hỏi người tốt chọn, chẳng qua là, nàng lớn như vậy, chuyện này lại làm thành như vậy, nàng cũng biết không phải là nhà chúng ta đứa trẻ, sau này sợ muốn lục đục, còn nữa, ta muốn đem ta ruột thịt tiếp trở về, muốn thật là ôm sai, nếu là không đem Tống Lâm Tiên còn cho người ta, cũng không nói được.
Tống Lai Phúc đem cái tẩu đi trên bàn căn cắn, trả lại đi, cũng không thể kêu người nói chúng ta Tống gia ỷ thế hiếp người đi.
Bác cả.
Tống Đức không rõ cho nên ngẩng đầu.
Tống Lai Phúc cười một tiếng, không phải nhà chúng ta loại, trở về rốt cuộc cùng chúng ta không gần gũi, khác làm ra một bạch nhãn lang tới.
Tống Đức gật đầu, bác cả nói là.
Tống Lai Phúc đem cái tẩu thu cất, đứng lên liền đi ra ngoài, nhà chúng ta nuôi 13 năm, nếu thật dùng trên, ngươi cùng Phương Phương lại đi nông thôn đi một lần chính là, nói thế nào đi nữa, nhà chúng ta so với nông thôn điều kiện tốt nhiều, là một cái tâm lý có so đo đều biết nên làm sao chọn.
Tống Đức cười. Theo sát Tống Lai Phúc ra cửa, xuống lầu thời điểm còn dè đặt đỡ hắn, ngài chậm một chút đi.
Xuống lầu, Tống Lai Phúc nhìn Tống Đức một cái, lúc nào kiểm tra.
Tống Đức cười một tiếng, ngày mai, cùng bệnh viện đều nói tốt.
Tống Lai Phúc nhàn nhạt nói, ngày mai ta và các ngươi cùng đi, không thể để cho đứa trẻ lục đục.
Ừ, Tống Đức trọng trọng gật đầu.
Tống Lai Phúc vỗ vỗ Tống Đức bả vai, đứa trẻ đưa đi cũng phải nhiều lui tới, chớ kêu nàng quên ngươi.
Tống Đức cũng cười, không thể nào, Lâm Tiên căn bản không muốn đi. Này hai trời ạ, khôn khéo không được, ở nhà lại là nấu cơm lại là cướp làm việc nhà, chỉ sợ đem nàng đưa đi.
Như vậy cũng tốt.
Tống Lai Phúc nhìn dáng vẻ thật cao hứng, đứa trẻ càng không bỏ đi được, đến lượt đem nàng đưa đi, không sợ nàng thấy nông thôn cuộc sống điều kiện không nhớ nhà, nếu như nàng chỉ mong đi, mới nên tìm cách đem con giữ lại.
Tống Lai Phúc kêu bà Vũ bưng lên nước trà, đối với Tống Đức chỉ một cái, uống chút trà, một hồi ở nhà ăn cơm, người bác gái làm một bàn thức ăn ngon.
Tống Đức mặt đầy làm khó. Không được, không được, Ngọc Tiên vẫn còn ở trong bệnh viện đâu, một hồi ta phải thay đổi Phương Phương.
Vậy thì không lưu ngươi, Tống Lai Phúc nâng chung trà lên.
Tống Đức biết, đây là muốn đưa khách, vội vàng đứng dậy cáo tử.
Tống Đức về đến nhà, liền thấy Tống Lâm Tiên đang quét sân, thấy Tống Đức trở về, Tống Lâm Tiên vội vàng ném xuống cây chổi, chạy đến phòng bếp cho Tống Đức ngã nước ấm, ba, uống nước đi.
Đến khi Tống Đức bưng ly nước lên uống nước thời điểm, Tống Lâm Tiên mới cẩn thận nhìn hắn, Ngọc Tiên như thế nào?
Ta một hồi hầm chút xương sườn canh đến bệnh viện nhìn nàng một cái, còn có ba cùng mẹ này hai ngày cũng khổ cực, nên nhiều bồi bổ.
Tống Đức uống nước xong đem ly nước đưa cho Tống Lâm Tiên, ngươi ở nhà ngoan ngoãn, khác đi bệnh viện chạy, một hồi ta mang cơm đi bệnh viện thay mẹ ngươi.
Ừ, Tống Lâm Tiên khôn khéo trả lời một tiếng, ta biết.
Vừa nói, Tống Lâm Tiên đến phòng bếp cầm hộp cơm đem xương sườn canh còn có cơm loại trang hảo, cầm túi giả bộ đưa cho Tống Đức, ba, kia cái gì DNA có thể không kiểm tra sao?
Ta không bỏ được ngài và mẹ. Ta không muốn đi, ta.
Sau này ta cho các ngươi dưỡng lão, có được hay không?
Tống Đức cau mày, nói gì lăn lộn lời, chuyện này ngươi chớ xế vào.
Nói xong, Tống Đức tức giận tức xoay người rời đi.
Tống Lâm Tiên trơ mắt nhìn hắn ra khỏi nhà, xoay người cười hì hì đến phòng khách cầm lên điện thoại bấm Lý Kiến dãy số.
Bên kia tiếp thông, Lý Kiến thanh âm chuyển tới, này, vị nào?
Tống Lâm Tiên cười một tiếng, ta bảy ngươi sách đông tây đổ vật chuẩn bị xong sao.
Lý Kiến nghe được Tống Lâm Tiên thanh âm. Lập tức cười lên, là Lâm Tiên à, chuẩn bị xong, ta làm việc ngươi còn có thể không yên tâm, này không, ta vừa muốn khi nào cho ngươi đưa qua đâu.
Khác đưa.
Tống Lâm Tiên vội vàng dặn dò một tiếng, ngươi trước để tốt, một hồi ta đi lấy.
Tốt liệt.
Lý Kiến đáp ứng, lại cùng Tống Lâm Tiên du khang hoạt điều nói, ta nói Lâm Tiên em gái, có thể hay không nữa làm cho ta tấm tránh tà phù, ngươi yên tâm, tiền ở trên không thiếu ngươi.
Ngươi muốn tránh tà phù làm gì?
Tống Lâm Tiên hơi cau mày.
Lý Kiến ha ha cười hai tiếng, đây không phải là nhìn mạn mạn nói, ta trong lòng cũng sợ sao, liền muốn đeo lên phù hộ một chút.
Tống Lâm Tiên vừa nghe là có chuyện như vậy, không chút suy nghĩ liền đáp ứng, lại hỏi, dư đồng chuyện như thế nào?
Làm xong.
Lý Kiến cười to hai tiếng, mạn mạn hắn ba vốn là đối với dư đồng không có gì cảm tình, chính là nhìn tại mạn mạn mẹ ghẻ trên mặt mới bảo vệ dư đồng, có thể chúng ta lý ra một làm áp lực à, hắn liền đủ rũ. Hợp lại cùng dư đồng mẹ ly dị, cũng phải đem nàng xử lý, dư đồng mẹ liền không dám la lối nữa.
Ngươi nói, này dư đồng rốt cuộc nghĩ như thế nào, nàng có đầu óc không đầu óc, thật coi dư lý hai nhà thế nào cũng phải đám hỏi không thể sao.
Thật là một ngu xuẩn, khắp kinh thành trong gia thế cao nhân đi nhiều, nếu không phải ta cùng mạn mạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhìn nhau đối nhãn, dư ra với ai nhà đám hỏi không thể.
Nói sau,
Yến Kinh Thành trong gia thế không sai biệt lắm người ta người nào không biết Dư Đồng là một cái con ghẻ, coi như là không em mở. Ạn mạn, cũng không có cái gì người sẽ muốn kết hôn Dư Đồng, nàng A, thật là tính toán kém. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 54, giả nhân giả nghĩa. Tống Lâm Tiên khóa cửa, đem trong tay túi thật chặt. Trong túi sách trang hảo tiền, tổng cộng phải có 15.000 nhiều, đem một cái không lớn cặp sách trang bị đầy đủ đầy. Nàng không có ngồi xe buýt, mà là đi bộ đi Hàn bộ trưởng chỗ ở đi tới. Mới đi ước chừng có một dặm lai lịch, liền thấy một chiếc màu đỏ xe gắn máy chạy nhanh đến, xe gắn máy dừng lại, trên xe mặc màu đen quần jean cùng áo da kỵ sĩ đem nón sắt hái xuống, Dư Mạn kia gương mặt đẹp liền xuất hiện ở Tống Lâm Tiên trước mặt. Lên xe. Dư Mạn hất đầu. Tống Lâm Tiên cười cười, bước ngồi ở sau xe gắn máy chỗ ngồi. Nàng mới ngồi vững vàng, Dư Mạn đạp cần ga liền đi. Có xe gắn máy, tốc độ thế nhưng mau nhiều, không quá nhiều đại hội mà công phu liền đến Hàn bộ trưởng cửa nhà miệng. Dư Mạn đem xe dừng hẳn, chờ Tống Lâm Tiên xuống, nàng lên tiếng chào hỏi, ngươi đi vào, ta đi trước. Tống Lâm Tiên cũng không lưu nàng, mắt nhìn nàng cưỡi xe gắn máy đi cái không ảnh. Tiến lên gõ cửa, chờ sơn đỏ cửa mở ra, Tống Lâm Tiên lắc mình đi vào, liền thấy trong sân chất khá hơn chút cái dương. Nàng quá khứ từng cái nhìn, có giả bộ máy may hộp giấy, có giả bộ xe đạp hộp giấy, còn có giả bộ máy ghi âm hộp giấy, ngoài ra còn có khá hơn chút cái hộp nhỏ, mở ra nhìn. Bên trong là từng cái cơ giới đồng hồ đeo tay. Ngoài ra, còn có một cái phương phương tránh tránh dương lớn, Hàn bộ trưởng chỉ, máy giặt quần áo, từ nước ngoài lấy được, muốn không? Tống Lâm Tiên làm muốn, nhưng là suy nghĩ một chút nông thôn hoàn cảnh, liền vội vàng lắc đầu, không muốn, lưu ngươi khiến cho đi. Làm sao không muốn? Hàn bộ trưởng cau mày, đông tây đồ vật không mắc, cũng không cần ngoại tệ, lấy ngươi năng lực hoàn toàn mua được. Hắn suy nghĩ một chút, không từ trước đến nay nước cũng không có sao. Nông thôn đều có giếng nước, từ trong giếng xách nước, dù sao so với lấy tay tắm thuận lợi nhiều. Tống Lâm Tiên vội vàng lắc đầu, ngược lại không phải là làm cho này cái, máy giặt quần áo bây giờ thế nhưng vật hy hãn, nhất là tại nông thôn, này đông tây đổ vật thật muốn xách trở về, không chừng có thể đưa tới bao nhiêu người vây xem đâu. Đến lúc đó, một cái thôn láng giềng hàng xóm ở, nhà này nói muốn mượn tới tắm giặt quần áo, nhà kia cũng nói muốn mượn, không cho mượn quá khó coi, mượn lời nhà mình cũng đừng nghĩ khiến cho, còn có mặt mũi ra dày. Không chừng cầm quần áo vào nhà tắm, đến. Lúc đó người một nhà gì cũng chớ làm, quang hầu hạ người khác giặt quần áo. Điều này cũng đúng. Hàn bộ trưởng cũng cùng cười. Sờ một cái Tống Lâm Tiên đầu, tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, muốn ngược lại thật nhiều. Tống Lâm Tiên một cái tắt đem Hàn bộ trưởng tay vô xuống tới, chừng hắn một cái, thật giống như ngươi bao lớn tựa như. Hàn bộ trưởng sờ lỗ mũi cười khổ. Tống Lâm Tiên ngón tay một viện con đông tây đồ vật, những thứ này đổ bao nhiêu tiền. Hàn bộ trưởng đưa ra một ngón tay, ước chừng 10.000 đi, tiền ta đã thay ngươi ra, ngươi cũng khắc còn, cầm linh phủ để đi. Tống Lâm Tiên chưa nói trả tiền lại, từ càn khôn phủ trong cầm ra mấy tờ linh phủ, cần gì dạng? Có hay không kim cương phủ? Hàn bộ trưởng hỏi một câu. Tống Lâm Tiên lại liếc một cái, ngươi tưởng cái đó là tốt, y theo ta bây giờ công lực, chính là mệt đến hộp máu cũng vẽ không ra, ta nơi này chỉ có một tấm tiểu lá chắn phủ, ngươi yêu có muốn hay không? Nói xong. Tống Lâm Tiên liền lấy ra một tờ linh phủ vỗ cho Hàn bộ trưởng.